Chương 740, đột nhiên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt bao phủ toàn thân. Chương 740, đột nhiên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt bao phủ toàn thân. Giờ khắc này Mục Thần Xuyên, giống như một tôn viễn cổ chiến thần, khí tức khủng bố, để người không rét mà run. Đến hay lắm. Dương Vân Phàm cười lớn một tiếng, ánh mắt híp lại, thân hình thoát một cái, hóa thành một hơi gió mát, hướng về Mục Thần Xuyên nên đón tiếp lấy. Dương Vân Phàm thân pháp tốc độ nhanh vô cùng, thân hình giống như quỷ mị, di chuyển nhanh chóng, trong hư không lưu lại rậm rạp chẳng chịt tàn ảnh, chỉ chốc lát sau liền biến mất ở tại chỗ Mục Thần Xuyên đồng tử hơi co lại. Trong lòng của hắn dâng lên một cỗ cảm giác nguy hiểm, nhưng lại vô luận như thế nào cũng không tưởng tượng ra được Dương Vân Phàm đến tuột cùng là thế nào tránh thoát chính mình truy tung, mà còn chính mình vậy mà hoàn toàn không có phát giác được tung tích của hắn. Sắc mặt của hắn hơi biến hóa, Mục Thần Xuyên biết, 23 nếu là lại kéo dài thêm lời nói, khẳng định sẽ bị thua chiến đấu. Bởi vậy hắn bất chấp tất cả, bàn tay vung lên, trường thương ngang qua trời cao, mang theo vô tận phong mang, hướng về Dương Vân Phàm ám sát đi qua. Dương Vân Phàm trên mặt mang nụ cười lạnh lùng, thân thể quỷ dị và mẹo, nháy mắt tránh né ra. Sau đó chân phải của hắn đột nhiên đạp đạp hư không, mượn nhờ nguồn sức mạnh này, thân thể đột nhiên nghiêng về phía trước, cánh tay cong, chân phải nhanh như tia chớp đá ra, chính giữa Mục Thần Xuyên phần bụng. Mục Thần Xuyên kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, thân thể giống như diều đứt dây bay rất ra ngoài, trong miệng máu tươi phun tung tóe. "Mục Thần Xuyên, ngươi cũng liền chút bản lãnh này sao?" Dương Vân Phàm điểm mai nói. Mục Thần Xuyên giãy giụa lấy đứng vững thân thể, ngẩng đầu, nhìn hướng Dương Vân Phàm, đôi mắt chỗ sâu tràn ngập điên cuồng cùng cừu hận. "Tiểu súc sinh, ta muốn ngươi chết." Mục Thần Xuyên thanh âm khàn khàn vang lên. "Phải không? Ta chờ ngươi." Dương Vân Phàm cười nhạo một tiếng. Mục Thần Xuyên cắn răng, đột nhiên lấy ra một viên đan dược nuốt vào. Thương thế của hắn rất nặng, cần mau chóng liệu dưỡng. Nhưng mà liền tại hắn chuẩn bị lại lần nữa thời điểm tiến công, đột nhiên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt bao phủ toàn thân. Mục Thần Xuyên thân thể cứng ngắc lại xuống, không lúc đích. Trên khuôn mặt của hắn tràn đầy hoảng sợ màu sắc, khó có thể tin nhìn qua Dương Vân Phàm, trong mắt đều kém chút rơi ra ngoài. Hắn ánh mắt theo Dương Vân Phàm nhìn lại, đã thấy Dương Vân Phàm sau lưng xuất hiện một tôn to lớn ma thần, toàn thân tản ra ngập trời hung lệ khí hơi thở. Đây là một cỗ khô lâu. Cái này cỗ khô lâu thân thể cao tới mấy trăm trượng, toàn thân đen nhánh, không có chút nào huyết đủ, toàn thân trên dưới tràn ngập tà ác, âm trầm khí tức, giống như địa ngục ma thần, để người không rét mà run. Cái này, đây là trong truyền thuyết ma thần sao? Mục Thần Xuyên đồng tử co vào đến như mũi kim lớn nhỏ, khắp khuôn mặt là rung động cùng khó có thể tin màu sắc. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Dương Vân Phàm phía sau, thế mà ẩn giấu đi một tôn ma thần cấp bậc tồn tại. Tôn này ma thần tản ra ngập trời ma uy, khiến người nhìn mà phát khiếp. Mục Thần Xuyên không còn dám chiến. Hắn không chỉ là một phàm nhân, càng là một vị thiên tài, có được có thể nói nghịch thiên tư chất, có thể nói hắn trưởng thành 290 tốc độ vô cùng kinh người, ngắn ngủi 5 năm thời gian, liền đột phá đến tiên vương cảnh viên mãn, mà còn chiến lược siêu quần, tại Long Hồn Học Viện bên trong hưởng thụ lấy chi cao vô thượng vinh dự. Có thể là hắn lại gặp một cái quái vật, một cái yêu nghiệt, một tôn ma thần cấp bậc tồn tại. Dương Vân Phàm, ngươi đến cùng là lai lịch gì? Tại sao lại có kinh khủng như vậy ma thần làm bạn? Mục Thần Xuyên ngữ khí bên trong tràn đầy kiêng kỵ, đồng thời lại xen lẫn nồng đậm ghen tị. Hắn thiên phú quả thật không tệ, thế nhưng hắn dù sao không phải thánh thể, không có khả năng nắm giữ ma thần làm bạn. Mà Dương Vân Phàm thân phận bối cảnh thần bí, nắm giữ ma thần làm bạn, hắn thiên phú càng thêm đáng sợ. Chương 741, hôm nay ta liền đưa ngươi ra đồng ngục. Chương 741, hôm nay ta liền đưa ngươi ra đồng ngục. Dương Vân Phàm cười lạnh một tiếng, ngươi không cần thiết biết thân phận của ta bối cảnh, hôm nay ta liền đưa ngươi ra đồng ngục. Đang lúc nói chuyện, tay phải hắn đột nhiên nắm chặt nắm đấm, trên nắm tay lập tức bộc phát ra một đoàn khói đen, từng vòng gợn sóng tại trong khói đen quyết tán, tỏa ra kinh khủng cảm giác áp bách, làm cho không khí xung quanh đều thay đổi đến mỏng manh, phản phất tùy thời đều đem muốn ngạt thở giống như. Dương Vân Phàm một quyền đánh ra. Một quyền này không có bất kỳ cái gì lôi cuốn chiêu thức, chỉ là thuần túy một quyền, ẩn chứa kinh khủng lực lượng. Mục Thần Xuyên đồng tử co rụt lại, không dám do dự, hai chân dùng sức đạp đạp, thân hình vội vàng nhanh lùi lại, đồng thời trong tay xuất hiện một thanh kim thuộc tính linh khí bảo kiếm. Bảo kiếm tại trong tay hắn giống như sống lại một dạng, vù vù rung rẩy, tách ra chói mắt ánh sáng lóa mắt. Tay hắn cầm màu vàng bảo kiếm, thân thể giống như đạn pháo xung kích mà ra. Ầm ầm, ba đạo khủng bố từ hai người giao thủ chỗ lan tràn ra, xung quanh trong vòng trăm trượng hư không đều bị chấn vỡ thành bụi phấn, mặt đất lom đi xuống một khối, đùi đất lăn lộn, đùi mù cuộn cuộn. Hai người đều bị đối phương công kích ngăn lại ngăn, không hẹn mà cùng dừng lại công kích. Thế nhưng Mục Thần Xuyên trong ánh mắt vẫn như cũ mang theo rung động cùng không hiểu. Hắn không hiểu, Dương Vân Phàm tu vi rõ ràng không bằng chính mình, có thể là dựa vào cái gì có thể đón lấy chính mình công kích đâu? Mà còn Dương Vân Phàm còn chỉ thi triển một quyền, liền đem chính mình bức cho lui. Ta muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Dương Vân Phàm băng lãnh nói. Ha ha. Mục Thần Xuyên nhịn không được ngửa mặt lên trời cười ha ha. Ngươi thật cho rằng ta sợ sao? Ta cho ngươi biết, ta Mục Thần Xuyên từ trước đến nay không sợ tử vong. Tất nhiên ta không địch lại ngươi, như vậy hôm nay ta liền liều mạng với ngươi. Vừa dứt lời, trên người hắn tuôn ra ba đạo khủng bố, thân hình hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp phóng tới Dương Vân Phàm. Tự tìm cái chết. Dương Vân Phàm hừ lạnh một tiếng, đôi mắt bên trong lóe ra lạnh lạnh sát ý, ngươi thật cho rằng ngươi là ta đối thủ sao? Ta khuyên ngươi, tốt nhất không nên hành động thiếu suy nghĩ, nếu không ta không bảo đảm sẽ phát sinh cái gì. Dương Vân Phàm lạnh lùng nói. Thân thể của hắn thẳng tắp mà kiên nghị, phản phất một tòa núi cao đứng sừng sững, trên thân dũng động bảng bạc mênh mông khí tức. Mục Thần Xuyên khinh thường cười lạnh một tiếng, nói, chỉ bằng ngươi cũng xứng uy hiếp ta sao? Ta cho ngươi biết, ta Mục Thần Xuyên ngang dọc Bắc Hoang mấy ngàn năm, đã sớm luyện thành một bộ như sắt thép thân thể. Đang lúc nói chuyện, hai tay của hắn cấp tốc kết ấn, trên thân da thịt bắt đầu rạn nứt, răng khắp nơi mạch máu bạo tạc, một tầng lại một tầng huyết vụ hiện lên ở bên trên, da của hắn mặt ngoài hiện ra nhàn nhạt huyết quang. Thân thể của ngươi rất lợi hại. Dương Vân Phàm cười lạnh một tiếng, khép mắt lại, nói, đáng tiếc, ngươi đụng tới ta Dương Vân Phàm thời đại, chú định ngươi vận mệnh bi thảm. Vừa dứt lời, Dương Vân Phàm đột nhiên nâng tay phải lên, bàn tay của hắn bên trong hiện ra một mảnh ô quang, phảng phất một vòng thái dương, tỏa ra hào quang sáng chói. Dương Vân Phàm đưa ra một đầu ngón tay, hướng về Mục Thần Xuyên ngước mắt, khóe miệng nâng lên một vệt đùa cợt độ công phu. Ta ngược lại muốn xem đến tột cùng là nắm đấm của ai cứng rắn. Lời còn chưa dứt, Mục Thần Xuyên thân hình bạo lướt, trong tay màu vàng trường kiếm vào bắn ra kiếm quang sáng chói, chạm phá hư không, mang theo lăng lệ khí tức, hướng về Dương Vân Phàm ngón tay ám sát mà đi. Mục Thần Xuyên một bên lao vùn vụt, sau lưng mái tóc dài màu đỏ ngòm theo gió tung bay, sắc mặt của hắn có chút tái nhợt, viền mắt hám sâu, trong hốc mắt hiện đầy tơ máu. Hắn khí tức rất nhỏ yếu, hiển nhiên tiêu hao rất nhiều. Chương 742, nháy mắt bộc phát ra kinh người lực lượng. Chương 742, nháy mắt bộc phát ra kinh người lực lượng. Có thể là thân thể của hắn nhưng là một trận vặn vẹo biến hình, thay đổi đến bắt đầu mơ hồ, tựa như là bị một loại nào đó lực lượng ăn mòn đồng dạng. Mục Thần Xuyên thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ, trong hai tay của hắn xuất hiện một thanh màu đen trường mâu, mâu lưới đao bên trên lượn lờ vô cùng máu hồng sắc quang vượng, phản phất huyết tương ngưng tụ tại bên trên đồng dạng. Trường mâu đâm ra, hư không chấn động, huyết sắc ánh sáng bốn phía. Huyết mâu xuyên tim. Mục Thần Xuyên nổi giận gầm lên một tiếng, trường mâu mang theo kinh khủng lực lượng, nháy mắt xuyên thủng hư không, đâm về Dương Vân Phàm mi tâm. Mục Thần Xuyên mặc dù tiêu hao rất lớn, có thể là bản năng chiến đấu lại không có tiêu giảm, hắn rất rõ ràng, Dương Vân Phàm khó đối phó, cho nên hắn vừa lên đến liền vận dụng sát chiêu. Không biết tự lượng sức mình. Dương Vân Phàm quát lạnh một tiếng, cánh tay của hắn nhẹ không tám không vùng khẽ động, một cái màu đen côn sắt từ trong ống tay áo trượt ra. Côn sắt dưới khống chế của hắn, đón gió gặp tăng, trong chớp mắt liền bành trướng đến vài trăm mét dài. Trường thương hung hăng đâm vào gậy sắt bên trên, phát ra tiếng cọ sát chói tai. Mục Thần Xuyên chỉ cảm thấy cánh tay tê dần, toàn bộ cánh tay đều có chút tê dại. Dương Vân Phàm không có đình chỉ công kích, hắn một cái tay khác cầm một đem trường đao, đột nhiên chém vào mà xuống. Trường đao chém xuống, hư không bên trong phảng phất vang lên một tiếng sét đùng đoàng. Phúc. Mục Thần Xuyên lồng ngực bị đánh chặt ra đến, lộ ra máu me đầm địa nội tạng, thân thể của hắn kịch liệt đau nhức, trong mắt tràn đầy sợ hãi màu sắc, thân hình nhanh lùi lại. Chết tiệt, cái này sao có thể? Mục Thần Xuyên sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn nhục thân là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo, cho dù gặp phải tiên hoàng đều có thể chống lại một phen. Nhưng là hôm nay, hắn lại bị một tên long hồn học phụ chấp sự bổ ra lồng ngực. Đây quả thực là xỉ nhục. Có thể một bên quan chiến Mộ Vũ Nhu cùng Lý Nguyên lại nhíu mày, bọn họ nhìn hướng Dương Vân Phàm ánh mắt tràn ngập rung động, đôi mắt bên trong lóe ra không thể tin. Một chiêu, chỉ một chiêu, liền đem Đường Đường Mục Thần Xuyên đánh bại, cái này để hai người bọn họ đều khó có thể tin. Gia hỏa này đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Mộ Vũ Nhu tự lẩm bẩm, chẳng lẽ so ra ra ta Mộ Thanh Mây còn muốn cường đại sao? Lý Nguyên trầm mặc, không có mở miệng nói chuyện. Dương Vân Phàm thu hồi trường côn, chậm rãi đi đến Mục Thần Xuyên trước người, trên cao nhìn xuống Mục Thần Xuyên. Ta cho ngươi hai con đường lựa chọn, hoặc là thần phục với ta, hoặc là ta tiễn ngươi về Tây Thiên. Hừ, nam mơ, ngươi tính là cái gì? Ta tình nguyện chết, cũng tuyệt đối sẽ không quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Mục Thần Xuyên nổi giận mắng. Dương Vân Phàm nghe vậy, cười lạnh một tiếng, nói, tốt ta, đã như vậy, vậy ngươi liền đi chết đi. Lời còn chưa dứt, thân hình của hắn đột nhiên lướt ầm ầm ra, nháy mắt vượt qua trăm mét khoảng cách, xuất hiện tại Mục Thần Xuyên trước người. Dương Vân Phàm vung vẩy côn sắt, hung hăng hướng về Mục Thần Xuyên đập tới. Thân hình của hắn nhanh như tật điện, mang theo khí thế kinh khủng, để người nhìn mà phát khiếp. Mục Thần Xuyên sắc mặt của biến, vội vàng huy động trường thương trong tay ngăn cản. Có thể trong tay hắn màu vàng trường mâu tại chỗ đứt đoạn. Mục Thần Xuyên phát ra gầm lên giận dữ, huyết mạch trong cơ thể bị kích hoạt, nháy mắt buộc phát ra kinh người lực lượng. Hắn triệu hoán đến đã từng thần thú Hoàng Kim Giao Long cùng Thiên Thanh Nhu Mãng Xà, hai đại thần thú uy thế kinh người xuất hiện bên cạnh hắn. Hoàng Kim Giao Long gào thét một tiếng, thân thể giống như ngọn núi thật lớn, vảy rồng lóe ra kim quang, hung mãnh long chảo mang theo cuồng phong, cấp tốc phóng tới Dương Vân Phàm. Thiên Thanh Nhu Mãng Xà thân thể như núi, toàn thân bao trùm lấy màu xanh miếng vảy, giống như một tòa hoạt động lớn mỏm núi đá. Nó mở cái miệng rộng, phun ra bàng bạc lôi điện, tạo thành một đạo đáng sợ lôi đỉnh chi trụ, chạy thẳng tới Dương Vân Phàm mà đi. Chương 743, có hai đại thần thú trợ trận liền có thể áp đảo ta. Chương 743, có hai đại thần thú trợ trận liền có thể áp đảo ta. Hoàng Kim Giao Long cùng Thiên Thanh Nhu Mãng Xà tề tâm hợp lực, bọn họ mục tiêu là đem Dương Vân Phàm triệt để đánh tan. Hai đại thần thú công kích uy lực kinh người, Dương Vân Phàm cảm nhận được đến từ tử vong uy hiếp. Nhưng mà, Dương Vân Phàm lại không có chút nào lùi bước chi ý, hắn ánh mắt lạnh lùng mà kiên định, nhìn chăm chú hai đại thần thú đánh tới. Các ngươi những này hèn mọn thần thú còn chưa đáng kể. Dương Vân Phàm khẽ quát một tiếng, trên thân đột nhiên bộc phát ra khí thế cường đại. Trong cơ thể của hắn dũng động màu xanh long hồn lực lượng, tạo thành một đạo hình rồng quang hoàn vờn quanh toàn thân. Dương Vân Phàm thân hình dung nhập long hồn bên trong, giống như hóa thân thành một đầu cự long. Long hồn khí tức cùng Hoàng Kim Giao Long, Thiên Thanh Nhu Mãng Xà khí tức đụng vào nhau, dẫn phát ra không gian rung động và khí lưu phun trào. Dương Vân Phàm huy động côn sắt, mang theo một trận của phòng, vọt thẳng hướng Hoàng Kim Giao Long. Hắn lực lượng cấp tốc tăng cường, cùng Hoàng Kim Giao Long kịch liệt triển khai giao chiến. Chiến đấu hừng hực khí thế, Mục Thần Xuyên huyết mạch chi lực cùng Dương Vân Phàm long hồn lực lượng đụng vào nhau, không gian bên trong tràn ngập năng lượng ba động. Mọi người vây xem trận mắt há hốc mồm, rung động tại hai đại thần thú cùng long hồn khủng bố quyết đấu. Mộ Vũ Nhu cùng Lý Nguyên căn bản là không có cách tưởng tượng, Mục Thần Xuyên cùng Dương Vân Phàm ở giữa chiến đấu vậy mà như thế kịch liệt, kinh người như thế. Thời gian trôi qua, chiến đấu tiếp tục tiến hành. Mục Thần Xuyên chau mày, hắn cảm nhận được Dương Vân Phàm lực lượng càng ngày càng cường đại, ưu thế của mình dần dần bị áp chế. Mà Dương Vân Phàm trong ánh mắt lại để lộ ra một tia cười lạnh. Hắn long hồn lực lượng đang không ngừng lớn mạnh, cùng Hoàng Kim Giao Long, Thiên Thanh Nưu Mãng Xà quyết đấu dần dần chiếm thượng phong. Cuối cùng, Hoàng Kim Giao Long cùng Thiên Thanh Nưu Mãng Xà thế công bị Dương Vân Phàm hoàn toàn hóa giải. Hắn bằng vào cường đại long hồn lực lượng, dần dần chiếm thượng phong. Mục Thần Xuyên ngạc nhiên mà nhìn trước mắt tất cả, hắn khó có thể tin phát hiện, chính mình đã từng hai đại thần thú vậy mà không cách nào ngăn cản Dương Vân Phàm lực lượng. Điều đó không có khả năng. Mục Thần Xuyên gào thét lên tiếng, hắn cảm thấy trong lòng sụp đổ cùng tuyệt vọng. Dương Vân Phàm ánh mắt lạnh lùng quét mắt Mục Thần Xuyên, hắn lạnh lùng nói ra, ngươi cho rằng có hai đại thần thú trợ trận liền có thể áp đảo ta? Buồn cười. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, một đạo long hồn tia sáng từ Dương Vân Phàm trong cơ thể bạo phát đi ra, giống như một viên chói mắt tinh thần, chiếu sáng cả chiến trường. Mà Hoàng Kim Giao Long cùng Thiên Thanh Nưu Mãng Xà liếc nhau, lúc này thôi động huyết mạch chi lực. Hoàng Kim Giao Xà phun ra một cái hạt châu lơ lửng giữa không trung, tỏa ra từng vòng vầng sáng, tản ra kinh khủng lực lượng ba động. Thiên Thanh Nưu Mãng Xà thì là hé miệng, phát ra to rõ như ngầm thanh âm. Trong miệng của hắn phun ra một đoàn xương trắng, hóa thành từng đạo dây nhỏ, cuốn lấy Hoàng Kim Giao Xà thân thể, đem gò bó. Hai đại thần thú đồng thời thôi động huyết mạch chi lực, tạo thành lực lượng nháy mắt buộc phát ra. Rầm rầm rầm. Liên tiếp nổ vang truyền đến, Dương Vân Phàm bị buộc liên tiếp lui về phía sau. Ha ha ha, đủ lợi hại. Mục Thần Xuyên mặt lộ vẻ vui mừng. Dương Vân Phàm thế mà tại ngắn ngủi khoảnh khắc liền chiếm cứ thượng phòng, hắn không dám tin, cái này thực sự thật bất khả tư nghị. Ha ha ha, lão phu liền biết ngươi không thể dễ dàng như thế chết đi. Hoàng Kim Giao Long ngửa mặt lên trời thét dài, thanh âm bên trong mang theo điên cuồng chi ý, trong con ngươi của hắn tràn đầy tham lam màu sắc. Giờ khắc này Hoàng Kim Giao Long đã đem Dương Vân Phàm xem như thú săn. Ngươi muốn thôn phệ ta, vậy ta trước hết ăn ngươi. Dương Vân Phàm cười lạnh nói, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, cấp tốc tới gần Hoàng Kim Giao Xà ất. Chương 744, ngươi mệnh đều tại ta khống chế bên trong. Chương 744, ngươi mệnh đều tại ta khống chế bên trong. Hoàng Kim Giao Xà híp mắt lại, thân thể cấp tốc đông đưa, mở ra miệng to như chậu máu, nồng đậm mùi hôi thối tràn ngập ra. Hoàng Kim Giao Xà há miệng cắn về phía Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm một quyền đánh vào Hoàng Kim Giao Xà trong miệng. Bành! Một tiếng vang trầm, Hoàng Kim Giao Xà trong miệng truyền đến xương cốt vỡ vụn âm thanh, toàn bộ thân hình bay rất ra ngoài, phá vỡ mấy khối lôi đài bất đá. Từng đạo vết rách che kín toàn thân nó, máu đỏ tươi càng không ngừng nhỏ xuống, nhuộm đỏ mặt đất. Hoàng Kim Giao Xà vùng vẫy mấy lần, liền không động đậy được nữa, triệt để đánh mất sinh cơ. Dương Vân Phàm nhìn xem ngã trên mặt đất Hoàng Kim Giao Xà, trong ánh mắt toát ra một vẻ trào phúng. Liền chết đi như vậy, thật vô dụng. Hắn lắc đầu, sau đó đem ánh mắt đặt ở Mục Thần Xuyên trên thân. Mục Thần Xuyên đồng tử co rụt lại, ánh mắt lộ ra thật sâu kiên kỵ màu sắc. Hắn cảm nhận được nguy hiểm, thân thể thần tốc lui về sau đi. Tốc độ của hắn rất nhanh, gần như đạt tới mắt thường khó phân biệt trình độ. Thế nhưng Dương Vân Phàm tốc độ càng nhanh, tại Mục Thần Xuyên còn không có kịp phản ứng thời điểm, một đôi côn sắt liền đánh vào trên người hắn, để Mục Thần Xuyên bay rất ra ngoài. Phụt. Mục Thần Xuyên trong miệng phun ra một miệng lớn huyết vụ, sắc mặt trắng bệch. Mục Thần Xuyên cảm nhận được Dương Vân Phàm trong cơ thể sôi trào mãnh liệt lực lượng, sắc mặt như cho tàn. Thân thể của hắn tại trên không lăn lộn, trùng điệp té ngã trên mặt đất. Mục Thần Xuyên dãy rủa lấy bỏ dậy, khó khăn đứng thẳng lên. Dương Vân Phàm, hôm nay tính toán ta cắm, nhưng ngươi cũng sẽ không sống dễ chịu. Mục Thần Xuyên ác độc mà nhìn chằm chằm vào Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm cười nhạo nói, cắm sao? Vậy nhưng chưa hẳn. Ngươi có thể đừng quên, ngươi mệnh đều tại ta khống chế bên trong. Mục Thần Xuyên trên mặt lộ ra một vẻ sợ hãi, hắn trầm giọng nói, ngươi muốn thế nào? Ngươi phải biết, giết chết ta đối ngươi không có có bất kỳ chỗ tốt nào, phải không? Dương Vân Phàm hừ lạnh một tiếng, nếu như ngươi có thể đem ta bức bách đến không đường có thể trốn đâu. Mục Thần Xuyên trong ánh mắt hiện lên một vẻ hung ác màu sắc, chợt nói ra, ngươi muốn cái gì? Chỉ cần ngươi không làm thương hại người nhà của ta, ta có thể cho ngươi. Dương Vân Phàm cười nhạt một tiếng, nói, ngươi cảm thấy ta sẽ còn để ý người nhà của ngươi sao? Mục Thần Xuyên trầm mặc, Dương Vân Phàm nói không sai, hắn căn bản không có tư cách cùng Dương Vân Phàm bàn điều kiện. Mục Thần Xuyên trầm ngâm rất lâu, mới chậm rãi gật gật đầu, nói, tốt, ta đáp ứng ngươi. Thế nhưng ngươi không thể đem bọn họ thế nào, nếu không, ta chính là liều mạng chết, cũng muốn lôi kéo ngươi lẹm lưng. Ngữ khí của hắn cực kỳ kiên định. Dương Vân Phàm không khỏi lắc đầu. Mục Thần Xuyên đây là tại cầm chính mình gia tộc làm tiền đặt cược. Dương Vân Phàm cũng không phải là lạm sát kẻ vô tội hạng người, cho nên hắn không định khó xử Mục Thần Xuyên người nhà. Hắn nói ra, tốt à, ta đáp ứng ngươi, ngươi mau đem gia chủ cùng các trưởng lão triệu tập lại, để bọn họ trợ giúp ta, để ta rời đi nơi này. Tốt, ta lập tức đi thông báo bọn họ. Mục Thần Xuyên gật gật đầu, thân hình thoát một cái, biến mất không thấy gì nữa. Mục Thần Xuyên rời đi về sau, Dương Vân Phàm ánh mắt rơi vào Thiên Thanh Nưu Mãng Xà cùng Hoàng Kim Giao Mãng Xà trên thân, trong mắt lóe ra dị sắc. Hắn nhìn xem cái này hai đại thần thú, trong mắt lộ ra nóng bỏng màu sắc. Mặc dù 2.2 nhưng hắn đã là một tên tiên vương, nhưng hắn lại đối với thần thú có hứng thú nồng hậu. Thần thú có thể so với tiên nhân khó bồi dưỡng nhiều. Bình thường mà nói, mỗi một loại thần thú đều nắm giữ đặc biệt thiên phú. Giống như là thần quy một loại, nắm giữ quy giáp công hiệu, nắm giữ mai rùa có thể bảo vệ chính mình không chịu đến ngoại lực công kích, còn có thể thả ra lực phòng ngự kinh người phòng ngự kết giới. Chương 745, hai loại thần thú đều là tu luyện thần công. Chương 745, hai loại thần thú đều là tu luyện thần công. Thần nhu nhất tộc nắm giữ cường đại thần lực, có thể điều động các loại hung manh yêu thú công kích địch nhân. Hai loại thần thú đều là tu luyện thần công. Thần thú cùng tiên nhân khác biệt, tiên nhân cần ỷ lại pháp thuật cùng linh khí, thần thú lại khác, bọn họ trời sinh chính là chiến tranh lưới dao, trời sinh liền nắm giữ các loại bảo cụ. Cho nên những năm gần đây, thần thú tại rất nhiều thế lực đuổi bắt bên dưới, vẫn như cũ nhảy nhót tương mừng. Dương Vân Phàm trong đầu hiện ra hai cái thần thú dáng dấp, ánh mắt thay đổi đến nóng rực lên. Không quản ngươi có đúng hay không, trời sinh liền có đủ thần thú huyết thống, tất nhiên bị ta gặp được, vậy liền thuộc sở hữu của ta đi. Dương Vân Phàm thầm nghĩ, mà còn hắn cũng có thu phục hai cái thần thú ý nghĩ. Dù sao cái này hai đại thần thú đều có thể so với tiên vương chiến đấu 23 lực. Nếu như có thể đem hàng phục, cái kia với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một món tài sản khổng lồ. Dương Vân Phàm nhìn hướng Bảo Hoàng Sơn mạch phương hướng, trong ánh mắt lóe ra một sợi hàn quang, lẩm bẩm nói, hy vọng mục thần xuyên thức thời một điểm, nếu không, đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn, đem bọn họ giết sạch. Dương Vân Phàm không có tiếp tục lưu lại, quay người hướng nơi xa đi đến. Mục phủ, một đám mục gia đệ tử tụ tập cùng một chỗ, đàm phán đối sách. Lúc này, một tên mặc trường bào màu đen nam tử từ đằng xa bước nhanh tới. Người này chính là mục gia gia chủ, Mục Thần Xuyên. Ở đây các vị mục gia đệ tử nhìn xem Mục Thần Xuyên, trong mắt lóe ra kính sợ màu sắc. Mục Thần Xuyên quét mắt mọi người một cái, trầm giọng nói, sự tình làm được thế nào? Một vị đệ tử cung kính trả lời, hồi bẩm gia chủ, tất cả thuận lợi. Mục Thần Xuyên gật gật đầu, nói, vậy liền tốt. Các ngươi hiện tại lập tức tiến về ngày Thanh Phong, đem Dương Vân Phàm bắt được. Nghe vậy, mọi người hơi sững sờ. Bọn họ không nghĩ tới, mục gia chủ thế mà muốn đích thân động thủ bắt Dương Vân Phàm. Mục Thần Xuyên cười lạnh nói, đừng tưởng rằng có thần quỷ ở bên người, ta liền không làm gì được ngươi. Nói xong, hắn liền trực tiếp rời đi. Mục gia mọi người nhìn qua Mục Thần Xuyên rời đi bối ảnh, trong mắt lóe ra kinh hãi màu sắc. Mục Thần Xuyên có thể là Mục gia gia chủ à? Thực lực thâm bất khả chắc, hắn nói muốn tập kích Dương Vân Phàm, đây chẳng phải là tại nói đùa sao? Mục gia mọi người liếc nhau, đều tại lẫn nhau trong mắt nhìn thấy kinh ngạc màu sắc. Mục Thần Xuyên lời nói tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó uy hiếp, làm cho lòng người bên trong rung động. Tộc trưởng đại nhân, đến tột cùng có cái gì ỷ vào a? Đúng vậy à, Mục gia có thể là Bắc Hoang bá chủ thế lực, chẳng lẽ cũng bởi vì Dương Vân Phàm thân phận, liền bị hắn làm nhục như vậy sao? Mọi người nghị luận ầm ĩ, một vị mục gia trưởng lao đứng dậy, nói: "Chư vị, Dương Vân Phàm xác thực nắm giữ thực lực cường đại, bất quá hắn cũng không phải là trời sinh thần thú, cho nên lực chiến đấu của hắn cũng bèn bèn tương đương với Tiên Vương đỉnh phong mà thôi. Nếu như đoán không sai, hắn sở dĩ dám đến chúng ta Mục gia gây rối, khẳng định là Mục gia người để lộ bí mật." 690 để lộ bí mật. Có ý tứ gì? Mọi người một mặt mở mịt. Mục Vân Tiên lãnh đạm quét mắt mọi người một cái, nói: "Chư vị đều là Mục gia đệ tử tinh anh, chẳng lẽ ngay cả chuyện nhỏ này đều đoán không ra sao?" Mọi người lắc đầu, ánh mắt mê hoặc. "Chư vị, chẳng lẽ các ngươi đều quên, Mục gia đã từng phát sinh qua một lần đại sự cố, kém chút hủy diệt toàn bộ Mục gia, chuyện này các ngươi sợ rằng còn không rõ ràng lắm đi." Mục Vân Tiên chậm rãi nói. Mọi người nghe câu nói này về sau, con mắt lập tức trừng đến căng tròn, trong mắt chỗ sâu lóe ra hoảng hốt màu sắc. "Đại nhân, lần này xảy ra sự kiện đến tột cùng là cái gì, ngài có thể kỹ càng nói cho chúng ta biết sao?" Mục gia một vị trưởng lão nhịn không được hỏi. Chương 746, một giới kẻ ngoại lai, căn bản là lật không nổi bọt nước. Chương 746, một giới kẻ ngoại lai, căn bản là lật không nổi bọt nước. Mục Vân Tiên biểu lộ ngưng trọng lên, nói: "Chư vị, liên quan tới Mục gia sự tình, ta chỉ có thể đơn giản nâng một chút, đến mức cụ thể chi tiết, ta cũng không rõ lắm. Đây là tộc trưởng truyền cho ta ngọc phù, các ngươi nhìn xong về sau, liền biết chân tướng." Dứt lời, Mục Vân Tiên lấy ra một khối màu xanh biếc ngọc phù. Ngọc phù tản ra mông lung thanh mang, giống như một vầng luân nguyệt. Mục gia mọi người thấy thế, trong lòng không nhịn được trở nên kích động. Bọn họ biết, đây là Mục gia gia chủ Mục Thần Xuyên đích thân luyện chế ngọc phù. Ngọc phù bên trong tồn chứa gia chủ Mục Thần Xuyên thần niệm ấn ký, một khi có người chạm đến ngọc phù, sẽ bị bại lộ đi ra. Cho nên bọn họ mỗi một người đều rất trân quý quả ngọc phù này. Mục Vân Tiên đem ngọc phù giao cho Mục gia đệ tử trong tay. Tiên điêu Mục gia đệ tử cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận ngọc phù, sau đó mở ra, điều tra ngọc phù nội bộ tin tức. Một lát sau, trên mặt hắn hiện ra mừng như điên màu sắc, kích động kêu ầm lên, đại sự thành rồi, đại sự thành rồi. Tộc trưởng đại nhân quả nhiên không có gạt chúng ta, Dương Vân Phàm thật là hậu thiên thần thú. Lần này, Dương Vân Phàm khẳng định sẽ ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Mọi người nghe vậy, cũng là trên mặt mừng như điên màu sắc, một mặt mong đợi nhìn xem Mục Vân Tiên. Mục Vân Tiên trên mặt hiện ra một vẻ ngạo nghễ màu sắc, thản nhiên nói: "Không sai, Dương Vân Phàm đích thật là hậu thiên thần thú, chỉ bất quá hắn tiên phú thực sự là quá yếu, cho nên mới bị chúng ta Mục tộc trưởng phát hiện." Mọi người gật gật đầu, trên mặt đều lộ ra bừng tỉnh màu sắc. Mục gia tiên tổ Mục Thần Xuyên chính là một tôn tiên vương cảnh viên mãn. Hắn nhãn quang cỡ nào được ắt, có khả năng nhận ra hậu thiên thần thú, cũng chẳng có gì lạ. Mọi người lại hỏi: "Tộc trưởng, vậy chúng ta nên làm cái gì?" Dương Vân Phàm tất nhiên là hậu thiên thần thú, như vậy hắn nhất định phải hiến tế, đem chính mình nhục thân cống hiến ra đến, xem như Mục gia một thành viên. Nếu như là bình thường huyết mạch thần thú, chúng ta cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng nếu như hắn là hậu thiên thần thú, như vậy chúng ta liền tuyệt đối không cho phép hắn còn sống. Không sai. Còn lại mấy vị trưởng lão phụ họa. Không sai, Dương Vân Phàm nhất định phải hiến tế, nếu không liền chỉ có một con đường chết. Đại nhân, chúng ta tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào phá hư chúng ta Mục gia kế hoạch lớn. Mọi người cùng kêu lên quát, từng đôi mắt đều thay đổi đến lăng lệ vô cùng. Ta biết. Mục Vân Tiên trầm giọng nói, chuyện này các ngươi tạm thời không cần lo lắng, giao cho để ta làm là được rồi. Đại nhân, mời ngài phân phó. Một vị trưởng lao chắp tay nói, các ngươi hiện tại tranh thủ thời gian triệu tập trong tộc tất cả cao tầng, sau đó đi phủ thành chủ tập hợp. Mục Vân Tiên nói. Mọi người nghe vậy đều là gật gật đầu. Một lát sau, một tòa xa hoa trang viên bên trong, mấy trăm thân ảnh đứng tại trong đình viện, khí thế mênh mông. Mục Vấn Tiên đứng tại trung ương nhất vị trí. Lúc này, nàng mở miệng nói, "Chư vị, hôm nay triệu tập các ngươi cho đến, chủ yếu là tuyên bố một việc. Dương Vân Phàm là ta Mục gia cựu nhân, chúng ta tất giết hắn. Bất quá các ngươi không cần phải gấp gáp động thủ, ta tự nhiên sẽ an bài. Các ngươi hiện tại chỉ cần dựa theo vốn là kế hoạch tiến hành chờ đợi thời cơ chín muồi thời điểm, lại ra tay đối phó hắn là được rồi đấy. Cần tuân đại nhân phân phó." Mấy trăm Mục gia cao tầng không người đáp. Mục Vấn Tiên phất phất tay, ra hiệu đại gia tản đi. Nàng quay người hướng về trang viên chỗ sâu đi đến, trong mắt tràn đầy kiên nghị màu sắc. "Dương Vân Phàm, chẳng cần biết ngươi là ai, dám trêu chọc ta Mục gia, liền chỉ có tử vong một con đường. Nơi này là Mục gia đại bản doanh, ngươi một giới kẻ ngoại lai, căn bản là lật không nổi bọn nước." Chương 747, không cho phép tiết lộ thông tin, nếu không giết không tha. Chương 747, không cho phép tiết lộ thông tin, nếu không giết không tha. Tất nhiên hội nghị đã quyết định ra tiếp xuống đối sách, như vậy toàn bộ mục tộc cũng theo kế sách mà biến động nhiệm vụ phương hướng. Mục Thần Xuyên thân là tộc trưởng tự nhiên dẫn theo Mục Vấn Tiên cùng Mục Vô Song 2 tỷ bội tiến về Long Hồn học phủ, mặc dù không biết có thể hay không từ Mộ Thanh Mây viện trưởng trong tay mượn tới binh mã, nhưng cũng có thể là Dương Vân Phàm cái này đại địch số 1 tăng thêm mấy phần áp lực. Đến mức những trưởng lão khác bọn họ thì là lưu tại trong nhà, dù sao hiện tại còn không xác định Dương Vân Phàm thực lực đến tột cùng đến trình độ nào, cho nên lưu tại bên này càng thêm ổn thỏa chút. "Tộc trưởng, ngài muốn đi?" "Như vậy sao được, hiện tại chúng ta dạng này tùy tiện rời đi, sợ rằng..." Mục tộc trong đại sảnh một lão giả rầu rĩ nói. Mục Thần Xuyên gật gật đầu, "Ta biết ngươi lo lắng cái gì, bất quá ta lần này đi Long Hồn học viện không đơn thuần là vì trấn áp Dương Vân Phàm, cũng 840 có sự tình khác cần phải đi làm. Mà còn ta đã thông báo Bắc Hoang Nam cung thế gia bên kia, để bọn họ phái người hợp tác chúng ta, chắc hẳn cũng không có vấn đề." "Tộc trưởng..." Mấy tên khác lão giả cũng là đầy mặt lo lắng màu sắc, bởi vì Mục Thần Xuyên lần này mang đến nhân số cũng không nhiều, mà còn rất nhiều đều chỉ là mục tộc tinh anh, một khi ra cái gì ngoài ý muốn, vậy liền quá được không bù mất. Bất kể nói thế nào, bọn họ cũng là Mục thị lao thần tử, nhìn xem Mục Thần Xuyên một đường trưởng thành, mà còn tại Mục thị bên trong, bọn họ cũng có địa vị tương đối cao. Mục Thần Xuyên cười cười, được rồi, chớ nói nữa, các ngươi liền sắp xếp người tại chỗ này chờ đợi mệnh lệnh của ta à, lần này hành trình ta đã phân phó, không cho phép tiết lộ thông tin, nếu không giết không tha." "Là, tộc trưởng." "Chúng ta nhất định sẽ không tiết lộ thông tin, nhất định cam đoan hoàn thành nhiệm vụ." Chúng lao giả nhộn nhịp chắp tay đáp ứng nói. "Ân." Mục Thần Xuyên gật gật đầu, quay người chính là rời đi đại sảnh. Mục Vấn Tiên nhìn xem Mục Thần Xuyên rời đi, trong lòng cũng là hơi thở phào. Dù sao lần này mục tộc là nàng phụ trách chủ trì, nếu quả thật phát sinh cái gì ngoài ý muốn, nàng khẳng định khó từ tội lỗi. "Tỷ, ngươi nói chúng ta lần này thật có thể đem Dương Vân Phạm bắt lấy sao? Vạn nhất hắn chạy trốn đâu?" Mục Vô Song có chút lo lắng nói. Mục Vấn Tiên lắc đầu, "Dương Vân Phạm tuyệt không có khả năng chạy trốn, chúng ta nhất định có khả năng đem hắn cầm xuống." Mục Vô Song gật gật đầu, "Chỉ mong đi." "Vô Song, ngươi lần này có thể nhất định không muốn cho ta mất mặt, biết sao? Ngươi bây giờ đã là Mục thị tiên vương, nếu là liền chút bản lãnh này đều không có, vậy liền không xứng kế thừa Mục thị, hiểu chưa?" Mục Vấn Tiên nghiêm túc nói. Mục Vô Song nghe xong, chỉnh trọng gật đầu, trong mắt lóe ra kiên nghị quang mang. "Yên tâm, thì ta biết chính mình đang làm gì." Mục Vô Song lời thể son sắt nói. Mà đúng lúc này, Mục Thần Xuyên âm thanh truyền tới, "Vô Song, đi với ta một chuyến đi." Mục Vô Song nghe vậy lập tức kinh ngạc nói, "Tộc trưởng, chuyện gì xảy ra? Ngươi muốn đem ta đưa đến chỗ nào?" Mục Thần Xuyên nói, "Ta tính toán để ngươi dẫn đội tiến về Long Hồn học viện, triệu tập lần này Long Hồn học phủ tân sinh." "Long Hồn học viện?" Mục Vô Song nghe vậy, lập tức sửng sốt. Nàng làm sao cũng không có nghĩ đến, Mục Thần Xuyên thế mà để nàng dẫn đội tiến về Long Hồn học phủ. Mà còn nghe Mục Thần Xuyên lời nói có vẻ như chuyện này hắn đã sớm chuẩn bị xong. Mục Vấn Tiên thấy thế, cũng cau mày nói, "Cái này, tộc trưởng, chúng ta cái này mới vừa vặn về đến gia tộc, vẫn là trước nghỉ ngơi một đoạn thời gian, chờ khôi phục một chút nguyên khí nói sau đi." Mục Thần Xuyên nhưng là vung tay, hỏi tiên, "Chúng ta bây giờ liền xuất phát, dạng này mới có thể nhanh chóng tìm tới Dương Vân Phạm, không phải vậy trì hoãn càng lâu đối chúng ta càng bất lợi." Chương 748, các ngươi tốt nhất vẫn là muốn cẩn thận mới là tốt. Chương 748, các ngươi tốt nhất vẫn là muốn cẩn thận mới là tốt. Mục Vấn Tiên nghe vậy, cũng biết Mục Thần Xuyên tính cách, cho nên trầm ngâm một lát sau nhân tiện nói, "Vậy được rồi, thế nhưng ngươi đến nói cho ta cụ thể hành trình, không phải vậy ta có thể không dám hứa chắc chính mình sẽ không phạm sai lầm. Lần này ta tự mình dẫn đội, ngươi không cần lo lắng." Mục Vấn Tiên nghe vậy, lập tức gật gật đầu, "Vậy liền tốt." Mục Vô Song cũng gật gật đầu, "Tộc trưởng, ta cùng tỷ cùng một chỗ bồi ngươi đi." Sau 3 ngày, Mục thị Mục Thần Xuyên cùng Mục Vấn Tiên, Mục Vô Song ngồi phi thuyền chạy thẳng tới Long Hồn học phủ. Long Hồn học phủ vị trí cách Mục thị gia tộc có hơn ngàn km xa, thế nhưng Mục Thần Xuyên lại không có chút nào trì hoãn, bởi vì hắn biết chính mình nhất định phải mau chóng tiến đến Long Hồn học phủ đem Dương Vân Phàm bắt lại, bằng không mà nói, hậu hoạn vô cùng. 3 ngày, phi thuyền lao vùn vụt nửa tháng mới đi đến Long Hồn học phủ phụ cận, nhưng mà Mục thị tỷ muội cũng cuối cùng cảm nhận được học phủ cường đại. Long Hồn học phủ chiếm diện tích phạm vi 10 phần to lớn, so với đồng dạng học phủ đều phải lớn hơn gấp 10. Cái này Long Hồn học phủ kiến trúc thật sự là hùng vĩ a." Mục Vô Song cảm thán nói. Mục Vấn Tiên gật gật đầu, "Đích xác. Mà còn trường học nội bộ cơ sở cũng là 10 phần đầy đủ, mà còn các nơi tu luyện hoàn cảnh đều 10 phần tốt đẹp, thật sự là một cái khó được nơi tốt." Mục Thần Xuyên cũng là một mặt mừng rỡ nói. Long Hồn học phủ kiến trúc đều 10 phần cao ngất, mỗi một nhà lầu lối kiến trúc đều là hoàn toàn ngược lại. Từng tòa cao ốc vụt lên từ mặt đất, phản phất ổ tim sơ đồng dạng, xuyên thẳng vân tiêu, mà còn mỗi tòa nhà đều là độc lập. không giống như là cái khác học phủ như thế chen chúc không chịu nổi, mà còn các nơi còn có cấm chế cùng trận pháp, để người căn bản là không có cách tới gần. Chúng ta muốn đầu tiên đi đến chỗ nào tòa thành trì? Mục Thần Xuyên mở miệng hỏi. Mục Vấn Tiên nói, đi Long Hồn học phủ đông nam phương hướng cái kêu Bắc Minh quốc thành nhỏ, nơi đó là Long Hồn học phủ gần nhất thu nạp lên một tòa thành thị, nơi đó có rất nhiều tài nguyên tu luyện, là Long Hồn học phủ tuyển chọn đệ tử nơi đến tốt đẹp. Mục Thần Xuyên gật gật đầu, ta đã biết. Lập tức hắn lại hướng về Mục Vấn Tiên hỏi, cái chỗ kia có phải là có chút hẻo lánh a? Bằng không ta phái mấy người bảo vệ đưa các ngươi đi. Mục Vấn Tiên lắc đầu, không cần, ta có thể là Long Hồn học phủ hạch tâm đệ tử, làm sao có thể liền chút bản lãnh này đều không có. Đã như vậy, vậy chúng ta liền lên đường đi. Mục Thần Xuyên nói. Ân. Mục Vấn Tiên cùng Mục Vô Song gật gật đầu. Sau đó Mục Thần Xuyên khống chế phi thuyền, hướng về Bắc Minh quốc bay đi. Chúng ta lần này mục tiêu là Long Hồn học viện đông nam phương hướng, dọc theo con đường này sẽ gặp phải rất nhiều yêu thú cùng ma vật, các ngươi nhưng muốn để phòng chút. Mục Thần Xuyên dặn dò. Mục Vấn Tiên cười cười, tộc trưởng yên tâm đi, chúng ta sẽ chú ý. Bất quá các ngươi cũng không thể phớt lờ, Long Hồn học phủ thực lực phi thường cường đại, mà còn nghe nói bọn họ còn nắm giữ một loại thần kỳ võ kỹ, cho nên ta cảm thấy các ngươi tốt nhất vẫn là muốn cẩn thận mới là tốt. Mục Thần Xuyên nhắc nhở lần nữa nói. Mục Vấn Tiên nghe vậy hơi ngẩn ra, sau đó nhíu mày tự hỏi. Thần kỳ võ kỹ, này ngược lại là để ta có chút hứng thú, xem ra cần phải đi kiến thức một phen, nếu quả thật như tộc trưởng nói như vậy, vậy chúng ta thật đúng là chuyến đi này không tệ. Dứt lời, Mục Vấn Tiên liền đối với Mục Thần Xuyên nói, đúng rồi, tộc trưởng, dọc theo con đường này còn cần gia tăng chú ý. Ân, cái này ta rõ ràng, ta đã sắp xếp xong xuôi, các ngươi yên tâm đi. Mục Thần Xuyên nói. Vậy liền tốt, vậy chúng ta liền yên tâm, đúng, ngươi tính toán đem những người này an bài ở đâu? Mục Vấn Tiên hỏi lần nữa đinh. Chương 749, không chỉ là tử sĩ, sẽ còn trận pháp sư cùng luyện khí sư. Chương 749, không chỉ là tử sĩ, sẽ còn trận pháp sư cùng luyện khí sư. Mục Thần Xuyên khẽ mỉm cười, tự nhiên là an bài tại Long Hồn học phủ nội bộ, như vậy, liền sẽ không xảy ra vấn đề. Ồ, tộc trưởng, ý của ngươi là, Long Hồn học phủ nội bộ có trận pháp? Mục Vô Song hỏi. Ha ha, ngươi đoán không lầm, đây là ta từ bên ngoài mang vào người, cho nên ta nghĩ đem bọn họ đều an bài tại nội bộ, dạng này mới có thể cam đoan an nguy của chúng ta. Mục Thần Xuyên giải thích nói. Mục Vô Song nghe vậy, không khỏi thán phục một tiếng, tộc trưởng thật sự là liệu sự như thần. Cái này không có chút nào kỳ quái, dù sao cái này Long Hồn học phủ có thể là Mộ Thanh Mây một tay tạo dựng đi ra, bên trong tất cả đều không đơn giản. Nói xong, Mục Thần Xuyên liền để người đình chỉ phi hành, mà là tại một chỗ bình nguyên bên trên bay xuống. Bọn họ vừa xuống đất, liền có mấy trăm người tiến lên đón. Những người này trên người mặc áo giáp màu đen, cầm trong tay đao thép, dáng người khôi ngô trắng kiện, toàn thân tản ra nồng đậm sát phạt khí tức, hiển nhiên là nghiêm chỉnh huấn luyện tử sĩ, chỉ bất quá đám bọn hắn lại bị buộc chặt thành bánh trưng đồng dạng. Mà còn đám này tử sĩ nhìn thấy Mục Vấn Tiên cùng Mục Vô Song về sau, trên mặt nhộn nhịp lộ ra kính sợ màu sắc, bất kể là ai nhìn thấy Mục Vấn Tiên cùng Mục Vô Song, đều sẽ kính sợ ba phần. Tham kiến hai vị thiếu chủ. Mọi người cung kính té quỵ dưới đất hành lễ. Mà Mục Vấn Tiên cùng Mục Vô Song cũng không có để ý tới bọn họ, mà là trực tiếp hướng đi Mục Thần Xuyên, tộc trưởng, bọn họ là. À, quên cho các ngươi giới thiệu, những người này là ta tuyển chọn tỉ mỉ đi ra tử sĩ, chuyên môn phụ trách bảo vệ Long Hồn học phủ an nguy, các ngươi nếu là gặp phải phiền toái gì lời nói, chỉ cần nói một tiếng, những này tử sĩ liền ra tới hỗ trợ. Mục Thần Xuyên nói. Mục Vô Song cùng Mục Vấn Tiên mới bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là tử sĩ. Mục Vô Song gật gật đầu. Đúng vậy a, không chỉ là tử sĩ, sẽ còn trận pháp sư cùng luyện khí sư. Trận pháp sư? Mục Vấn Tiên cùng Mục Vô Song đều lấy làm kinh hãi. Mục Thần Xuyên cười gật gật đầu, không sai, trận pháp sư cùng luyện khí sư có thể luyện chế ra các loại cường hãn pháp bảo. A, không nghĩ tới Long Hồn học phủ còn ẩn giấu đi lợi hại như vậy thế lực a. Mục Vấn Tiên kinh ngạc nói. Mục Vô Song cũng là gật gật đầu, trong mắt lóe ra khác thường quan mang, Long Hồn học phủ nội tình quả nhiên thâm hậu. Mục Vấn Tiên gật gật đầu, đương nhiên, trong này có thể là có rất nhiều thiên phú tuyệt giai thiên tài đâu, chỉ là chúng ta không biết rõ vì sao Trung Châu còn lại tông môn cũng không lựa chọn bồi dưỡng mấy người này mới. Mục Thần Xuyên thở dài một tiếng, đây chính là tiên hoàng tâm tư a, Long Hồn học phủ là mộ ra một phần tâm huyết, tự nhiên thì không muốn thấy Long Hồn học phủ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Không sai, cái gọi là thiên phú chẳng qua là vì tăng cường học phủ thực lực tổng hợp, mà không phải để bọn họ đi liều mạng. Nói xong, Mục Thần Xuyên liền hướng về xung quanh nhìn lại, các ngươi hiện tại cũng đều thấy được a, đây chính là ta cho các ngươi chuẩn bị nơi ở, các ngươi về sau liền ở lại đây, đợi đến các ngươi tiến vào Long Hồn học phủ ngày đó, ta tự nhiên sẽ đem các ngươi tiếp dẫn về gia tộc. Mục Vô Song cùng Mục Vấn Tiên cũng minh bạch những người này sợ rằng cũng không phải là Long Hồn học phủ chính 2.9 thức đệ tử. Dù sao bọn họ là ngoại môn đệ tử, hơn nữa còn là một chút thấp cấp bậc ngoại môn đệ tử, tự nhiên cũng không cần bọn họ làm nhiệm vụ, cho nên cũng không có cần phải dẫn bọn hắn trở về. Bất quá dạng này cũng tốt, Mục Vô Song cũng muốn lưu lại mở mang kiến thức một chút Long Hồn học phủ đến tuột cùng là tình huống như thế nào. Đến mức những người kia, tự nhiên là giao cho Mục Vấn Tiên an bài. Mục Vấn Tiên cùng Mục Vô Song hai người tại một tòa cung điện bên trong ở lại. Chương 750, các ngươi liền tự mình tìm địa phương ở đi. Chương 750, các ngươi liền tự mình tìm địa phương ở đi. Cung điện này là một tòa cổ phát nhà gỗ nhỏ, không tính đặc biệt rộng rãi, nhưng lại mười phần ấm áp, vô cùng thoải mái. Nơi này hoàn cảnh cũng không tệ, so ta trước đây ở qua gian phòng tốt nhiều. Mục Vấn Tiên hài lòng gật đầu, nói. Mà Mục Vô Song cũng cười híp mắt nói, đây là tự nhiên à, hoàn cảnh nơi này có thể là Long Hồn Học Phủ nội bộ địa phương tốt nhất, tất cả những thứ này vẫn là phải may mắn mà có Long Hồn Học Phủ đội chấp pháp a, nếu không phải bọn hắn, chúng ta cũng không có cơ hội ở lại đây. Mục Vấn Tiên nói, ý của ngươi là nói, bọn họ không phải đến bảo hộ các ngươi sao? Mục Vô Song lắc đầu, lần này chúng ta cũng không có tính toán để bọn họ bảo vệ, nơi này dù sao cũng là Long Hồn Học Phủ, bọn họ liền tính cùng 23 chúng ta, cũng là vô dụng, chúng ta chỉ là cần bọn họ giúp chúng ta truyền lại thông tin mà thôi, cho nên không cần thiết để bọn họ đi theo. Mục Vấn Tiên nghe, gật gật đầu. Đây cũng là, bây giờ những người này đều là ngoại môn đệ tử, căn bản không có bất kỳ cái gì tác dụng. Vậy các ngươi liền tự mình tìm địa phương ở đi. Ân. Mục Vấn Tiên cùng Mục Vô Song gật gật đầu, liền rời đi. Mà Mục Thần Xuyên thì là tiến về Long Hồn Học Phủ một tòa đại điện, hoặc là nói là Long Hồn Viện trưởng Mộ Thanh Mây vị trí. Mục Thần Xuyên đi vào, liền nhìn thấy đang ngồi trên ghế uống trà Mộ Thanh Mây. Bái kiến viện trưởng. Mục Thần Xuyên lập tức không mình hành lễ. Mộ Thanh Vân đạm nhạt liếc Mục Thần Xuyên một cái, sau đó tiếp tục thưởng thức nước trà trong chén. Mục Thần Xuyên thấy thế, trong lòng thầm mắng một câu lão hồ ly, bất quá trên mặt vẫn như cũ chất đầy đủ cười. Mộ Thanh Mây gặp Mục Thần Xuyên không có động tĩnh chút nào, vì vậy liền mở miệng. Làm sao vậy, có chuyện gì? Khởi bẩm viện trưởng, thuộc hạ lần này tới là muốn mời viện trưởng hỗ trợ. Mục Thần Xuyên nói. Ồ, ngươi mời ta hỗ trợ, không biết ngươi cần ta giúp ngươi làm cái gì? Mộ Thanh Mây nhíu lông mày. Là như vậy. Vì vậy, Mục Thần Xuyên liền đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Mộ Thanh Vân tính về sau, trầm mặc một hồi, sau đó mới nói ra, ta nhìn ngươi ý tứ, hẳn là muốn để ta phái một nhóm người tiến về Trung Châu a. Không sai, đúng là như thế. Mục Thần Xuyên gật gật đầu, sau đó nói, viện trưởng anh minh, ta đích xác là muốn mời ngài điều động một nhóm cao thủ tiến đến Trung Châu chi viện Long Hồn Học Phủ, ngươi ngược lại là thật biết thay mình tiết kiệm tiền nha. Viện trưởng, đây không phải là cho ngài kiếm tiền sao? Mục Thần Xuyên cười cười. Ngươi ngược lại là biết làm ăn. Mộ Thanh Vân đạm nhạt nói, bất quá trong mắt vẫn là lóe ra tán thưởng màu sắc. Viện trưởng quá khen rồi, cái này cũng là vì ta Mục Thị vinh dự à, dù sao Long Hồn Học Phủ cũng coi là ta Mục Thị một cái chỗ dựa, bây giờ bọn họ xảy ra chuyện, ta tự nhiên cũng hy vọng ta Mục Thị có khả năng phái người tiến đến viện trợ. Mộ Thanh Mây gật gật đầu, đã như vậy, vậy ta liền phái người đi thôi. Cảm ơn viện trưởng. Bất quá, những người này ngươi phải tự mình 677 thu xếp, ngươi có thể mang về Mục Thị, cũng có thể tự mình giữ lại, dù sao những này có thể là Long Hồn Học Phủ bồi dưỡng ra được đệ tử, ngươi nếu là muốn đem bọn họ an bài đến địa phương khác, sợ rằng sẽ rước lấy còn lại tông môn nghi ngờ, cho nên ta đề nghị ngươi vẫn là đem bọn họ mang về Mục Thị. Ta minh bạch viện trưởng ý tứ, như vậy, viện trưởng, ta liền cáo lui trước. Ân, đi thôi. Mộ Thanh Mây vung vung tay, ra hiệu Mục Thần Xuyên có thể đi nha. Phải. Lập tức, Mục Thần Xuyên liền rời đi Mộ Thanh Mây tầm điện, tiến về chính mình phủ đệ. Hắn vừa rời đi không lâu, một tên người áo đen liền đi tới Mộ Thanh Mây trước mặt. Chương 751, để ngươi điều tra nữ hải kia cũng tra rõ ràng sao? Chương 751, để ngươi điều tra nữ hải kia cũng tra rõ ràng sao? Người áo đen quỳ trên mặt đất, cung kính đối Mộ Thanh Mây thi lễ nói, gặp qua viện trưởng. Ân, ngươi nói. Mộ Thanh Mây thả ra trong tay chén ngọn đèn, nhìn hướng người áo đen. Người áo đen nói, viện trưởng, thuộc hạ tra rõ ràng, lần này đến Long Hồn Học Phủ lịch luyện ngoại môn đệ tử tổng cộng có hơn 7000 người. Mộ Thanh Mây nghe vậy, ánh mắt lóe lên, 7000 người? Không phải nói có hơn 2 vạn sao? Làm sao sẽ thiếu nhiều như thế? Thuộc hạ cũng cảm thấy kỳ quái. Tiếp tục cho ta kiểm tra. Mộ Thanh Vân liên lạnh nhạt nói, vô luận như thế nào, đều muốn đem những người kia toàn bộ tìm tới, còn có, để ngươi điều tra nữ hải kia cũng tra rõ ràng sao? Thuộc hạ đã để người đi kiểm tra nàng, rất nhanh liền sẽ có kết quả. Ân, đi thôi. Là, viện trưởng. Người áo đen chắp tay thi lễ, sau đó lặng yên không tiếng động biến mất tại nguyên chỗ. Mục Thần Xuyên cùng Mục Vấn Tiên, Mục Vô Song 2 tỷ bội lại lần nữa tụ lại tại Bắc Minh Quốc, xây dựng thuộc về Mục tộc cơ nghiệp. Ba người thành lập Mục gia thương hội, kinh doanh các loại thương phẩm, trong đó rượu thuốc lá đường trà cùng hàng ngày bách hóa là thương hội chủ đánh thương phẩm. Mục gia thương hội cửa hàng trải rộng Bắc Minh Quốc các nơi, môn đình nội thị. Mục Thần Xuyên bằng vào chính mình thông minh tài trí cùng buôn bán đầu não, cấp tốc đem thương hội phát triển lớn mạnh. Không những như vậy, Mục Thần Xuyên còn đem Mục gia tất cả mọi người đưa đi học phủ bên trong, trở thành học viện đệ tử, mỗi tháng chi tiêu cùng thu nhập cũng không rẻ. Không thể không nói, Mục Thần Xuyên xác thực là một cái nhân vật, hơn nữa còn có một cỗ chơi liều. Hắn trong khoảng thời gian ngắn, cũng đã đem Mục gia thương hội thế lực mở rộng đến toàn bộ Đông Châu, đồng thời còn đang không ngừng mở rộng bên trong. Mục gia thương hội sở dĩ mở rộng tốc độ kinh người như vậy, kỳ thật còn có một tầng nguyên nhân, đó chính là Mục Vấn Tiên. Mục Vấn Tiên não linh hoạt, mà còn lại thông minh, không quản là buôn bán đầu não vẫn là võ kỹ tu luyện các loại phương diện đều rất không tệ, cho nên Mục Vấn Tiên mới sẽ bị gọi là Mục gia thương hội thiên tài, mà Mục Thần Xuyên thì được xưng là Mục gia thương hội nhân vật thần bí. Bây giờ Mục gia thương hội mở rộng tốc độ nhanh chóng, để rất nhiều người đều sợ hãi thán phục. Liên Dương Vân Phàm cũng là sợ ném chuột vỡ bình, không dám tùy tiện trêu chọc. Dù sao cái này Mục gia thương hội bối cảnh, cũng không phải Dương Vân Phàm có thể đắc tội nổi. Bất quá, Dương Vân Phàm lại cũng không hề hoàn toàn tin tưởng Mục gia thương hội. Dù sao cái này Mục gia thương hội danh khí quá lớn, một khi Mục gia có cái gì gió thổi cỏ lay, hắn cũng là ngay lập tức liền sẽ biết. Cho nên Dương Vân Phàm vẫn là điều động nhân viên đi giám thị Mục Vấn Tiên. Thế nhưng Dương Vân Phàm lại từ đầu đến cuối không có tìm tới Mục Vấn Tiên, điều này làm hắn rất là tức giận. Bất quá hắn cũng không phải đồng đốc, Mục Vấn Tiên phía sau khẳng định có Mục Thần Xuyên cái bóng. Hắn hiện tại mặc dù hoài nghi là Mục Thần Xuyên dở trò quỷ, nhưng lại không có chứng cứ. Mà còn Mục Thần Xuyên cũng không giống là loại kia thích chơi âm như quỷ cái người. Cho nên cuối cùng Dương Vân Phàm lựa chọn án binh bất động. Mà liên tại mấy ngày nay, Mục Vấn Tiên nhưng là đột nhiên từ bên ngoài trở lại về sau, tâm tình của nàng tựa hồ rất không tệ, trên mặt đều mang theo đủ cười. "Tỷ tỷ, ngươi trở về?" "Lâm Vũ." Mục Vấn Tiên khẽ gật đầu, "Ân, trở về." "Tỷ tỷ, vậy chúng ta cũng đi nhanh lên đi." Mục Vô Song trả lời. "Không gấp, ta còn muốn lại dạo chơi đâu." Mục Vấn Tiên xua tay. "À, vậy được rồi, tỷ tỷ, dù sao chúng ta cũng nhàn rỗi không chuyện gì làm, bằng không, tỷ tỷ liền bồi ta một khối dạo phố à, chúng ta đi thương trường mua chút y phục có tốt hay không?" "Tốt, ta đang lo không có y phục mặc đâu." Mục Vấn Tiên vui vẻ đồng ý. Chương 752, son phấn bột nước bên trong vậy mà còn cất giấu huyết dịch, thật là ác độc. Chương 752, son phấn bột nước bên trong vậy mà còn cất giấu huyết dịch, thật là ác độc. Mà lúc này, Mục Thần Xuyên mở miệng nói ra, "Tiên Nhi, các ngươi hai tỷ muội đi dạo à, ta liền không đi tham gia náo nhiệt." Mục Vấn Tiên nghe vậy, có chút không vui lòng, "Tộc trưởng, ngươi cái này liền ghét bỏ ta dài dòng sao? Tốt xấu tỷ muội chúng ta cũng có 5 năm không gặp a, ngươi làm sao có thể ghét bỏ ta?" Mục Thần Xuyên cười nói ra, "Tốt, cái kia ta cùng đi với ngươi." "Được rồi." Mục Vấn Tiên cao hứng đáp ứng. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp vào kinh thành. Kinh thành phồn hoa náo nhiệt, khắp nơi đều là giao hàng thanh âm, một bộ khí thế ngất trời dáng dấp. Mục Vấn Tiên cùng Mục Vô Song hai người đi dạo đến không cũng vui 270 hồ. Đột nhiên, Mục Vấn Tiên dừng bước lại, chỉ vào cách đó không xa một đầu bán son phấn bột nước quầy hàng. "Tỷ tỷ, cái kia thật xinh đẹp a, ngươi mua một hộp thử xem." Mục Vô Song lôi kéo Mục Vấn Tiên, liền chạy tới cái kia trước gian hàng. Cái kia chủ quán là cái trung niên phụ nhân, thấy có khách hộ tới cửa, liền tranh thủ thời gian tiến lên đón, "Cô nương, ngươi muốn mua chút gì đó nha?" Mục Vấn Tiên nói, "Ta muốn cái này màu đỏ son phấn, ngươi giúp ta bao một cái chứ sao?" Trung niên phụ nhân kia lập tức nói, "Ai ôi, như thế xinh đẹp son phấn, thật là khó được à, đắt như vậy, ngài khẳng định muốn sao?" "Đúng a, ngươi tranh thủ thời gian gói lại cho ta a, ta không chờ được nữa." Mục Vấn Tiên thúc giục nói. "Được rồi." Trung niên phụ nhân kia lập tức bắt đầu bọc lại, một bên bao, một bên nói, "Cô nương, ngươi muốn mấy hộp nhà?" "5 hộp đi." Mục Vấn Tiên báo số lượng. "Được, lập tức liền băng bó kỹ." Trung niên phụ nhân nói xong, lập tức cầm mấy hộp màu đỏ son phấn đưa tới. "Cảm ơn." Mục Vấn Tiên đưa tay tiếp nhận. Đúng vào lúc này, bên cạnh nàng Mục Vô Song đột nhiên nói ra, "Tỷ tỷ, đó là cái gì son phấn?" "A, đó là son phấn bột nước nha, rất nhiều nữ nhân thích đây này. Có thể ta nhìn xem, làm sao có điểm gì là lạ a?" "Ngươi nhìn là lạ ở chỗ nào?" Mục Vấn Tiên hỏi. Mục Vô Song chỉ một bình son phấn bột nước, nói, "Tỷ tỷ, ngươi nhìn, ta làm sao nghe được một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi a?" Mục Vấn Tiên theo Mục Vô Song chỉ địa phương nhìn. Chỉ thấy, cái kia son phấn bột nước chính giữa một đoàn ám tử sắc, vậy mà mơ hồ tản ra nhàn nhạt vết máu. Mục Vấn Tiên lập tức nhíu mày. Nàng cẩn thận quan sát một hồi, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, "Ta đã biết, ta vừa rồi thế nào cảm giác không thích hợp, nguyên lai là nguyên nhân này." "Tỷ tỷ, ngươi thế nào? Ngươi nhìn những cái kia son phấn bột nước." "A, hình như xác thực có chút là lạ." Mục Vô Song cũng chú ý tới. "Không sai, những này son phấn bên trong, có một nửa son phấn bột nước đều đã nhiễm lên máu." Mục Vấn Tiên nghiêm túc nói. "Cái kia, tỷ tỷ có ý tứ là, có người cố ý thu được cái này máu?" Mục Vô Song trừng to mắt hỏi. Mục Vấn Tiên lắc đầu, nói, "Ta không biết, bất quá, ta dám khẳng định, cái này tuyệt đối không phải là trùng hợp. Đây rốt cuộc là ai ác độc như vậy a?" Mục Vô Song tức giận nói. Mà Mục Thần Xuyên nhưng là hơi như mày, hỏi, "Tiên Nhi, chẳng lẽ là Dương Vân Phàm làm?" Mục Vấn Tiên gật đầu, nói, "Trừ hắn, ta thực tế nghĩ không ra người khác, bất quá bây giờ còn không biết hắn vì sao phải làm như vậy. Chẳng lẽ là vì..." Nói đến đây, Mục Vấn Tiên ánh mắt trầm xuống, lập tức tiếp tục nói ra, "Hắn muốn lợi dụng cơ hội lần này diện trừ chúng ta." Mục Vấn Tiên vừa dứt lời, liền nghe một trận ồn ào. "Phấn này bột nước bên trong vậy mà còn cất giấu huyết dịch, thật là ác độc a." "Đúng thế, đúng thế." Mục Vấn Tiên ngước mắt nhìn về phía trước, liền thấy trong đám người đứng một đám trên người mặc cẩm bào thiếu niên nam nữ. Chương 753, liền tính ngươi bắt ta mục tộc chi nữ thì sao? Chương 753, liền tính ngươi bắt ta mục tộc chi nữ thì sao? Đó chính là trong hoàng tộc người. Mục Thần Xuyên nói nhỏ. Không nghĩ tới, lại bị bọn họ khám phá. Xem ra, bọn họ đã chuẩn bị kỹ càng muốn đối phó chúng ta cũng muốn chuẩn bị sớm. Mục Vấn Tiên nói. Mục Thần Xuyên nhẹ gật đầu. Mục gia người, cũng liền Mục Vấn Tiên, Mục Vô Song hai người có tư cách trở thành hoàng thất tử đệ thư đồng. Những người còn lại đều phải trong nhà học tập, không thể tham dự cung đình đấu tranh. Thế nhưng Mục gia thế lực lại không phải giới hạn tại hoàng quyền cùng thế tục quyền lợi, còn có quân đội. Chỉ là thời đại này người còn không có hoàn toàn minh bạch mà thôi. Mà còn, Mục Thần Xuyên tại Trung Châu cũng là có thế lực của mình, không quản thái tử có thể hay không leo lên hoàng vị, hắn đều là không sợ. "Tỷ tỷ, chúng ta đi về trước đi, chúng ta lại đi cái khác cửa hàng đi dạo." Mục Vô Song đề nghị. "Ân." Mục Vấn Tiên lên tiếng, lập tức liền kéo lại Mục Thần Xuyên cánh tay đi nha. Mà những cái kia vây xem bách tính cũng nhộn nhịp tản ra, dù sao bọn họ có thể không thể trêu vào người trong hoàng thất. Một chiếc xa hoa trong xe ngựa, Dương Vân Phàm một bộ tơ vàng áo mãng bảo, đầu đội ngọc quan, ngồi tại giường êm bên trên, hắn ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm phía trước, sắc mặt âm trầm đến phảng phất muốn chảy ra nước. Mà ở trước mặt của hắn quỳ bốn cái thị vệ. Cái này bốn cái thị vệ thân hình cao lớn, khuôn mặt uy vũ, toàn thân lộ ra cường giả khí tức, để người cảm thụ không ra bọn họ tu vi. Mà cái này bốn tên thị vệ chính là Dương Vân Phàm trong hoàng cung thu phục tử sĩ. Mà Dương Vân Phàm đang đợi Mục thị nhất tộc người tặng quà tới. Mà Mục phủ cũng bởi vì Mục Vấn Tiên rời đi, thay đổi đến 10 phần hỗn loạn. Bởi vậy, làm Mục Thần Xuyên, Mục Vấn Tiên hai người trở lại Mục phủ về sau, liền bị một đám hộ vệ cản lại. Mục Thần Xuyên nhìn xem cản đường hộ vệ, cười lạnh một tiếng, nói, làm sao? Mục phủ đã không có các ngươi cản rỡ tư bản sao? Hừ, thiếu chủ nhân tử, không muốn sát hại Mục gia tử tôn, có thể là, nếu như các ngươi nhiều lần dây dưa, chúng ta chỉ có không khách khí. Hừ, các ngươi muốn giết ta? Mục Thần Xuyên cười nhạo một tiếng. Bọn hộ vệ cũng không trả lời, mà là xếp thành một hàng, bày ra tư thế công kích. Mục Vấn Tiên cùng Mục Vô Song thì là đứng ở một bên, nhìn xem tình hình trước mắt, cũng không nhúng tay. Đúng lúc này, Dương Vân Phàm cuối cùng nhịn không được, từ trên giường ném xuống, đi đến Mục Thần Xuyên trước mặt. Khoe miệng của hắn câu lên một nụ cười tàn khốc cho, nói, Mục Thần Xuyên, bản hoàng hôm nay liền để ngươi nếm thử, chúng ta Tây Vực mới nhất nghiên cứu ra đến dược vật, gọi là phệ tâm cổ, một khi ăn, ngươi liền sẽ toàn thân khô nóng, sau đó chậm rãi ăn mòn rơi thân thể của ngươi, để ngươi sống không bằng chết. Ha ha, các ngươi muốn dùng cổ trùng giết ta. Dương Vân Phàm, ngươi khó tránh cũng quá coi thường chúng ta Mục gia đi, chúng ta Mục gia cũng không phải người bình thường, há có thể tùy tiện liền bị ngươi cổ thuật khống chế, huống chi, chúng ta Mục gia cũng không phải ăn chay. Mục Thần Xuyên khinh thường nhìn Dương Vân Phàm một cái. Dương Vân Phàm nhưng là khinh thường cười nói, các ngươi Mục gia là không yếu, thế nhưng ngươi cho rằng bằng các ngươi mấy cái tuổi Mục liền có thể chống đối với ta sao? Ta khuyên ngươi, thức thời một chút, vẫn là đem các ngươi bảo bối khuê nữ Mục Vô Song giao ra, ta có thể tha các ngươi một mạng. Vô Song? Cái gì Vô Song? Mục Vấn Tiên cùng Mục Vô Song đều là nghi hoặc mà nhìn xem Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm nhưng là hai con mắt híp lại, nói, các ngươi Mục phủ không phải có cái thiên phú siêu phàm người sao, kêu cái gì Mục Vô Song? Thì ra là thế. Mục Thần Xuyên gật đầu nói, thì tính sao, liền tính ngươi bắt ta Mục tộc chi nữa thì sao làm? Chương 754, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Chương 754, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Ừ, Mục Thần Xuyên, chúng ta đi nhìn, các ngươi Mục ra một tên cũng không để lại. Tốt, chờ xem. Dứt lời, Dương Vân Phàm liền mang người trùng trùng điệp điệp rời đi. Mà Mục Thần Xuyên cùng Mục Vô Song hai người cũng riêng phần mình bên trên một con ngựa, hướng về Mục phủ chạy đi. Tộc trưởng, ngươi vừa rồi làm sao nói chuyện cùng hắn đâu? Mục Vô Song có chút lo lắng nói. Mục Thần Xuyên nhưng là vỗ vỗ bờ vai của nàng, an ủi, không cần lo lắng, chúng ta Mục gia mặc dù thế lực không bằng Dương gia, thế nhưng trong nhà của chúng ta nội tình thâm hậu, mà còn trong gia tộc của chúng ta còn có không ít người có thể giúp chúng ta, những người này đều là tu luyện giới bên trong đại năng, Dương Vân Phàm muốn đụng đến bọn ta, nhất định phải cân nhắc một chút. Mục Vô Song gật gật đầu. Tộc trưởng, ngươi nói chúng ta nên làm cái gì? Ta luôn cảm thấy, tất cả những thứ này tựa hồ không hề đơn giản. Ha ha, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, chúng ta binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, ta cũng không tin, Dương Vân Phàm thật đúng là dám làm gì ta. Có thể là, không có khả năng là. Mục Vô Song còn muốn nói thêm gì nữa, lại bị Mục Thần Xuyên cắt đứt. Mục Vô Song nhìn xem Mục Thần Xuyên kiên quyết ánh mắt, đành phải ngậm miệng không nói. Rất nhanh, Mục Vô Song cùng Mục Thần Xuyên hai người liền đến Mục phủ ngoài cửa. Nhưng mà, liền tại hai người chuẩn bị tiến vào Mục phủ thời khắc, Mục phủ bên ngoài lại xuất hiện một nhóm mấy trăm kỵ người áo đen, ngăn tại Mục gia ngoài cửa. Người nào? Bọn hộ vệ lập tức rút kiếm chỉ vào người này người áo đen. Dẫn đầu người áo đen từ trên lưng ngựa nhảy xuống tới, đi đến Mục Thần Xuyên trước mặt, thi lễ một cái nói, tại hạ là Hoàng Thành Cấm vệ doanh phó thống lĩnh, phụ bệ hạ ý chỉ mời ngài tiến cung một chuyến, bệ hạ có việc hỏi, đặc phái tại hạ trước đến. Cấm vệ doanh phó thống lĩnh. Mục Thần Xuyên nghe đến cái danh hiệu này, không khỏi sửng sốt một chút. Các ngươi bệ hạ tìm ta có gì muốn làm? Mục Thần Xuyên không kiêu ngạo không tự tin nói. Bệ hạ chỉ nói có khách quý tại, mời ngài đi qua, cái khác thuộc hạ cũng không rõ ràng. Mục Thần Xuyên nghe lời ấy, cũng chỉ đành để Mục Vô Song lưu tại Mục phủ chờ, hắn đi theo Cấm vệ doanh phó thống lĩnh đi hoàng cung. Làm Mục Thần Xuyên đi tới hoàng cung lúc, liền thấy được ngự hoa viên trong lương đình, Dương Vân Phàm nhàn nhã thưởng thức trà, mà bên người của hắn thì là đứng một người mặc trường sam màu tím thiếu niên tuấn mỹ. Thiếu niên một đầu mái tóc đen nhánh bị trải thành tinh gây nên búi tóc, thân mặc màu tím áo choàng, tay cầm bạch ngọc quạt, mang trên mặt ôn nhuận nụ cười. Dương Vân Phàm. Mục Thần Xuyên lãnh đạm hô lên tên của hắn. Dương Vân Phàm chậm rãi xoay đầu lại, nhìn hướng Mục Thần Xuyên, sau đó đặt chén trà xuống, chậm rãi nói, không nghĩ tới, ngươi còn nhận ra vốn chất sự, xem ra, ngươi đối ta còn rất có ấn tượng nha. Dương Vân Phàm, ngươi muốn làm gì? Mục Thần Xuyên lạnh giọng chất vấn. Làm cái gì? Dương Vân Phàm cười lạnh nói, ta bắt ngươi Mục tộc thiên kiêu, đương nhiên là muốn bức ngươi giao ra ngươi Bắc Hoang đánh xuống tích lũy, sau đó cưới nàng. Ngươi si tâm vọng tưởng. Mục Thần Xuyên cả giận nói, Mục Vô Song có thể là Mục tộc thánh nữ, ngươi mơ tưởng nhúng chạm. Ồ. Dương Vân Phàm nhíu mày, cười nói, tất nhiên là như vậy các ngươi Mục tộc cũng không có tồn tại cần thiết, ta sẽ phái người đem các ngươi diệt, sau đó lại đi cướp đoạt các ngươi Mục tộc bảo tàng. Dứt lời 4.8, phía sau hắn mây chục tên hộ vệ áo đen đồng loạt rút ra bên hông bội đao. Mục Thần Xuyên thức thời lời nói, ngươi ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, nếu không đừng trách bốn chấp sự trở mặt vô tình. Ngươi. Mục Thần Xuyên lập tức giận dữ. Dương Vân Phàm cười lạnh, nói, Mục tộc, các ngươi vẫn là trung thực ở lại a, nếu không, các ngươi Mục tộc tất cả người đều đem gặp nạn. Chương 755, có thể thôn phệ thần vương cấp bậc cao thủ. Chương 755, có thể thôn phệ thần vương cấp bậc cao thủ. Dứt lời, hộ vệ áo đen bọn họ vung vẩy lưỡi đao, hướng về Mục Thần Xuyên vọt tới. Mục Thần Xuyên thấy thế, cũng không dám kinh thường, lập tức triệu hoán ra chính mình linh thú. Đây là một đầu hình thể khổng lồ cự mãng, trọn vẹn dài hơn 3 mét, toàn thân đen nhánh, tản ra từng trận mùi hôi thối, khiến người buồn nôn. Mà con cự mãng này cũng xác thực có được lực chiến đấu mạnh mẽ, tại nó xuất hiện về sau, những cái kia hộ vệ áo đen liền liên tục bại lui. Mục Thần Xuyên thấy thế, cũng không chậm trễ, lập tức sử dụng ra tuyệt chiêu. chỉ thấy Mục Thần Xuyên trên đỉnh đầu xuất hiện một mảnh vòng xoáy màu đỏ ngòm. Vòng xoáy tốc độ xoay tròn cực nhanh, rất nhanh, một đầu khoảng chừng 3-4 mét độ dày 23 cột máu liền xuất hiện. Cột máu phía trên tràn ngập kinh khủng lệ khí, khiến người sợ hãi. Cột máu thẳng bay đến chân trời, ở chân trời hội tụ thành một đạo huyết hà, đem toàn bộ màn trời đều che đậy. Một khắc này, toàn bộ giữa thiên địa đều tràn đầy nồng đậm mùi máu tươi, khiến người buồn nôn. Dương Vân Phàm nhìn xem Mục Thần Xuyên triệu hoán đi ra huyết hà, ánh mắt trầm xuống. Hừ, không hổ là Mục gia chấn tộc tuyệt kỹ, lại là khát máu cuồng mãn quyết. Dương Vân Phàm âm thanh lạnh lùng nói, xem ra các ngươi Mục gia cũng không phải hoàn toàn không có năng lực phản kháng a. Ngươi sai. Mục Thần Xuyên ngạo nghễ nói, bổn tọa sở dĩ lựa chọn triệu hoán huyết mãng, chính là bởi vì huyết mãng chính là thượng cổ dị thú, dưới tình huống bình thường căn bản là không có cách triệu hoán. Bất quá, nếu là gặp huyết mãng thủ hộ giả, huyết mãng hội chủ động hiện thân, cùng huyết mãng dung hợp lại cùng nhau. Đến lúc đó, huyết mãng hội thay đổi đến càng thêm cường đại, thậm chí có thể chống lại một tên tiên vương công kích. Dương Vân Phàm nghe đến đó, khoe miệng không khỏi khơi gợi lên một vệt nghiền ngẫm nụ cười, thì ra là thế. Cho nên, các ngươi nếu dám đối Mục tộc vô lễ, liền sẽ dẫn tới huyết mãng công kích. Nghe đến Mục Thần Xuyên như vậy giải thích, những cái kia hộ vệ áo đen bọn họ sắc mặt đều là biến đổi. Nếu là huyết mãng thật xuất thế, chỉ sợ bọn họ căn bản ngăn cản không nổi. Dù sao, huyết mãng tại thượng cổ thời đại có thể là có tên tuổi hùng mãnh dị thú, thực lực có thể so với tiên vương. Thế nào, còn do dự cái gì, còn không tranh thủ thời gian động thủ? Chẳng lẽ các ngươi đều quên chính mình thân phận sao? Dương Vân Phàm lạnh giọng quát. Là, phó thống lĩnh. Hộ vệ áo đen bọn họ không do dự nữa, nhộn nhịp nâng vũ khí trong tay, hướng về Mục Thần Xuyên phát động tiến công. Mà Mục Thần Xuyên thì cũng không chút nào mờ, vung tay lên, huyết sắc cự mãng liền mở ra to lớn xà khẩu, phun ra một cỗ tanh hôi độc vụ, nháy mắt đem một đám hộ vệ áo đen bao phủ, sau đó đem bọn họ toàn bộ thôn vệ. Giờ khắc này, trong tràng lập tức yên tĩnh trở lại. Dương Vân Phàm cùng tên thị vệ kia thống lĩnh đều khiếp sợ nhìn xem một màn kia. Mục Thần Xuyên, quả nhiên danh bất hư truyền, cái này huyết mãng uy lực thật sự là quá đáng sợ, lại có thể thôn vệ thần vương cấp bậc cao thủ. Tên thị vệ kia thống lĩnh kinh hãi nói. Dương Vân Phàm cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh 883. Mục Thần Xuyên lần này, quả nhiên đến có chuẩn bị, hơn nữa còn triệu hoán ra bực này lợi hại ma sủng. Mục Vô Song lúc này ngay tại Mục trong tộc. Khi nghe đến Mục Thần Xuyên cùng tên kia hộ vệ áo đen thống lĩnh nói chuyện về sau, Mục Vô Song cũng khiếp sợ. Mục Vô Song biết Mục Thần Xuyên là Mục gia tộc trưởng, thế nhưng lại không biết tộc trưởng thế mà nắm giữ đáng sợ như vậy ma sủng, hơn nữa còn là một đầu có thể so sánh tiên vương huyết mãng. Loại này huyết mãng, có thể là liền một chút thánh thú đều so nghĩ ra không được, mà tộc trưởng lại có thể triệu hồi ra loại này ma sủng, như vậy Mục tộc chẳng phải là thật nguy hiểm. Mà tại hoàng cung bên trong, Dương Vân Phàm trợn mắt há hốc mồm mà nhìn chằm chằm Mục Thần Xuyên. Chương 756, am hiểu nhất bí thuật Phượng Hoàng Quyết. Chương 756, am hiểu nhất bí thuật Phượng Hoàng Quyết. Mục Thần Xuyên, ngươi quả nhiên lợi hại, bất quá, đối thủ của ngươi là ta. Dứt lời, Dương Vân Phàm thân ảnh cũng biến mất ngay tại chỗ. Mục Thần Xuyên đồng tử đột nhiên co lại, hắn biết Dương Vân Phàm không đơn giản, không nghĩ tới, cái này Dương Vân Phàm tu vi vậy mà cũng đến tiên vương đỉnh phong. Hắn thực lực, hẳn là cùng hắn không kém bao nhiêu. Mục Thần Xuyên thầm nghĩ trong lòng cũng ổn, xem ra hôm nay bọn họ Mục gia nhất định thua tại đây. Bất quá, liền tính như vậy, Mục Thần Xuyên cũng không có nửa điểm e ngại ý tứ. Hắn nhưng là Tiên Vương viên mãn cường giả a, chẳng lẽ còn sợ chỉ là một cái Dương Vân Phàm. Lúc này, Mục Thần Xuyên liền thôi động linh lực, thi triển ra chính mình am hiểu nhất bí thuật Phượng Hoàng Quyết. Trong chốc lát, xung quanh hắn hiện ra từng đoàn ngọn lửa màu vàng nóng. Những cái kia hỏa diễm tại xung quanh hắn ngưng tụ thành một cái vàng nóng ánh phượng hoàng. Phượng hoàng ngửa mặt lên trời tiếng gáy mấy tiếng, sau đó liền hướng về Dương Vân Phàm tập đánh tới. Nhưng mà, làm Phượng Hoàng lợi chảo đụng chạm lấy Dương Vân Phàm lúc, lại bị Dương Vân Phàm ống tay áo cho đánh bay. Ha ha, đây chính là ngươi thực lực sao? Còn không bằng ta một phần bạn. Dương Vân Phàm hài hước nhìn qua Mục Thần Xuyên. Mục Thần Xuyên trong mắt lóe ra phẫn nộ màu sắc. Dương Vân Phàm tu vi mặc dù không bằng hắn, thế nhưng kinh nghiệm chiến đấu của hắn phong phú, mà còn hắn công pháp cũng không yếu, hắn tự nghĩ thắng hắn, còn cần phí chút sức lực mới được. Mục Thần Xuyên, không muốn nhiều lời, mau đem huyết mãng triệu hoán đi ra, để nó cùng những cái kia hộ vệ áo đen liều cái lưỡng bại câu thương a, bằng không, đợi chút nữa ta có thể liền đi không nổi. Dương Vân Phàm trầm giọng nói. Tốt, ta liền để ngươi chết được nhắm mắt. Nói xong, Mục Thần Xuyên lại triệu hoán ra một đầu huyết mãng, sau đó liền thôi động tự thân nguyên khí, chuyển vào huyết mãng bên trong. Đầu kia huyết mãng cảm nhận được Mục Thần Xuyên triệu hoán, lập tức ngẩng đầu gầm thét một tiếng, sau đó, nó thân hình đột nhiên nhảy lên, hóa thành một đạo huyết sắc lưu tinh, hướng về đám kia hộ vệ áo đen bọn họ bay đi. Những cái kia hộ vệ áo đen bọn họ thấy thế, lập tức sắc mặt đại biến. Không tốt, Mục Thần Xuyên, ngươi hèn hạ. Một tên hộ vệ áo đen hô lớn. Hèn hạ? Ha ha, đây chính là các ngươi trước tìm ta phiền phức, trách được ai? Mục Thần Xuyên cười lạnh nói. Không được, không thể để hắn giết chết những huynh đệ kia. Đúng, nhất định không thể để hắn giết chết bọn hắn, chúng ta cùng Mục Thần Xuyên đồng quy vu tận. Một tên hộ vệ áo đen hét lớn một tiếng, liền xuất thủ trước, hướng về Mục Thần Xuyên phát động công kích. Mà cái khác những cái kia hộ vệ áo đen thấy thế, cũng đi theo xuất thủ. Cái kia một đám hộ vệ áo đen liên thủ phía dưới, bộc phát ra khí thế cường hãn, đem Mục Thần Xuyên bao phủ. Mục Thần Xuyên lông mi hơi nhíu, sắc mặt lập tức ngưng trọng lên. Giờ khắc này, hắn biết mình đích thật đánh giá thấp những này hộ vệ áo đen thực lực. Bất quá, tất nhiên đã mở ra cục diện, vậy liền không cần thiết thu tay lại được nữa ngọn nguồn. Mục Thần Xuyên song quyền vung dậy, thi triển ra Phượng Hoàng Quyết Phượng Hoàng Diệt Tuyệt Trường, hung hăng đánh phía đám kia hộ vệ áo đen bọn họ. Từng đạo lăng liệt cương phong tàn phá bừa bãi mà ra, đám kia hộ vệ áo đen bọn họ nhộn nhịp thổ huyết bay ra. ha ha, các ngươi bất quá là một bầy kiến hôi mà thôi, hôm nay ta liền muốn để các ngươi biết, tại cường giả chân chính trước mặt, các ngươi là bực nào nhỏ bé. Mục Thần Xuyên lớn tiếng cười nói. Vừa dứt lời, Mục Thần Xuyên chỗ cổ tay bỗng nhiên hiện lên một tia tử mang, sau đó liền có một khối huyết ngọc bay ra. Cái này một khối huyết ngọc rõ ràng là Mục Thần Xuyên huyết mạch đơn nhớ. Chỉ thấy Mục Thần Xuyên cầm trong tay huyết ngọc, nhẹ nhàng run lên, một cỗ ngập trời huyết sát chi khí liền từ huyết ngọc bên trên lan tràn ra, trong chớp mắt liền bao phủ xung quanh mấy trăm trượng phạm vi. Chương 757, hiện tại ngươi có thể đem khối kia ngọc bài trả lại cho ta đi. Chương 757, hiện tại ngươi có thể đem khối kia ngọc bài trả lại cho ta đi. Giống. Theo Mục Thần Xuyên gầm lên giận dữ, những cái kia bị huyết sát chi khí bao phủ hộ vệ áo đen bọn họ phát ra từng đạo tiếng kêu thê thảm, sau đó liền hóa thành huyết đục, nhộn nhịp tiêu tán tại giữa thiên địa. Tê thấy thế, đám kia hoàng thất bọn thị vệ đều hít vào một ngụm khí lạnh. Mục Thần Xuyên thế mà thật giết sạch bọn họ phái đi ra tất cả hộ vệ áo đen. Những cái kia hoàng thất bọn thị vệ nội tâm cũng không khỏi tuôn ra một trận khủng hoảng. Mục Thần Xuyên, ngươi thế mà giết sạch mục tộc nhiều người như vậy, chúng ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Một cái lao giả đứng dậy, ánh mắt âm sâm mà nhìn chằm chằm vào Mục Thần Xuyên, cắn răng nghiến lợi quát: các ngươi đam phế vật này, nếu không phải bổn tọa cho các ngươi cơ hội, các ngươi đã sớm chôn vùi tại huyết mãng trong bụng, chỗ nào còn đến phiên các ngươi đến trách mắng bổn tọa. Mục Thần Xuyên khinh thường quét mắt 553 đám kia hoàng thất bọn thị vệ. Ngươi, thử. Lao giả tức giận đến toàn thân run rẩy, nhưng hắn cũng minh bạch, nếu là tiếp tục lưu lại nơi này, hắn khẳng định sẽ bị Mục Thần Xuyên chém giết ở đây. Lúc này, hắn liền mang sau lưng hộ vệ áo đen bọn họ rời đi. Hô, may mắn gia hỏa này không có đổi ý, nếu không, ta còn thực sự rất khó chạy đi. Dương Vân Phàm lỏng một khẩu khí. Mặc dù Mục Thần Xuyên thực lực không tầm thường, nhưng Dương Vân Phàm cũng không phải ăn chay, hắn tự tin có khả năng đối phó Mục Thần Xuyên. Dù sao Mục Thần Xuyên tu vi còn không có bước vào tiên hoàng cảnh giới, hắn tự nhiên không sợ. Dương Vân Phàm ánh mắt lại rơi vào đầu kia to lớn huyết mãng trên thân. Mục Thần Xuyên thực lực mặc dù không tệ, thế nhưng hắn huyết mãng có thể là tiên vương thực lực, hơn nữa còn là một cái huyết mạch cực kỳ thuần chính huyết mãng. Mục Thần Xuyên tu vi còn chưa đủ lấy khống chế nó. Dương Vân Phàm nhếch miệng lên một vệt quỷ dị độ cong. Hắn chậm rãi giơ lên tay phải, sau đó một chỉ điểm ra. Hưu, một đạo màu bạc kiếm quang liền bắn ra, trực tiếp đâm vào huyết mãng đầu. Sau đó, huyết mãng óc văng khắp nơi mà ra, phun ra tại Mục Thần Xuyên cùng Dương Vân Phàm trên thân. Dương Vân Phàm cùng Mục Thần Xuyên lập tức cảm giác một cỗ mùi hôi thối xông vào mũi. Bọn họ y phục lập tức biến thành màu máu. Mục Thần Xuyên không khỏi ác hàn không thôi, mà Dương Vân Phàm cũng cảm giác thân thể của mình một trận khô nóng. Hắn không dám trễ nãi thời gian, lập tức dùng thủy thuộc tính linh lực tại toàn thân của mình cọ rửa một lần, mới miễn cưỡng đè nén xuống chính mình sao động. Lúc này, đầu kia huyết mãng đã hoàn toàn hóa thành huyết vụ, tiêu tán tại không khí bên trong. Dương Vân Phàm con mắt bên trong nổi lên vẻ hưng phấn rực rỡ. Không nghĩ tới, thế mà còn có loại này thu hoạch. Dương Vân Phàm lẩm bẩm nói. Dương Vân Phàm, hiện tại có thể yên tâm a? Mục Thần Xuyên hỏi. Đương nhiên, ta tin tưởng ngươi. Dương Vân Phàm nhếch miệng cười nói. Mục Thần Xuyên nghe vậy, sắc mặt âm tình bất định. Sau một lát, hắn mới mở miệng nói, tốt, hiện tại ngươi có thể đem khối kia ngọc bài trả lại cho ta à? Dương Vân Phàm nghe vậy, hơi sửng sốt một chút, thế nhưng cũng không do dự. Hắn lấy ra ngọc bội, đưa cho Mục Thần Xuyên. Mục Thần Xuyên tiếp nhận ngọc bài, cẩn thận tường tận xem xét, phát hiện khối ngọc bội này đồng thời không có chỗ đặc biệt gì, cũng không có cái gì quý giá chỗ, sau đó quay người rời đi. Mục Thần Xuyên, hôm nay ngươi giết ta nhiều người như vậy, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi dễ chịu. Dương Vân Phàm nhìn xem Mục Thần Xuyên đi xa bối ảnh, âm trầm nói ra. Mục Thần Xuyên nghe cũng không quay đầu lại, cười lạnh một tiếng, nói: "Dương Vân Phàm, ngươi sẽ chờ tiếp nhận ta mục tộc trả thù đi." Dứt lời, hắn liền trực tiếp hóa thành một đạo hồng quang, thần tốc bỏ chạy. Chương 758, có cần, bổn tọa sẽ truyền âm liên hệ ngươi. Chương 758, có cần, bổn tọa sẽ truyền âm liên hệ ngươi. Dương Vân Phàm mắt thấy Mục Thần Xuyên rời đi bối ảnh, nhếch miệng lên một vệt tà mị độ cong, sau đó liền quay người tiến vào sơn cốc bên trong. Sơn cốc bên ngoài, hai cái kia hoàng thất thị vệ thấy thế, trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ phẫn hận, sau đó bọn họ liếc mắt nhìn lẫn nhau. Sau đó liền hóa thành lưu quang, biến mất tại cảnh đêm bên trong, mà trong sơn cốc còn lại thị vệ thì là nhộn nhịp tản đi, về tới bên trong phòng của mình. Mà tại tòa sơn cốc này một bên khác, có một tòa xa hoa công trình kiến trúc. Nơi này là toàn bộ hoàng thất nơi tụ tập. Hoàng cung bên trong có không ít hoàng tộc, còn có không ít thế gia công tử, thậm chí là các quốc gia hoàng tộc công chúa, vương gia loại hình. Bọn họ mỗi ngày đều sẽ tới cái này tụ hội. Thời khắc này nhà này xa hoa công trình kiến trúc bên trong, đèn đuốc sáng trưng, một mảnh vui mừng cảnh tượng. Lúc này, tại cái này tòa nhà xa hoa công trình kiến trúc bên trong một cái phòng, Mộ Thanh Mây sớm đã chờ lâu ngày, hắn biết Mục Thần Xuyên sẽ trở về tìm hắn. Quả nhiên, không lâu sau đó, một đạo lưu quang liền phá không mà đến, giáng lâm tại cửa phòng bên ngoài. "Thần Xuyên." Mộ Thanh Mây liền vội vàng đứng lên, nên đón tiếp lấy, nói ra: "Ngươi cuối cùng trở về, lần này có thể nhất định muốn giết chết cái này Dương Vân Phàm a." "Yên tâm đi, Dương Vân Phàm là bổn tọa tất phải giết người." Mục Thần Xuyên nói. Hắn biết Mộ Thanh Mây chính là Long Hồn Học phủ viện trưởng, có thể cùng Dương Vân Phàm không hề đối phó. Hai người bọn họ một mực tại minh tranh ám đấu, hắn cũng rõ ràng, nếu như hắn có thể mượn Mộ Thanh Mây chi thủ diệt trừ Dương Vân Phàm, cái kia không thể nghi ngờ là một chuyện tốt. "Ha ha, ta tin tưởng Thần Xuyên các hạ nhất định sẽ làm đến." Mộ Thanh Mây cười định nói. "Dương Vân Phàm người này xảo trá đa nghi, các ngươi gần nhất phải cẩn thận nhiều hơn." Mục Thần Xuyên nhắc nhở. Mộ Thanh Mây sững sờ, không khỏi hỏi: "Thế nào, ngươi có cái gì lo lắng sao?" ta lo lắng cái này Dương Vân Phạm sẽ chó cùng rứt dậu, tại trong hoàng thành náo ra một chút phiền toái. Mục Thần Xuyên giải thích nói. Mộ Thanh Mây bừng tỉnh đại ngộ, nói, thì ra là thế, quá lo lắng, vậy ta cáo lui trước. Ân, đi thôi, có cần, bổn tọa sẽ truyền âm liên hệ ngươi. Mục Thần Xuyên nhẹ gật đầu. Phải. Mộ Thanh Mây chắp tay nói. Mộ Thanh Mây vừa rời đi, một người mặc một bộ thanh sam nam tử trẻ tuổi liền cất bước đi vào phòng bên trong, cung kính hướng về Mục Thần Xuyên thi lễ một cái, nói, tham kiến đại nhân. Người tên là gì? Mục Thần Xuyên trầm giọng hỏi. Hồi bẩm đại nhân, tiểu nhân họ Liễu, tên một chữ một cái phong chữ. Nam tử áo xanh đáp lại nói. A, Liễu Phong. Mục Thần Xuyên lẩm bẩm hai chữ này. Đại nhân, ngài tới tìm ta, không biết có chuyện gì? Liễu Phong hỏi. Dương Vân Phàm người này là Long Hồn Học Phủ bên trong một cái học sinh, mà còn hắn cùng Mục Vô Song ở giữa, tựa hồ có chút quan hệ. Mục Thần Xuyên cao mày nói. Nghe vậy, Liễu Phong hơi ngẩn ra, sau đó nói ra, đại nhân, ngươi là muốn để ta đối phó Dương Vân Phàm, vẫn là để ta đối phó Mục Vô Song? Dương Vân Phàm, tạm thời không cần để ý tới hắn, chỉ để ý điều tra lai lịch của hắn, cùng với hắn cùng Mục Vô Song quan hệ. Mục Thần Xuyên phân phó nói. Liễu Phong nhẹ gật đầu, phải. Tiểu nhân lập tức đi làm ngay. Mục Thần Xuyên khẽ gật đầu, ra hiệu hắn có thể lui xuống. Liễu Phong không người lui ra, sau đó liền biến mất ở nhà này công trình kiến trúc bên trong. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, bầu trời bên trong liền vang lên ầm ầm tiếng sấm rền, thiểm điện bạch phá bầu trời, ở chân trời ở giữa phích lịch nổ vang. Mục Vô Song nghe đến cái kia kinh thiên tiếng sấm, lập tức liền từ ngủ mơ bên trong đánh thức lớn. Chương 759, trong lòng có một loại rất linh cảm không lành. Chương 759, trong lòng có một loại rất linh cảm không lành. Mà Mục Thần Xuyên cũng bị bừng tỉnh. Tộc trưởng, chuyện gì xảy ra, vì cái gì tiếng sấm vang đến như vậy khủng bố? Mục Vô Song kinh ngạc hỏi. Không biết ta cũng không nghĩ tới hôm nay vậy mà lại phát sinh biến cố như vậy. Mục Thần Xuyên lắc đầu, nói. Chẳng lẽ, hôm nay sẽ là cái gì đặc biệt thời gian sao? Mục Vô Song hỏi. Ân, chẳng mấy chốc sẽ cử hành một cái yến hội long trọng, đến lúc đó, tất cả hoàng tộc cùng quý tộc đều sẽ tụ tập nơi đây, chúng ta muốn trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng. Mục Thần Xuyên nói. Yến hội. Mục Vô Song nhíu nhíu mày, nàng nhớ tới, đêm qua Mục Thần Xuyên nói qua với nàng, trong khoảng thời gian này sẽ tổ chức một cái yến hội, là vì chiêu đãi Trung Châu từng cái môn phái sứ thần. Lúc ấy nàng cũng không suy nghĩ nhiều, nhưng bây giờ nghĩ lại, cái yến hội này khẳng định là có âm mưu. Mục Vô Song nghĩ đến nơi này, liền vội vàng hỏi, tộc trưởng, vậy hôm nay chúng ta nên làm cái gì? Mục Thần Xuyên suy tư một chút, sau đó nói ra, trên yến hội sẽ có rất nhiều người, chúng ta cũng không tốt sở trường về động, chỉ có yên lặng quan sát biến hóa, nhìn xem cái yến hội này mục đích. Tốt, vậy ta liền yên lặng quan sát biến hóa. Mục Vô Song nói. Sáng sớm hôm sau, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào gian phòng bên trong, Mục Thần Xuyên đã rửa mặt xong xuôi, mà Mục Vô Song cũng là như thế, hai người ngồi tại bên cạnh bàn ăn bữa sáng. Mục Thần Xuyên nhìn xem Mục Vô Song, đột nhiên hỏi, ngươi có hay không cảm thấy gần nhất phát sinh sự tình quá nhiều? Ân, xác thực như vậy, không biết vì sao, hôm nay luôn cảm thấy trong lòng có một loại rất dự cảm không tốt. Mục Vô Song gật đầu nói, xem ra cái yến hội này có lẽ không có đơn giản như vậy. Mục Thần Xuyên trầm ngâm nói, bất quá không sao, tất nhiên ngươi đã là bổn tọa đồ đệ, vậy liền có lẽ tin tưởng bổn tọa, tất cả đều giao cho bổn tọa đến xử lý liền tốt. Mục Vô Song nghe vậy, hơi sững sờ, nói ra, có thể là bạn nhất cái yến hội này, thật là có cái gì không tốt âm mưu đâu. Ha ha, ngươi quên đi, ta Mục gia có thể là có Long Hồn Lệnh, Long Hồn Lệnh, đây chính là tiên hoàng mới có thể nắm giữ, liền tính bọn họ thật có âm mưu gì, lại có thể lật lên bao lớn sóng gió. Mục Thần Xuyên hừ lạnh một tiếng, đôi mắt bên trong tràn đầy cao ngạo màu sắc. Tộc trưởng nói cực phải. Mục Vô Song đội vàng nhẹ gật đầu. Như vậy, ngươi chuẩn bị một chút, ta dẫn ngươi đi gặp một người. Mục Thần Xuyên nói. Gặp người nào? Mục Vô Song hỏi. Mục Thần Xuyên nói ra, đến, ngươi liền biết. Mục Vô Song nhẹ gật đầu. Sau đó, hai người liền ra cửa. Một chiếc xa hoa xe ngựa dừng sát ở thành đông một con đường chỗ ngặt, một đường chạy tới. Mục Vô Song cùng Mục Thần Xuyên liền đăng lên xe ngựa, hướng vùng ngoại ô mà đi. Rất nhanh, xe ngựa tại vùng ngoại ô một khối trên đồng cỏ ngừng lại. Mà tại xe ngựa xung quanh, đứng một hàng thị vệ. Đám này thị vệ, từng cái tu luyện võ kỹ, thực lực đều là không phải là hời hợt hạng người. Mà tại xe ngựa bên trong thì ngồi một vị khí chất nho nhã nam tử trung niên. Tộc trưởng, nơi này chính là ta cùng ngươi nói, cái kia Dương Vân Phạm vị trí tiểu trấn. Mục Vô Song chỉ xe ngựa xung quanh ngọn núi nhỏ kia, mở miệng nói ra. 4.8 ân, ta đã biết. Mục Thần Xuyên từ tốn nói, ngữ khí mặc dù bình thản, nhưng có mãnh liệt uy áp. Ngươi tại chỗ này hơi chút nghỉ ngơi, ta đi một chút sẽ trở lại. Mục Thần Xuyên nói. Tiếng nói vừa ra về sau, hắn liền vén lên vải mảnh, thả người nhảy xuống, biến mất tại mênh mông trên thảo nguyên. Mục Vô Song nhìn xem Mục Thần Xuyên bối ảnh, trên mặt lóe ra vẻ phức tạp. Chương 760, cái này trong tiểu sơn ẩn giấu đi cái gì? Chương 760, cái này trong tiểu sơn ẩn giấu đi cái gì? Đây là nàng tộc trưởng à? Có thể là vì cái gì, nhưng là một bộ sinh ra chớ vào bộ dạng. Trong lòng của nàng có rất nhiều dấu chấm hỏi, bất quá cuối cùng vẫn là lựa chọn yên tĩnh chờ đợi. Ước chừng nửa khắc đồng hồ về sau, Mục Thần Xuyên lại lần nữa quay trở về tới buồng xe bên trong. Mục Thần Xuyên ngồi ở chủ vị bên trên, mang trên mặt ôn nhuận nụ cười. Tộc trưởng, thế nào? Mục Vô Song không kịp chờ đợi hỏi. Ngươi muốn gặp người đến? Mục Thần Xuyên mỉm cười nói. Mục Vô Song trong lòng vui mừng, vậy liền mời tộc trưởng dẫn ta đi gặp mặt đi. Ân, 23 tốt. Mục Thần Xuyên khẽ gật đầu, chợt liền vén rèm xuống xe, hướng về nơi xa cái kia mảnh núi nhỏ bay vút qua. Tộc trưởng, nơi đó là? Mục Vô Song hỏi. Nơi này chính là Dương Vân Phàm ở thôn trang, bất quá ta cũng không rõ ràng cái này Dương Vân Phàm tại thôn trang bên trong cụ thể vị trí, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Mục Thần Xuyên hồi đáp. Tốt, vậy liền xin nhờ tộc trưởng. Mục Vô Song cung kính nói ra. Không cần khách khí, chúng ta đều là đồng căn sinh, tương tiên hà thái cấp. Mục Thần Xuyên xua tay. Mục Thần Xuyên cùng Mục Vô Song đi tới núi nhỏ dưới chân. Mục Vô Song ngẩng đầu nhìn trước mặt ngọn núi nhỏ kia, trong lòng dâng lên nồng đậm bất an, bởi vì nàng cảm giác ngọn núi nhỏ này xung quanh phảng phất tràn ngập một cô quỷ dị mà tà ác lực lượng. Cô này lực lượng ngay tại xua đuổi lấy nàng. Tộc trưởng, đây là có chuyện gì a? Mục Vô Song nhịn không được dò hỏi. Ta cũng không rõ ràng, ngươi trước chờ ở chỗ này một chút, ta đi vào tra xét tình huống, nếu như không có nguy hiểm gì lời nói, tự nhiên sẽ để ngươi. Mục Thần Xuyên nói. Mục Thần Xuyên dứt lời, liền trực tiếp nhảy vào núi rừng, rất nhanh liền biến mất ở trong tầm mắt. Mục Vô Song đứng tại núi rừng bên ngoài, trong lòng có chút thấp thỏm. Không biết ngọn núi nhỏ này bên trên sẽ có cái gì. Liền tại Mục Vô Song suy nghĩ lung tung thời khắc, đột nhiên một trận gió thổi tới, đem Mục Vô Song trên trán mái tóc thổi lất phất. Mục Vô Song đưa tay sờ sờ mái tóc của mình, khóe miệng hơi nâng lên một vệt đường cong. Ân. Lúc này, Mục Vô Song đột nhiên cảm nhận được cái gì, ngước mắt nhìn về phía chân trời. Tại trên đường chân trời, một đoàn mây đen chậm rãi ngưng tụ đến, đám mây đen kia càng lúc càng lớn, cuối cùng tạo thành một tấm to lớn miệng. Cái này, đây là tình huống như thế nào? Mục Vô Song sắc mặt đại biến. Tại cái này mây đen bên trong, nàng vậy mà cảm nhận được sát cơ nồng nặc. Mà cái này sát cơ chính là nhắm vào mình đến. Mục Vô Song cau mày, nàng không khỏi nhìn về phía ngọn núi nhỏ kia. Cái này trong tiểu sơn ẩn giấu đi cái gì? Chẳng lẽ ngọn núi nhỏ này bên trên có cái gì yêu thú hay sao? Bất quá, Mục Vô Song không hề tin tưởng cái gì yêu thú sẽ thương tổn tới mình tộc trưởng. Mục Thần Xuyên có thể là Mục gia tộc trưởng, là toàn bộ Mục thị gia tộc tinh anh, ai dám tổn thương hắn? Trong này khẳng định là có nguyên nhân. Thế nhưng hiện tại Mục Vô Song cũng nghĩ không thông, 080 đến cùng là nguyên nhân gì dẫn đến tràng cảnh này. Mặc kệ, hiện tại chỉ có thể chờ đợi. Tộc trưởng làm sao còn chưa hề đi ra, có phải là phát sinh cái gì ngoài ý muốn? Mục Vô Song tự mình lẩm bẩm, ánh mắt có chút bối rối. Đột nhiên, Mục Vô Song bên tai truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc. Mục Vô Song, đã lâu không gặp, không mời lão phu đi vào uống chén trà. Nghe đến thanh âm này, Mục Vô Song đột nhiên quay đầu, liền thấy được Dương Vân Phàm thân hình từ rừng cây chỗ sâu đi ra. Dương Vân Phàm, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Mục Vô Song kinh ngạc nói. Ha ha, nơi này là địa bàn của ta, ta vì cái gì không thể tại chỗ này? Ngươi sẽ không quên đi. Dương Vân Phàm cười lạnh nói. Chương 761, ta hôm nay nhất định phải cùng ngươi đòi lại công đạo. Chương 761, ta hôm nay nhất định phải cùng ngươi đòi lại công đạo. Nghe nói như thế, Mục Vô Song lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Nàng làm sao đem chuyện này quên mất đâu? Dương Vân Phàm, có thể là Dương thị gia tộc tộc trưởng. Hừ, Dương Vân Phàm, lời này của ngươi là có ý gì? Mục Vô Song hừ lạnh nói, đừng tưởng rằng ta không biết những chuyện ngươi làm, lúc trước ngươi tại phòng đấu giá, thiết kế hãm hại ta, còn để ta kém chút mất mạng. Chúng ta Mục thị gia tộc cùng các ngươi Dương thị gia tộc làm không có ân oán, có thể ngươi vì cái gì mà lại đối phó chúng ta Mục thị gia tộc? Mục Vô Song, ngươi cũng quá coi trọng chính ngươi a. Chúng ta Dương thị gia tộc sẽ đối phó các ngươi Mục thị gia tộc. Ngươi khó tránh quá để ý mình. Dương Vân Phàm cười lạnh một tiếng. Vậy ngươi vì cái gì muốn giết ta? Giết ngươi, cái kia cũng là bởi vì các ngươi Mục thị gia tộc không thủ lứa hẹn, lại muốn cướp đoạt chúng ta bảo vật. Đây là lỗi của các ngươi. Dương Vân Phàm phẫn nộ quát. Tộc ta giải không có cướp đoạt các ngươi bảo vật, hắn là bị các ngươi người ám toán. Nếu như ngươi muốn báo thù lời nói, ngươi cứ việc tìm ta, vì cái gì muốn đối phó ta người nhà? Mục Vô Song phẫn nộ nói ra. Mục Vô Song, ngươi không muốn đang giảo biện. Ta cho ngươi biết, gia tộc bọn ta bảo bối, có thể toàn bộ đều là chúng ta Dương thị gia tộc, liền tính các ngươi Mục thị gia tộc tộc trưởng đến, cũng vô pháp lấy đi. Các ngươi chỉ có thể ngoan ngoãn đem bảo vật giao ra, bằng không mà nói, các ngươi Mục thị gia tộc thai họa ngập đầu, liền muốn giáng lâm. Dương Vân Phàm lạnh lùng nói. Mục Vô Song nghe xong, tức đến run rẩy cả người không chỉ. Mà Mục Thần Xuyên lúc này đuổi trở về. Mục Vô Song thấy thế, lập tức xông đi lên, ôm Mục Thần Xuyên cánh tay, khóc thút thít nói, tộc trưởng, Dương Vân Phàm muốn giết chúng ta gia tộc, ngươi nhất định muốn mau cứu ta. Ngươi thế nào? Ngươi vì sao khóc? Mục Thần Xuyên hỏi. Nói, tộc trưởng, ta bị người ám toán, hiện tại toàn thân đều động đậy không được, ngươi mau đem Dương Vân Phàm bắt lại, để hắn đem thân thể ta bên trên độc giải rơi. Mục Vô Song khóc lóc. Mục Thần Xuyên nghe vậy, cau mày nói, Dương Vân Phàm, ngươi dám tại tộc nhân ta địa bàn bên trên dương ai? Các ngươi Mục thị gia tộc địa bàn thì thế nào? Ngươi cho rằng nơi này là của ngươi sao? Dương Vân Phàm chế giễu lại nói. Mục Vô Song nghe được câu này, lập tức sững sờ. Mục thị gia tộc tại toàn bộ Trung Châu cũng là số một số hai đại gia tộc, làm sao đến Dương Vân Phàm trong miệng biến thành loại này địa phương? Ngươi có phải hay không sai lầm? Đây chính là Mục thị gia tộc, không phải là các ngươi Dương thị gia tộc, đây là chúng ta Mục thị gia tộc địa bàn. Mục Vô Song nói. Ha ha. Mục Vô Song, ngươi thật đúng là ngây thơ, chỉ bằng các ngươi Mục thị gia tộc thực lực, có thể trong thời gian ngắn như vậy quật khởi sao? Đừng ngốc, hiện tại Mục thị gia tộc đã sớm suy bại. Các ngươi gia tộc tổ hấn, chẳng qua là dùng để trói buộc một đám tuổi mục mà thôi. Dương Vân Phàm cười lớn nói. Nghe nói như thế, Mục Vô Song lập tức sửng sốt. Nàng không thể tin vào tai của mình, Mục thị gia tộc tổ hấn, vẹn vẹn dùng để trói buộc một đám phế vật mềm. Dương Vân Phàm, đây không phải là thật à? Mục Vô Song có chút khó có thể tin nói ra. dĩ nhiên không phải thật, chúng ta Dương thị gia tộc tổ huấn là muốn bảo vệ chúng ta Dương thị gia tộc huyết mạch kéo dài, làm sao sẽ đối phó một đám phế vật. Có thể là Mục Vô Song còn muốn nói gì, lại bị Mục Thần Xuyên đánh gãy. Đủ rồi, Vô Song, nơi này không thích hợp ngươi ở lâu, ngươi đi nhanh đi, Mục Thần Xuyên nói. Mục Vô Song lắc đầu. Không được, Dương Vân Phàm, ta hôm nay nhất định phải cùng ngươi đòi lại công đạo. Chương 762, đi về nghỉ trước, nơi này giao cho ta đến ứng phó. Chương 762, đi về nghỉ trước, nơi này giao cho ta đến ứng phó. Ngươi còn muốn cùng ta đòi lại cái gì công đạo? Ta cho ngươi biết, Mục Vô Song, các ngươi Mục thị gia tộc đã xong đời. Mục Vô Song nghe đến Dương Vân Phàm lời nói, sắc mặt nháy mắt tái nhợt mấy phần. Mục Thần Xuyên nhìn thấy Mục Vô Song sắc mặt ảm đạm, liền vội vàng nói, "Vô Song, không muốn nghe Dương Vân Phàm chuyện ma quỷ, hắn đây là châm ngòi ly gián." Mục Vô Song, ngươi cần phải hiểu rõ, nếu là ngươi ở lại chỗ này nữa lời nói, chỉ sợ các ngươi Mục thị gia tộc thật muốn bị diệt môn. Mục Thần Xuyên tiếng nói vừa ra, Mục Vô Song trong lòng trầm xuống. Mục thị gia tộc tộc nhân, còn xin các ngươi tranh thủ thời gian rút lui, nếu không, chờ ta người vừa đến, Mục thị gia tộc liền toàn quân bị diệt. Mục Thần Xuyên nói. Mục thị 607 gia tộc tộc nhân nhộn nhịp gật đầu. Bọn họ cũng không nguyện ý tiếp tục lưu lại nơi này chịu chết. Dù sao đây là một mảnh rừng rậm, ai biết Dương Vân Phàm mang tới người có cái gì lợi hại hung thú, nếu là rước lấy một hai con, bọn họ căn bản ngăn cản không nổi a. Nhìn thấy Mục thị gia tộc tộc nhân đều đi về sau, Mục Thần Xuyên nhẹ nhàng thở ra. Vô Song, mau cùng ta đi. Mục Thần Xuyên lôi kéo Mục Vô Song liền chạy về phía trước đi. Có thể là, Mục Vô Song lại dừng bước lại. Tộc trưởng, gia tộc bọn ta người đều đi, hiện tại chỉ còn sót ta cùng tộc trưởng hai người, chúng ta làm như thế nào chạy khỏi nơi này? Mục Vô Song buồn rầu nói ra. Mục Thần Xuyên sắc mặt cũng là một trận khó xử. Bọn họ Dương thị gia tộc người, thật giống như tại gia tộc bọn họ địa bàn bên trên mở dạng, mọi người, bọn họ đều có quyền lợi xử quyết. Vô Song, ngươi yên tâm, ta tất nhiên dám đến nơi này, khẳng định đã làm đủ chuẩn bị. Ngươi đi về nghỉ trước, nơi này giao cho ta đến ứng phó. Mục Thần Xuyên an ủi. Có thể là, tộc trưởng, ta sợ. Không có khả năng là. Ngươi trước trở về, chuyện này ta tự có chủ trương, yên tâm đi. Mục Thần Xuyên nói xong, liền đem Mục Vô Song đẩy trở lại Mục thị gia tộc cửa chính. Mục Vô Song nhìn thấy Mục Thần Xuyên thái độ kiên quyết, chỉ có thể thở dài, quay trở về Mục thị gia tộc đại trạch. Tại chỗ chỉ để lại Mục Thần Xuyên cùng Dương Vân Phàm giằng co. Cuối cùng chi chiến cuối cùng vẫn là không thể tránh khỏi, Mục Thần Xuyên cùng Dương Vân Phàm số mệnh quyết đấu sắp diễn ra. Bọn họ ở giữa ân oán đã đọng lại nhiều năm, mà lần này, bọn họ đem giải quyết triệt để lẫn nhau ở giữa xích mích. Nhưng mà, tại cái này ngàn cân treo sợi tóc, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại giữa hai người. Chính là Long Hồn Học phủ viện trưởng Mộ Thanh Mây. Mộ Thanh Mây trên người mặc lộng lẫy long bào, ánh mắt thâm thúy, quanh thân tản ra cường đại khí tức. Sự xuất hiện của hắn lập tức hấp dẫn Mục Thần Xuyên cùng Dương Vân Phàm ánh mắt. "Mộ Thanh Mây, ngươi lại tới nhúng tay giữa chúng ta tranh đấu sao?" Mục Thần Xuyên lạnh lùng nói ra. "Mục Thần Xuyên, Dương Vân Phàm, các ngươi hai cái đều là thiên tài, lại trầm mê ở tranh đấu, các ngươi quên chính mình lẽ ra nên có càng vĩ đại mục tiêu. Ta xem như Long Hồn Học phủ viện trưởng, tới đây không phải là vì nhúng tay giữa các ngươi tranh đấu, mà là vì ngăn cản các ngươi quyết đấu." Mộ Thanh Mây âm thanh uy nghiêm mà kiên định. Mục Thần Xuyên cùng Dương Vân Phàm đều bị Mộ Thanh Mây khí thế trấn nhiếp, không khỏi ngừng động tác trong tay. "Mộ Thanh Mây, ngươi cho rằng ngươi có tư cách ngăn cản chúng ta sao? Ân oán giữa chúng ta, chỉ có chính chúng ta mới có thể giải quyết." Dương Vân Phàm phẫn nộ nói ra. "Dương Vân Phàm, ngươi loại này chấp niệm sẽ chỉ gò bó ngươi tiến lên, để ngươi không cách nào đạt tới chân chính đỉnh phong. Ngươi hẳn phải biết, chúng ta thân là Long Hồn Học phủ đệ tử, có lẽ lấy theo đuổi cường đại là mục tiêu, mà không phải một mặt đắm chìm tại tranh đấu bên trong. Chương 763, ta cũng sẽ đem bọn họ toàn bộ chém giết. Chương 763, ta cũng sẽ đem bọn họ toàn bộ chém giết." Mộ Thanh Mây âm thanh tràn đầy dạy bảo chi ý. Mục Thần Xuyên im lặng im lặng, hắn bắt đầu nghĩ lại chính mình hành động cùng theo đuổi. Hắn đã từng vì vinh dự của gia tộc cùng phục hưng mà cố gắng, nhưng là có hay không mất đi nguyên bản mục tiêu? "Mộ Thanh Mây, có lẽ ngươi nói đúng. Giữa chúng ta tranh đấu thực đã không có ý nghĩa." Mục Thần Xuyên cười khổ nói. Dương Vân Phàm thì vẫn cứ ôm phẫn nộ cùng oán hận, nhưng hắn cũng bắt đầu suy nghĩ Mộ Thanh Mây lời nói. Mộ Thanh Mây nhìn xem phản ứng của hai người, nhẹ nhàng thở dài. Hắn biết, hắn làm có lẽ chỉ là tạm thời cầm máu, mà căn bản mâu thuẫn còn cần hai người chính mình đi giải quyết. "Mục Thần Xuyên, Dương Vân Phàm, ta hy vọng các ngươi có thể một lần nữa dò xét chính mình theo đuổi cùng mục tiêu. Vô luận là Mục thị gia tộc vẫn là Dương thị gia tộc, đều có lẽ buông xuống qua đi ân oán, cộng đồng vì càng vĩ đại mục tiêu cố gắng." Mộ Thanh Mây ngữ khí kiên định nói ra. Mục Thần Xuyên cùng Dương Vân Phàm lẫn nhau liếc nhau một cái, bọn họ cừu hận trong lòng cùng cạnh tranh tựa hồ có một tia làm nhạt. Cuối cùng, bọn họ đều nhẹ gật đầu, bày tỏ đồng ý Mộ Thanh Mây quyên bảo, đem bọn họ toàn bộ chém giết. "Vậy thì tốt, đã như vậy, liền riêng phần mình tối lui đi. Nếu là ta ở bên ngoài nhìn thấy có bất luận một vị nào Mục thị con em của gia tộc, liền xem như dùng hết toàn bộ lực lượng, ta cũng sẽ..." Dương Vân Phàm nhìn xem Mộ Thanh Mây bối ảnh, thử lạnh một tiếng, quay người đi nha. Mà Mục Thần Xuyên cũng là một mặt mệt mỏi trở về. Trở lại Mục thị gia tộc về sau, Mục Thần Xuyên lập tức triệu tập gia tộc bên trong tất cả cao tầng, bàn bạc ứng đối ra sao Dương Vân Phàm công kích. Mục Thần Xuyên nhìn mọi người một cái, nói ra, "Tất nhiên chúng ta cùng Dương Vân Phàm ở giữa ân oán đã không thể hóa giải, vậy chúng ta cũng chỉ có vượt khó tiến lên, chỉ là hiện tại chủ yếu nhất chính là biết rõ ràng, Dương Vân Phàm có phải là có giúp đỡ, nếu như không có, chúng ta liền muốn chuẩn bị sẵn sàng, cùng đánh một trận." "Tộc trưởng, ngài ý tứ đâu?" có người hỏi. Hai người bọn họ mặc dù là thúc địch, có thể cũng không thể ngồi chờ chết. "Tộc trưởng, ta cảm thấy Dương Vân Phàm lần này chưa đến, khẳng định đến có chuẩn bị, chúng ta nhất định phải phòng bị.
Không sai.
Tộc trưởng, hiện tại chúng ta Mục thị gia tộc đã trở thành người khác thịt trên tớt, chỉ có tùy ý xâm lược. Mục thị gia tộc bên trong mấy vị khác tộc lão cũng biểu lộ thái độ của mình. Các vị, ta cũng đồng ý tộc trưởng quan điểm. Dương Vân Phàm lần này trước đến xác thực có chuẩn bị mà đến, mà còn, lần này Dương Vân Phàm mang tới cao thủ nhiều vô cùng. Nếu không phải Mộ Thanh Mây xuất hiện, hôm nay chúng ta liền muốn tổn binh hào tướng. Nếu như chúng ta không đoàn kết lại lời nói, chỉ có thể chờ đợi chết. Mục Thần Xuyên nhẹ gật đầu. Những năm này, Mục thị gia tộc và Dương thị gia tộc thực đã tích lũy rất sâu thù hận, hiện tại chỉ có đoàn kết lại mới có một chút hy vọng sống. Hắn cũng là không có cách nào.
Tốt.
Đã như vậy, chúng ta liền nhất trí đối ngoại, Dương Vân Phàm thực lực xác thực không yếu, chúng ta không thể lại ngồi chờ chết. Mục Thần Xuyên lời nói được đến tất cả mọi người tán đồng, Mục thị gia tộc người toàn bộ ném vào đến đàm phán bên trong. Lúc này, Mục Vô Song từ đằng xa đi tới. Nàng nhìn thoáng qua ngay tại đàm phán đối sách người, nhếch miệng lên một vẻ ý trào phúng. Dương Vân Phàm xác thực có chút khó giải quyết, có thể nàng lại cũng không lo lắng. Mục thị gia tộc có 3 tên tiên vương, còn có hơn 10 vị chân tiên đỉnh phong, thực lực như vậy liền xem như Dương Vân Phàm, muốn đối phó bọn hắn cũng không dễ dàng. Mà Dương Vân Phàm muốn tìm ra Mục thị gia tộc lỗ thủng, sợ rằng liền khó càng thêm khó thi. Chương 764, kế hoạch rất đơn giản, đó chính là mượn đao giết người. Chương 764, kế hoạch rất đơn giản, đó chính là mượn đao giết người. Trong lòng của nàng mừng thầm, Dương Vân Phàm, chờ lấy xem kịch vui đi. Mục thị gia tộc trong đại sảnh. Tộc trưởng, hiện tại chúng ta nên làm thế nào cho phải? Dương Vân Phàm lần này đến có chuẩn bị a? Có cao thủ lo âu hỏi. Không cần quá lo lắng. Dương Vân Phàm mặc dù là Long Hồn Học viện đệ tử, thế nhưng hắn dù sao vẫn là một tên người ngoài, Long Hồn Học viện quy củ không thể phế. Nếu như Dương Vân Phàm thật dám công nhiên khiêu khích chúng ta Mục thị gia tộc, hắn liền muốn tiếp nhận Long Hồn Học viện cùng Mục thị gia tộc tất cả mọi người kết hợp công kích. Lần này, chúng ta muốn đem tất cả đầu mâu chỉ hướng Dương Vân Phàm, để hắn thân bại danh liệt, vĩnh viễn không thể xoay người. Như vậy lập tức để mọi người tinh thần chấn phấn. Tộc trưởng anh minh, không hổ là chúng ta Mục thị gia tộc người lãnh đạo. Mục Thần Xuyên lòng hư vinh được đến thỏa mãn cực lớn. Hắn ánh mắt quét một vòng phía dưới mọi người, sáng nói, hiện tại chúng ta liền chia hai nhóm, một nhóm đi đối phó Dương Vân Phàm, mặt khác một đợt tiếp tục tìm kiếm Long Hồn Học viện trụ sở bí mật. Lần này ta muốn đích thân đem Dương Vân Phàm diệt trừ, gian đe. Nghe đến tộc trưởng lời nói, tất cả mọi người đồng loạt quỳ xuống, chăm miệng một lời nói ra, phải. Mục thị gia tộc đồng tâm hiệp lực đối kháng Dương Vân Phàm, toàn cả gia tộc trên dưới đều bận rộn, mà Mục Vô Song thì là đứng tại ngoài cửa lớn, xa xa nhìn qua Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm cũng cảm thấy Mục thị gia tộc động tĩnh, hắn khẽ nhíu mày, lập tức nhếch miệng lên một tia tà mị nụ cười. Thầm nghĩ, lần này ta nhìn các ngươi chạy đi đâu Dương thiếu gia, chúng ta đã điều tra rõ ràng, Mục thị gia tộc điều động nhân mã ước chừng khoảng 500 người. Dương Vân Phàm nghe lấy thủ hạ hồi báo, nhếch miệng lên một tia tàn nhẫn đường cong, thì thào nói ra, Mục Vô Song a Mục Vô Song, không nghĩ tới ngươi còn rất cam lòng bỏ tiền vốn a. Bên cạnh hắn một người áo đen túi đầu cung kính nói ra, Dương thiếu gia, Mục thị gia tộc người ngựa đã rời đi Mục thị lâu đài, tiến về mục đích của chúng ta, bọn họ tốc độ thật nhanh, chúng ta chỉ có thể theo đuôi bọn họ mới có thể bắt lấy cơ hội.
Ân.
Dương Vân Phàm nhẹ gật đầu, nhếch miệng lên một tia tà mị nụ cười. Ta ngược lại muốn xem, bọn họ rốt cuộc muốn làm gì? Người áo đen cung kính nói ra, chúng ta làm sao bây giờ? Theo sau, chúng ta liền chờ bọn họ tiến vào chỗ cần đến về sau, lại lặng lẽ ẩn nút đi vào. Dương Vân Phàm hừ lạnh nói, hắn kế hoạch rất đơn giản, đó chính là mượn đao giết người. Mục thị gia tộc muốn diệt trừ hắn, có thể là hắn sao lại không phải muốn đem Mục thị gia tộc diệt trừ, mà lại là hoàn toàn diệt trừ. Lần này, Mục thị gia tộc có thể nói là bị bức ép đến tuyệt cảnh. Dương thị gia tộc sẽ không để bọn họ dễ chịu, Mục thị gia tộc đồng dạng sẽ không từ bỏ ý đồ.
Tốt, Dương thiếu gia.
Người áo đen cung kính nói ra. Mục thị gia tộc, đại điện phía trên. Đại gia tất cả giải tán đi, ta có chuyện muốn tuyên bố. Mục Thần Xuyên trầm giọng nói. Mục Vô Song cũng đi theo thân thể, nói ra, tộc trưởng, có chuyện trọng yếu gì sao? Mục Thần Xuyên nhẹ gật đầu, nói ra, chuyện này quan hệ đến Mục thị gia tộc tương lai, bởi vậy, ta cần các ngươi toàn lực ủng hộ 0.6. Ta sẽ đem gia tộc lực lượng đều điều động. Không quản các ngươi người nào gặp phải nguy hiểm, đều muốn toàn lực bảo vệ tốt chính mình, biết sao?
Biết.
Tộc trưởng. Mọi người trong miệng một lời nói ra.
Ân.
Tất cả giải tán đi. Mục Thần Xuyên phất phất tay. Chờ tất cả mọi người rời đi đại điện về sau, Mục Thần Xuyên đối Mục Vô Song nháy mắt. Mục Vô Song nhẹ gật đầu, nói ra, tộc trưởng, xin phân phó đi. Chương 765, ngài thật quyết định phải cùng Mục thị gia tộc khai chiến sao? Chương 765, ngài thật quyết định phải cùng Mục thị gia tộc khai chiến sao? Mục Thần Xuyên nói ra, ta sẽ an bài cho ngươi 3 vị trưởng lao trợ giúp ngươi đối kháng Dương Vân Phàm. Chuyện này không thể coi thường, ta hy vọng các ngươi nhất thiết phải hoàn thành.
Là, tộc trưởng.
Mục Vô Song lên tiếng. Mục Thần Xuyên lại liếc mắt nhìn mấy vị trưởng lão khác, nói ra, đại gia cũng không muốn nhàn rỗi, trở về phòng của mình đi, chuẩn bị sẵn sàng đi. Mọi người nhộn nhịp hành lễ, sau đó quay người lui ra đại điện, hướng về riêng phần mình ở viện lạc đi đến. Trong đại điện, chỉ còn lại có Mục Vô Song cùng Mục Thần Xuyên hai người. Mục Vô Song hỏi, tộc trưởng, người gọi ta đi ra, là vì cái gì sự tình? Mục Thần Xuyên khẽ lắc đầu, nói ra, cụ thể là chuyện gì, ta hiện tại còn không thể nói cho ngươi, thế nhưng ngươi ghi nhớ, 23 chỉ cần là Mục thị gia tộc sự tình, ta đều sẽ giao cho ngươi đi xử lý. Không quản gặp phải bất luận cái gì nan đề, đều không cho phép ngươi lùi bước.
Ta minh bạch.
Mục Vô Song nhẹ gật đầu, nói.
Ân.
Mục Thần Xuyên hài lòng gật gật đầu, lập tức nói, đúng,
chuyện này ngàn vạn không thể để Dương Vân Phàm biết, nếu không, ta sợ sẽ xuất hiện biến cố.
Ta đã biết. Mục Vô Song ứng tiếng nói. Mục Thị gia tộc và Dương Thị gia tộc là thù truyền kiếp, nếu để cho Dương Vân Phàm biết được, chắc chắn sẽ không tùy tiện buông tha Mục Thị gia tộc. Mục Thị gia tộc hiện tại chính là thời buổi rối loạn, không thể có bất kỳ sơ suất nào. Ta biết, ngươi một cái nữ hài tử gia, khẳng định muốn so nam nhân càng thêm chu đáo cẩn thận, tất cả những thứ này liền đều dựa vào ngươi. Mục Thần Xuyên vỗ vỗ bờ vai của nàng, nói: Tộc trưởng yên tâm, ta nhất định sẽ không cô phụ ngài mong đợi. Mục Vô Song chỉnh trọng gật gật đầu, nói: Được. Mục Thần Xuyên hài lòng nói ra. Dương Vân Phàm phủ đệ bên trong, Dương Vân Phàm ngồi trong phòng khách uống trà. Bên cạnh hắn tiếp thân thị vệ nhỏ giọng dò hỏi: Thiếu gia, ngài thật quyết định phải cùng Mục Thị gia tộc khai chiến sao? Dương Vân Phàm hừ lạnh một tiếng, nói ra: Bọn họ Mục Thị gia tộc đều đã ức hiếp đến đầu của ta bên trên, ta còn có thể nhận sao? Cái kia thiếu gia, chúng ta tiếp xuống phải làm gì? Ha ha. Dương Vân Phàm cười lạnh một tiếng, nói: Ta ngược lại muốn xem, bọn họ đến cùng có thể chơi ra trò gian gì tới. Thiếu gia, những ngày này chúng ta đều không có nhìn thấy Mục Thị gia tộc người, chỉ sợ bọn họ hiện tại đã thu hồi tất cả nhân viên, hiện tại Mục Thị gia tộc có thể nói là quần long vô thủ, căn bản không có sức chiến đấu gì, muốn đối phó bọn hắn còn không phải dễ như trở bàn tay. Thiếp thân thị vậy nói. Hừ. Dương Vân Phàm hừ lạnh một tiếng, nói, lần này, ta không chỉ muốn đối phó Mục Thị gia tộc, còn muốn triệt để diệt tuyệt bọn họ, tất nhiên đã bị mặt, vậy liền dứt khoát ồn ào cái long trời lở đất. Thiếu gia, vậy ngươi định dùng thủ đoạn gì đâu? Rất đơn giản, ta muốn dùng đơn giản nhất thủ pháp để bọn họ từ cái này thế giới biến mất. Dương Vân Phàm trên mặt lộ ra giữ tợn đơn 220 tình cảm. Hắn mặc dù không có cùng Mục Thị gia tộc người có bất kỳ gặp nhau, nhưng hắn nhưng là nghe qua mấy năm qua này bọn họ nhất cử nhất động, đối với Mục Thị gia tộc, hắn đã sớm hận đến trong xương thủy, nếu không phải cố kỵ bọn họ thực lực, sớm đã đem Mục Thị gia tộc san thành bình địa, chỗ nào còn đến phiên Mục Thị gia tộc như vậy càng hẳn rỡ. "Tốt, ta trước đi tu luyện." Dương Vân Phàm xua tay, nói. "Phải." Chờ thị vệ lui xuống đi về sau, Dương Vân Phàm trên mặt hiện ra thâm độc thần sắc, nói ra: "Mục Vô Song, các ngươi chờ coi." Mục Thị gia tộc, nghị sự đại sảnh. Tộc trưởng, ta đã đem Mục Thị gia tộc tất cả tinh nhuệ lực lượng đều điều động đi lên, hiện tại đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Chương 766, có thể cho ngươi một cái cơ hội, để ta đích thân dạy dỗ ngươi. Chương 766, có thể cho ngươi một cái cơ hội, để ta đích thân dạy dỗ ngươi. Tốt. Mục Thần Xuyên vui mừng gật gật đầu, nói, có ngươi tại, ta tin tưởng chúng ta Mục Thị gia tộc nhất định sẽ không thua những người kia, các ngươi ngay ở chỗ này chờ lệnh, ta cái này liền triệu tập đại bộ đội, nhất cổ tác khí, triệt để đem Dương Vân Phàm thế lực nổ tận gốc. Ngữ khí của hắn bên trong để lộ ra một cố kiên quyết, không thể nghi ngờ. Các vị trưởng lão cùng nhau ôm quyền nói ra, thuộc hạ tuân mệnh. Sau đó, Mục Thần Xuyên dẫn theo một bộ phận cao thủ rời đi Mục Thị gia tộc địa bàn. Mục Vô Song mang theo Mục Thần Xuyên cho lệnh bài của hắn đi Dương Thị gia tộc. Đây là Mục Thị gia tộc đặc chế lệnh bài thông hành, chỉ có gia chủ hoặc là trưởng lão mới có quyền lợi nắm giữ. Chỉ cần cầm khối này lệnh bài, tại Mục Thị gia tộc bất kỳ địa phương nào đều có thể thông suốt không trở ngại. Làm Mục Vô Song đến Dương Thị gia tộc thời điểm, đã có hơn 200 người tụ tập ở gia tộc cửa ra vào chờ đợi. Mỗi người bọn họ đều mặc thống nhất trang phục, thân hình đứng thẳng, ánh mắt sáng rực, vừa nhìn liền biết nghiêm chỉnh huấn luyện. Nhìn thấy Mục Vô Song thời điểm, ánh mắt mọi người toàn bộ tập trung đến Mục Vô Song trên thân. Cái kia sáng rực ánh mắt hận không thể đem Mục Vô Song cho giết chết. Mục Vô Song sắc mặt lạnh nhạt, không bị ảnh hưởng chút nào. Đây chính là ngươi nói, để ngươi tại trong vòng nửa tháng đuổi trở về người. Dương Vân Phàm đứng tại trên bậc thang, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Mục Vô Song, trào phúng nói ra, Mục Thị gia tộc người thật đúng là phế vật à, vậy mà phái ra một cái lông còn chưa mọc đủ tiểu nha đầu đi tìm cái chết. Ngươi nói đủ chưa? Mục Vô Song lạnh như băng nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm, hỏi. Đương nhiên không có đủ, ta đây là tại dạy ngươi làm sao tôn kính trưởng bối. Tôn kính? Mục Vô Song cười lạnh một tiếng, nói, nếu như ngươi cảm thấy chính mình là trưởng bối của ta, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội, để ta đích thân dạy dỗ ngươi. Ha ha ha. Dương Vân Phàm ngửa mặt lên trời cười to một tiếng, tiểu nha đầu phế tử, ngươi cho rằng ta là bị dọa lớn sao? Ta Dương Vân Phàm ở bên ngoài hoành hành bá đạo, lúc nào sợ quá người khác. Ngươi nếu muốn khiêu khích ta, vậy liền đến nha. Đôi mắt của hắn bên trong hiển thị rõ miệt thị, phản phất Mục Vô Song không đáng giá nhắc tới. Dương Vân Phàm thái độ làm cho Mục Vô Song đôi mắt chỗ sâu xuất phát ra một vẻ sắc cơ. Trải qua mấy ngày nay, bởi vì nàng cùng Dương gia ân đoán, tâm tình của nàng vốn là không mỹ lệ lắm. Dương Vân Phàm vậy mà còn dám như thế phách lối khiêu khích hắn, hắn thật cho là nàng Mục Vô Song là loại kia dễ khi dễ nhân vật sao? Mục Vô Song lạnh cười nói ra, Dương Vân Phàm, tất nhiên ngươi như thế thích tìm đánh, ta liền thành toàn ngươi nhân. Dương Vân Phàm bật cười một tiếng, nói ra, ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi là muốn dùng miệng đem ta đánh bại? Vậy ta khuyên ngươi vẫn là tỉnh lại đi. Ý của ngươi là ta đánh không thắng ngươi sao? Không sai. Dương Vân Phàm ngạo mạn gật đầu, nói, ta đích xác không cần cùng ngươi cái này lông còn chưa mọc đủ xú nha đầu đánh nhau, ngươi còn chưa xứng. Mục Vô Song sắc mặt đột nhiên chìm xuống dưới. Dương Vân Phàm, ngươi là đang khiêu khích ta sao? Nàng âm thanh đột nhiên lạnh. Dương Vân Phàm ánh mắt rơi vào Mục Vô Song trên thân, nói ra, tiểu cô đương, ta biết ngươi có một viên ngạo kiểu tâm. Thế nhưng có nhiều thứ không phải ngươi chính là ngươi, ngươi mãi mãi đều cấp không trở về. Cho nên ngươi liền an phận thủ thường làm ngươi Mục Thị gia tộc thiên tiêu, dạng này chẳng phải là càng tốt sao? Dương Vân Phàm, trải qua mấy ngày nay, ta một mực đang nghĩ, ngươi đến cùng là thế nào sống tới ngày nay như thế lớn số tuổi. Ta vẫn cho rằng chỉ cần ngươi có thể bảo trì hiện trạng, ngươi sẽ không phải chết, thế nhưng hôm nay ta phát hiện, ngươi tựa hồ là nghĩ sai. Chương 767,
đem thủ hạ ta hồn là quân gọi tới cho ta.
Chương 767, đem thủ hạ ta hồn là quân gọi tới cho ta.
Mục Vô Song cười lạnh một tiếng, nói, ngươi có phải hay không quên đi, ngươi đã từng những cái kia cựu địch có thể là sẽ không bỏ qua ngươi.
Ngươi?
Dương Vân Phàm giận quá thành cười, ví như là Mục Thần Xuyên đi tới nơi này, ngược lại là có tư cách nói điều kiện với ta.
Nhưng ngươi Mục Vô Song, không quản là từ huyết mạch cao thấp bên trên vẫn là thân phận bên trên đều cùng ta kém cách xa, ta dựa vào cái gì cùng ngươi bàn điều kiện?
Ồ.
Mục Vô Song khẽ nhíu mày, nói, Dương Vân Phàm, ngươi là đang vũ nhục ta, vẫn là tại đục nhã chính ngươi đâu?
Nàng âm thanh lạnh lẽo đến cực điểm.
Mục Vô Song lời nói, lập tức đưa tới Dương Vân Phàm phẫn nộ.
Ta nhìn ngươi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt.
Dương Vân Phàm táo bạo nói.
Mục Vô Song nét miệng lên một tia đùa cợt, ngươi nói đúng, ta chính là không chịu uống rượu phạt, lại có thể sao 880 sao dạng đâu?
Dương Vân Phàm nắm đấm nắm chặt,
giết nàng cho ta.
Dương Vân Phàm chỉ hướng Mục Vô Song, gầm thét nói, đem nàng cho ta chém thành muôn mảnh.
Là, tộc trưởng.
Tộc trưởng, ta nguyện ý vì gia tộc ra một phần lực.
Mục Vô Song đôi mắt bên trong hiện lên một đạo lăng lệ sắc cơ.
Môi của nàng khẽ mở, ta đã nói rồi, ta muốn để các ngươi sống không bằng chết, các ngươi nếu ai còn dám ngăn ta đường, ta liền sẽ để hắn sống không bằng chết.
Vừa dứt lời, Dương gia sắc mặt của mọi người lập tức biến đổi.
Dương Vân Phàm sắc mặt tái xanh.
Tốt, rất tốt, tất nhiên ngươi chấp mê bất ngộ, vậy ta cũng không có cần phải cùng ngươi tiếp tục khách sáo đi xuống.
Dương Vân Phàm giao răng nghiến răng hồ nói.
Mục Vô Song không để ý đến hắn gào thét, trở tay lấy ra mục tộc lệnh bài, ném cho một bên quản sự, quát lạnh nói, đi đem các ngươi Dương gia tối cường trưởng bối mời đến, liền tính các ngươi Dương gia dốc toàn bộ lực lượng, ta cũng không sợ.
Quản sự tiếp nhận Mục Vô Song quăng ra lệnh bài, sắc mặt biến hóa.
Dương Vân Phàm đồng tử hơi co lại, hắn không nghĩ tới, Mục Vô Song vậy mà thật dám để cho Dương gia tất cả mọi người xuất động, đây quả thực là tự tìm cái chết a. Mục Vô Song, ngươi đây là tự tìm cái chết, ngươi cũng đã biết, ngươi làm như vậy sẽ để cho Mục gia rơi vào tuyệt cảnh.
Dương Vân Phàm trái tim hơi nhúc nhích một chút, sắc mặt tái nhợt nói ra.
Tuyệt cảnh?
Mục Vô Song cười nói, tuyệt cảnh cũng muốn so với bị diệt vong tốt.
Ngươi Dương gia áp chế Mục gia nhiều năm như vậy, chúng ta Mục gia người chẳng lẽ liền không có cơ hội phản kích?
Dương gia người, liền nên đụng phải vốn có trừng phạt.
Mục Vô Song nghiến răng nghiến lợi, oán hận nói,
nàng không phải một cái mềm yếu người.
Lúc trước Dương gia người kết hợp mặt khác gia tộc tiến đánh Mục gia thời điểm, bọn họ có thể từng nhớ tới Mục gia có thể hay không gặp phải nguy hiểm.
Dương Vân Phàm nghe lời ấy, ha ha phá lên cười, Mục Vô Song, ngươi thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ à, vậy ta liền cho ngươi nghiệm chính nghiệm chúng ta nói tới tuyệt cảnh đến tuột cùng là dạng gì.
Nói xong, hắn vung tay lên, nói ra, đem thủ hạ ta hồn là quân gọi tới cho ta.
Mục Vô Song nheo mắt lại, trong lòng mơ hồ suy đoán ra Dương Vân Phàm cái gọi là hồn là quân đến tuột cùng là ai.
Là, thiếu chủ.
Thiếu chủ, ngài tìm thuộc hạ.
Một đạo âm nhu giọng nam truyền đến, lập tức liền có một cái thân mặc áo đen, khuôn mặt yêu dã nam tử từ trong đám người đi đến.
Nam tử này chính là Dương gia hồn là quân.
Đôi mắt của hắn cụp xuống, che giấu lại trong mắt cảm xúc, thế nhưng Mục Vô Song nhưng như cũ bén nhạy phát giác một cỗ âm sâm sâm khí tức từ trên người hắn phát ra.
Dương Vân Phàm trên mặt lộ ra một vẻ nụ cười gằn.
Cái này chính là tân sủng hồn là quân a.
Dương Vân Phàm nói, nghe nói ngươi đối nha đầu này có thể là si tâm một mảnh a, ta còn thực sự nghĩ kiến thức một chút.
Chương 768, Mục Vô Song, lần này là ta muốn ngươi một cái mạng.
Chương 768, Mục Vô Song, lần này là ta muốn ngươi một cái mạng.
Ngữ khí của hắn bên trong tràn đầy niệm ai cùng trào phúng.
Vô Song tiểu thư, ngươi tốt, rất vinh hạnh có thể nhìn thấy ngươi.
Hồn là quân cũng không trả lời Dương Vân Phàm lời nói, mà là hướng về Mục Vô Song chắp tay thi lễ.
Hắn mặc dù đang nói chuyện, thế nhưng đôi mắt lại từ đầu đến cuối không có nhìn hướng Mục Vô Song, chỉ là một mực cúi đầu.
Mục Vô Song nhìn xem Hồn Lạc Quân, hơi nhíu mày.
Hồn Lạc Quân đi theo phía sau mấy người, nàng đều cảm nhận được trên người bọn họ nồng đậm sát khí, mấy người kia thực lực phi thường khủng bố, thậm chí đều muốn so Mục Vô Song mạnh hơn rất nhiều.
Dương Vân Phàm nhìn xem Hồn Lạc Quân cùng Mục Vô Song ở giữa hô động, sắc mặt hơi đổi.
Người này không phải thấy ngu chưa?
Vậy mà ở trước mặt của hắn, còn giả vờ như một bộ nho nhã lễ độ bộ dạng.
Mục Vô Song thực lực hắn đã sớm thăm dò rõ ràng, chỉ là một giới phế vật, làm sao có thể là Hồn Lạc Quân đối thủ?
Dương Vân Phàm trong lòng có chút nghi hoặc,
thế nhưng hắn còn chưa mở miệng nói chuyện.
Mục Vô Song, gia tộc bọn ta cùng các ngươi Mục gia lúc đầu nước giếng không phạm nước sông.
Ngươi làm như vậy sẽ chỉ kích thích chúng ta Dương gia cùng Mục gia mâu thuẫn, đến lúc đó, nhưng là không chỉ là tổn thất những đệ tử này.
Dương Vân Phàm lạnh nhạt nói ra, sắc mặt lạnh lùng như băng.
Phải không?
Mục Vô Song lãnh đạm hỏi.
Nàng ngẩng đầu, ánh mắt lạnh thấu xương giống như lợi kiếm đồng dạng bắn về phía Dương Vân Phàm, nói ra, tất nhiên chúng ta Mục gia cùng Dương gia vốn chính là tử địch, ta không cần bận tâm nhiều như vậy chứ.
Dương Vân Phàm, ngươi như thật muốn giết ta lời nói, ngươi đều có thể phóng ngựa tới.
Dương Vân Phàm ánh mắt bên trong hiện lên một tia kinh ngạc màu sắc.
Hắn làm sao cũng không ngờ tới, Mục Vô Song vậy mà như thế không e ngại hắn Dương gia, mà còn hắn còn cảm nhận được Mục Vô Song quanh thân cái kia kinh khủng sức chiến đấu.
Đó là một cái sức chiến đấu siêu phàm thoát tục tồn tại.
Dương Vân Phàm không khỏi dùng mình một cái.
Thân thể của hắn có chút cứng ngắc.
Mục Vô Song thân ảnh giống như quỷ mị, thuần gian di động đến Dương Vân Phàm trước mặt.
Hắn ném ra mục tộc lệnh bài, vậy mà sống sờ sờ mở ra một đạo hư không liệt phùng.
Trong cái khe phun ra nồng hậu dày đặc hư không ma khí, nương theo ma khí dâng trào, Mục Thần Xuyên khống chế phi kiếm từ trong lóe ra tới.
Dương gia chủ, đây là chuyện gì xảy ra?
Mục Thần Xuyên nhàn nhạt hỏi, ngữ khí bên trong mang theo uy hiếp ý vị.
Dương Vân Phàm sắc mặt đột nhiên đại biến, gấp đội vàng nói, Mục lão, cái này thiệt tỷ, lại dám tư tàng ta Dương gia đồ vật,
ta muốn nàng đền mạng.
Ồ,
nàng cầm là ta Dương gia thứ gì, ngươi ngược lại là nói nghe một chút. Mục Thần Xuyên nhíu mày nói, Dương gia chủ, ngươi cũng đừng nghĩ đùa nghịch hoa chiêu gì, ta có thể nói cho ngươi, cái này nữ hoa hoa cầm là chúng ta Mục gia truyền thừa bí điển, chúng ta Mục gia truyền thừa bí điển làm sao sẽ bị nàng trộm đi đâu. Nói đến đây, Mục Thần Xuyên ánh mắt quét về phía Hồn Lạc Quân, nói ra, không cần lo lắng, Dương gia chủ, nàng sẽ không tổn thương đến ngươi, bởi vì chúng ta Mục gia cùng Dương gia ân oán, ta sẽ tự mình giải quyết. Dương Vân Phàm sắc mặt có chút khó xử, không khỏi siết chặt nắm đấm, đôi mắt bên trong lửa giận cháy hừng hực. Mục Vô Song tiện nha đầu này, quả thực là quá phách lối. Hắn Dương gia truyền thừa bí điện, há lại hắn Mục Vô Song có thể mơ ước. Dương Vân Phàm ánh mắt chuyển đến Hồn Lạc Quân trên thân, hắn lạnh cười nói ra, Hồn Lạc Quân, Mục Vô Song liền giao cho ngươi đến xử lý. Nói xong, hắn quay người rời đi đại sảnh, không tại lưu thêm một giây đồng hồ. Hồn Lạc Quân sắc mặt có chút nghiêm trọng, hắn bước chân hướng về phía trước đi hai bước. Mục Vô Song, lần này là ta muốn ngươi một cái mạng. Dứt lời, hắn đưa tay phải ra, ngón trỏ nhẹ nhàng điểm hướng về phía Mục Vô Song cái chán bảy. Chương 769, đây là ta trả lại ngươi một điểm nhỏ ân tình. Chương 769, đây là ta trả lại ngươi một điểm nhỏ ân tình. Mục Vô Song đồng tử hơi co vào. Hồn Lạc Quân tốc độ cực nhanh, Mục Vô Song chỉ tới kịp đem linh hồn chi lực điều động, chuẩn bị chống cự hắn công kích. Có thể là không đợi Mục Vô Song làm ra phản ứng chút nào, đầu ngón tay của hắn liền đụng chạm tới Mục Vô Song trên trán. Mục Vô Song lập tức toàn thân rung mạnh, một trận bức dứt thấu xương đau đớn lóe lên trong đầu, nàng cảm giác toàn bộ đầu đều nhanh nổ tung. Hồn Lạc Quân đầu ngón tay linh hồn chi lực theo máu của nàng chạy xuôi đi vào. Hắn linh hồn chi lực phản phất biến thành lưỡi dao, đem Mục Vô Song huyết đục xé thành vỡ nát. Mục Vô Song chỉ cảm thấy toàn thân mát lạnh, phản phất ngâm tại băng lánh nước sông bên trong, lạnh đến nàng nhịn không được run lẩy bẩy. Thế nhưng giờ khắc này, nàng lại không cách nào vận dụng linh hồn chi lực đi ngăn cản Hồn Lạc Quân ăn mòn, bởi vì nàng căn bản là không có cách khống chế thân thể của mình. "Ngươi!" Mục Vô Song nghiến răng nghiến lợi, tức giận trừng Hồn Lạc Quân. Hồn Lạc Quân nhàn nhạt nói ra, "Không cần cảm ơn ta, đây là ta trả lại ngươi một điểm nhỏ ân tình." Nói xong, đầu ngón tay của hắn nhẹ nhàng gậy một cái, Mục Vô Song chỉ cảm thấy toàn thân giống như là bị lôi kích đồng dạng, toàn thân đều tê dại. Nàng vô luận như thế nào đều dãy rủa không ra Hồn Lạc Quân kiềm chế. Mục Vô Song ánh mắt hung hăng trầm xuống, đáy lòng lửa giận hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Nàng linh hồn chi lực tại từng giờ từng phút tiêu hao, mà Hồn Lạc Quân linh hồn chi lực thì liên tục không ngừng rót vào Mục Vô Song trong đầu bên trong. Hồn Lạc Quân một bên ăn mòn trong đầu của nàng, một bên đang âm thầm quan sát Mục Vô Song tình huống. Hắn có khả năng cảm nhận được, Mục Vô Song lúc này bên trong thân thể ngay tại chậm rãi thức tỉnh một đạo lực lượng. Hồn Lạc Quân nhếch miệng lên một vẻ khát máu độ cong. Mục Vô Song, ngươi muốn chạy trốn? Không có cửa đâu. Hắn không chỉ muốn để Mục Vô Song vĩnh viễn cũng trốn không thoát, còn muốn hủy diệt Mục Vô Song linh hồn. Hắn cũng không tin, Mục Vô Song còn có thể sống được. Mục Vô Song ý thức dần dần mơ hồ. Hồn Lạc Quân khẽ môi câu lên một vẻ tàn nhẫn đường cong. Mục Vô Song, lần này, ta nhìn ngươi làm sao bây giờ? Liên tại Mục Vô Song sắp rơi vào lúc hôn mê, nàng đột nhiên cảm nhận được một tia quen thuộc khí tức. Cỗ này quen thuộc khí tức phảng phất đến từ Cửu Thiên Chi Ngoại. Loại kia cảm giác quen thuộc khiến Mục Vô Song nhịp tim đột nhiên gia tốc, ánh mắt của nàng hơi sáng lên, con mắt nháy mắt mở ra. Thân thể của nàng run lên bần bật, trong mắt hiện ra vẻ mừng như điên màu sắc. Lớn như vậy Dương gia trạch viện đối với Tiên Vương đến nói không tính lớn, Mục Thần Xuyên nhìn xem nhà mình Tiên Vương bị như vậy công kích, sớm đã là lên cơn giận dữ. Thế nhưng, coi hắn thấy được đứng tại Mục Vô Song bên cạnh Hồn Lạc Quân lúc, sắc mặt đột nhiên biến đổi. "Hồn Lạc Quân, ngươi muốn làm gì?" Mục Thần Xuyên tức giận quát. Hồn Lạc Quân hơi sững sờ, hắn ngẩng đầu, một đôi mắt lạnh như băng rơi vào Mục Thần Xuyên trên thân, ánh mắt bên trong mang theo một tia lạnh lốc. Lão thất phu, ngươi là ai? Vì sao quản ta Dương gia sự tình? Mục Thần Xuyên sắc mặt đột nhiên thay đổi đến âm trầm. Hồn Lạc Quân, hắn thế mà gọi mình Lão thất phu. Hừ, Hồn Lạc Quân, ngươi chớ có khinh người quá đáng. Mục Thần Xuyên tức giận đến toàn thân phát run. Hồn Lạc Quân nở nụ cười gằn, ước hiếp ngươi lại như thế nào? 1.9 ngươi. Mục Thần Xuyên một câu ngăn tại yết hầu nói không ra lời. Làm sao? Ngươi muốn đánh nhau sao? Tốt, lão phu phục hồi. Hồn Lạc Quân cười lạnh. Trên người hắn phát ra khí thế càng ngày càng kinh khủng. Mục Vô Song ánh mắt hơi lập lòe. Nàng biết, Hồn Lạc Quân thân phận tuyệt đối không phải đơn giản như vậy, thế nhưng hiện tại nàng đã bị bức đến góc tường, không có đường lui, nàng cũng chỉ có thể cứng rắn chống đỡ. Chương 770, dựa vào cái gì? Chỉ bằng nàng là nữ nhân của ta. Chương 770, dựa vào cái gì? Chỉ bằng nàng là nữ nhân của ta. Nàng không thể nhận vua, tuyệt đối không thể. Mục Thần Xuyên sâu hút một khẩu khí. Hắn biết chính mình cùng Hồn Lạc Quân căn bản không có bất kỳ cái gì phần thắng. Nếu như Hồn Lạc Quân thật muốn giết hắn, hắn đã sớm động thủ, mà không phải chờ tới bây giờ. Thế nhưng Mục Thần Xuyên cũng không muốn chịu thua. Hắn lạnh nói, Hồn Lạc Quân, ta Mục gia cùng ngươi Hồn tộc không oán không cừu, ngươi hà tất nhằm vào ta Mục gia? Hôm nay ta không tính toán với ngươi, như ngươi sau này lại tìm Mục gia gốc dạng, đừng trách ta không khách khí. Hồn Lạc Quân bờ môi nổi lên một vệt nụ cười chế nhạo. 23 ha ha, ta Hồn Lạc Quân làm việc quang minh lỗi lạc, làm sao đến nhằm vào ngươi Mục gia câu chuyện? Hồn Lạc Quân lạnh lùng nói ra, Mục Thần Xuyên, ta nhìn ngươi vẫn là trước tiên đem cái này tiện nữ nhân cho thu thập đi. Mục Thần Xuyên sầm mặt lại. Mục Vô Song trong lòng dâng lên một đoàn lửa giận, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hồn Lạc Quân. Hồn Lạc Quân, ngươi tự tìm cái chết. Hồn Lạc Quân, ta Mục gia cùng ngươi không oán không cừu, ngươi dựa vào cái gì nhằm vào ta Mục gia? Mục Thần Xuyên quát lạnh nói. Hồn Lạc Quân đôi mắt bên trong lộ ra một vẻ lạnh lùng màu sắc. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng nàng là nữ nhân của ta. Ngươi nữ nhân? Ha ha. Mục Thần Xuyên cười lên ha hả, đùa cợt nói ra, Hồn La Quân, ngươi khó tránh cũng quá khôi hài đi. Chỉ bằng ngươi cũng xứng nắm giữ Mục Vô Song dạng này thiên tiêu. Hồn La Quân sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Lao thất phu, ngươi tốt nhất ngậm miệng lại. Hồn La Quân trên thân thả ra một cỗ cường đại sát cơ. Mục Thần Xuyên con mắt ngưng lại. Hắn mặc dù không e ngại Hồn La Quân, nhưng lại kiêng kỵ Mục Vô Song bị dùng thế lực bắt ép. Hồn La Quân, ngươi bất quá là một cái tiểu bối, ngươi dám cùng lão phu động thủ, ngươi không sợ mất hết mặt mũi sao? Mục Thần Xuyên uy hiếp nói. Hồn La Quân khẽ môi nâng lên một vẻ khinh thường độ cong, "Mục Thần Xuyên, đừng quên, các ngươi Mục gia có thể là một cái Trung Châu tiểu gia tộc, mà ta Hồn tộc nhưng là tiên giới đại tộc. Ngươi dám uy hiếp lão phu?" Mục Thần Xuyên sắc mặt tái xanh, con mắt bên trong lộ ra lửa giận nồng đậm. "Lão thất phu, đừng tưởng rằng lão phu không dám động tới ngươi." Hồn La Quân âm thanh bên trong tràn đầy băng hàn hương vị. Mục Vô Song sắc mặt đột nhiên biến đổi. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng Hồn La Quân vậy mà lại uy hiếp như vậy Mục Thần Xuyên. Sắc mặt của nàng hoàn toàn trắng bệch. Nàng đội vàng vọt tới Mục Thần Xuyên trước mặt. "Tổ chức, ngươi đừng nghe hắn nói bậy." Mục Vô Song âm thanh băng lãnh, trong mắt vào bắn ra lăng lệ quang mang. Hồn La Quân trên trán hiện ra một vẻ kinh ngạc màu sắc. "Ha ha, tốt, rất tốt." Hồn La Quân cười lạnh một tiếng, "Mục Vô Song, ngươi mệnh là lão phu, lão phu muốn cầm liền cầm." "Hồn La Quân, ngươi dám?" "Lão giả, có bản lĩnh ngươi liền thử xem." Hồn La Quân nói xong, không gian xung quanh đột nhiên bóp méo. Hắn đưa tay phải ra, nhắm ngay Mục Thần Xuyên, một chưởng hướng về Mục Thần Xuyên vỗ tới. Mục Vô Song sắc mặt đột nhiên bị biến. "857 Hồn La Quân, ngươi dám?" Thân hình của nàng nhoáng một cái, hướng về Hồn La Quân lướt tới. Hồn La Quân mục tiêu vẫn luôn là chính mình. Hồn La Quân cười lạnh, "Mục Vô Song, ngươi cho rằng ngươi bây giờ vẫn là Mục gia tam tiểu thư sao? Hiện tại, ngươi liền cái phế vật cũng không bằng." Hồn La Quân lời nói bên trong lộ ra nồng đậm niệm ai. Mục Thần Xuyên sắc mặt cũng cực kỳ khó xử, Mục gia cùng Hồn tộc thực lực cách xa quá lớn, Hồn La Quân một lời không hợp liền động thủ, hắn căn bản không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Mục Vô Song cắn răng, trong mắt lóe lên nồng đậm hận ý, quả đấm của nàng siết sao nắm lại. Thế nhưng thân thể của nàng bị giam cầm ở giữa không trung bên trong, căn bản không thể động đậy. Chương 771, hỏi ngươi một lần nữa, uy thuận vẫn là chết. Chương 771, hỏi ngươi một lần nữa, uy thuận vẫn là chết. Không ai từng nghĩ tới, chỉ là một cái Hồn La Quân lại có thể ngăn chặn Mục Thần Xuyên cùng Mục Vô Song hai người. Nhưng Mục Thần Xuyên cắn răng một cái, vẫn là đem hết toàn lực hướng về Hồn La Quân công kích mà đi. Mục Thần Xuyên tu vi cao hơn Hồn La Quân rất nhiều, thế nhưng Hồn La Quân linh hồn lực lượng cực kỳ cường hãn, cả hai cùng nhau đụng vào nhau, Mục Thần Xuyên liền cảm giác chỗ ngực truyền đến một trận bức rứt đau đớn, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Phúc. Mục Thần Xuyên, ngươi đây là tự tìm đường chết. Hồn La Quân thâm trầm nói. Mục Thần Xuyên cười lạnh một tiếng, nói, Hồn La Quân, ngươi cho rằng ngươi thắng địch? Hồn La Quân ánh mắt hơi lập lòe, hắn nhìn hướng Mục Vô Song, nói ra, các ngươi Mục gia, ta chỉ cần một câu liền đầy đủ để nó hủy diệt, ngươi tin hay không? Hồn La Quân lời nói để Mục Vô Song trong lòng hung hăng chấn động. Sắc mặt của nàng lập tức tái nhợt. Hồn tộc là một cái siêu cấp gia tộc khổng lồ, như Hồn tộc thật dốc toàn bộ lực lượng, cái kia Mục gia căn bản ngăn không được. Mục Vô Song không nhịn được nhìn về phía Mục Thần Xuyên. Mục Thần Xuyên sâu hô hút một khẩu khí, nói ra, Hồn La Quân, ngươi nếu là có loại liền thả Mục gia người, ta cam đoan, thứ ngươi muốn ta nhất định cho ngươi. Hồn La Quân hừ lạnh một tiếng, nói ra, ngươi cho rằng lão phu ngốc sao? Thả các ngươi, lão phu làm sao cam lòng? Mục Thần Xuyên, tất nhiên như vậy, ngươi đành phải chết đi. Hồn La Quân cười lạnh một tiếng, đưa tay hướng về Mục Thần Xuyên buông xuống. Mục Thần Xuyên liên tục rút lui, sắc mặt của hắn trắng bệch như tờ giấy. Hồn tộc người quá mạnh, Hồn La Quân linh hồn lực lượng thực tế quá cường hãn đến liền hắn công kích đều không chống đỡ được. Mục Thần Xuyên, ngươi cho rằng ngươi trốn được sao? Hồn La Quân hừ lạnh một tiếng, một trường đánh ra. Một tiếng ầm vang tiếng vang, Mục Thần Xuyên thân thể bỗng nhiên vỡ ra. Hồn La Quân trên mặt lộ ra thỏa mãn nụ cười. Ha ha, lão phu cuối cùng đem Mục gia trừ đi, Mục Vô Song, từ đó về sau, ngươi liền về thuận với ta Hồn tộc a, trở thành ta Hồn tộc nữ nô. Hồn La Quân ánh mắt bên trong đổ xuống ra nồng đậm tham lam màu sắc. Ngươi nằm mơ. Mục Vô Song cắn chặt răng, từng chữ nói ra. Hồn La Quân sắc mặt hơi mẩn ra. Cái này Mục Vô Song thái độ, vậy mà cùng hắn tưởng tượng bên trong chênh lệch quá lớn. Lão phu nhìn ngươi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Hồn La Quân cười lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, lại một lần đi tới Mục Vô Song trước mặt, một chưởng đánh tới. Mục Vô Song thân thể bị chấn bay ra ngoài, miệng phun máu tươi. Hồn La Quân lạnh cười nói ra, lão phu hỏi ngươi một lần nữa, uy thuận vẫn là chết. Mục Vô Song hừ lạnh một tiếng, quật cương ngẩng đầu lên Hồn La Quân con mắt run lên, hắn giơ chân lên, lại lần nữa nhắm ngay Mục Vô Song đầu đặt xuống. Mà lúc này đây, Mục Thần Xuyên đột nhiên mở hai mắt ra. Một cỗ cường đại đến cực điểm linh hồn lực lượng hướng về Hồn La Quân càn quét mà đi. Hồn La Quân cảm nhận được cỗ này linh hồn chi lực, đồng tử đột nhiên co rụt lại, thân thể đột nhiên bay ngược ra ngoài. Phanh! Hồn La Quân đâm vào Hồn tộc đại điện trên cây của thôn. Trên người hắn máu tươi bắn tung tóe, xương cốt vỡ vụn, cả người gần như thoi thoát. Mục Thần Xuyên đứng tại chỗ, sắc mặt u ám đến cực điểm. Mục Vô Song thân thể chậm rãi rơi xuống đất. Tộc trưởng, ngài không có sao chứ? Mục Vô Song đội vàng đi tới, đỡ Mục Thần Xuyên. Mục Thần Xuyên lắc đầu, không có việc gì, chỉ là thụ thương mà thôi. Vô Song, ngươi nhanh lên rời đi đi. Mục Vô Song sững sờ, nàng không nghĩ tới Mục Thần Xuyên vậy mà lại để nàng rời đi. Chương 772, lão phu cũng không muốn chính mình nữ nhân đi theo một cái phế vật nam nhân. Chương 772, lão phu cũng không muốn chính mình nữ nhân đi theo một cái phế vật nam nhân. Mục Thần Xuyên thở dài một tiếng, ta biết, ta hiện tại căn bản không phải là đối thủ của ngươi. Thế nhưng Hồn La Quân sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi. Mục Thần Xuyên mang trên mặt nồng đậm cay đắng, nói. Mục Vô Song sắc mặt trắng nhợt. Mục Thần Xuyên nhìn hướng Hồn Lạc Quân, con mắt bên trong hiện lên vẻ kiên nghị. Hồn Lạc Quân sắc mặt âm trầm, nhìn xem hai người bọn họ lẫn nhau quan tâm, hừ lạnh một tiếng, nói ra, Mục Thần Xuyên, ta khuyên ngươi không muốn phải tốn nhận, ngươi có lẽ rất rõ ràng, như ngươi còn dám phản kháng lời nói, lão phu lập tức giết Mục Vô Song. Mục Thần Xuyên thân thể khẽ run lên, nhìn xem Hồn Lạc Quân ánh mắt bên trong mang theo phẫn nộ. Hồn Lạc Quân, chúng ta Mục gia cùng ngươi không oán không kỷ, ngươi tại sao muốn đuổi tận giết tuyệt? Hồn Lạc Quân hừ lạnh một tiếng, Mục Thần Xuyên, ngươi cho rằng ta sẽ lưu một cái ẩn 387 mắt ở bên ngươi? Lúc trước, như không phải là bởi vì cái này xú nha đầu, lão phu đã sớm giết ngươi. Mục Vô Song nghe vậy, sắc mặt nháy mắt thay đổi đến tái nhợt. Nguyên lai chuyện năm đó là nàng hiểu lầm hắn. Hồn Lạc Quân, ngươi tại sao muốn bắt ta? Mục Vô Song cắn răng nói, lão phu nhìn ngươi là thiên phú chắc tuyệt, cho nên mới cứu ngươi. Hồn Lạc Quân nói xong, liền lạnh lùng quay người. Mục Vô Song căng thẳng trong lòng, nàng biết Hồn Lạc Quân khẳng định còn có mục đích khác. Thế nhưng trong lòng của nàng có chút chờ mong. Hồn Lạc Quân nói, hắn sẽ cứu nàng, như vậy, hắn sẽ như thế nào cứu nàng đâu? Nghĩ tới đây, đáy lòng của nàng không khỏi đã tuôn ra hy vọng. Thế nhưng hy vọng của nàng lại sau đó một khắc tan vỡ. Hồn Lạc Quân hừ lạnh một tiếng, lão phu muốn ngươi làm lão phu nữ nhân, lão phu cũng không muốn chính mình nữ nhân đi theo một cái phế vật nam nhân. Mục Vô Song, ngươi như ngoan ngoãn nghe lời, ngươi sẽ là hồn tộc thiếu chủ chính phi. Nếu không, lão phu không ngại để ngươi vĩnh viễn ở lại chỗ này. Dứt lời, Hồn Lạc Quân liền nhanh chân rời đi. Mục Vô Song trên mặt một mảnh hôi bại, nàng biết, nàng thật mất đi tự do, trở thành hồn tộc hầu gái. Mục Thần Xuyên thở dài một tiếng, nói ra, Vô Song, ngươi đi nghỉ trước, khoảng thời gian này hồn tộc thế lực càng lúc càng lớn, bọn họ đã bắt đầu chiếm đoạt chúng ta thành trì, chúng ta nhất định phải trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng. Mục Thần Xuyên nói xong, liền mang Mục gia mọi người rời đi Dương gia phủ đệ, biến mất tại đêm tối bên trong. Tộc trưởng, Mục Vô Song nhìn xem Mục Thần Xuyên bối ảnh, nhịn không được kêu một tiếng. Vô Song, ngươi phải nhớ kỹ, hồn tộc không chỉ là cái đại gia tộc, càng là một cái tàn bạo vô cùng gia tộc. Một khi bọn họ phát hiện ngươi không muốn làm bọn họ hầu gái, liền sẽ không chút do dự giết ngươi, cho nên ngươi nhất thiết phải cẩn thận a. Hồn tộc không chỉ là một cái đại gia tộc đơn giản như vậy, còn có rất nhiều bí mật không muốn người biết. Ví dụ như Hồn Lạc Quân cùng hồn tộc thánh tử quan hệ, ví dụ như hồn tộc thánh khí. Cái này hai kiện thánh khí tại hồn tộc bên trong đại biểu chính là chí tôn quyền lợi, chỉ có nắm giữ thánh khí, bọn họ mới có thể khống chế toàn bộ hồn tộc, mới có thể để cho hồn tộc trở thành Trung Châu bên trên tối cường đại thế lực. Vô Song, ngươi phải cố gắng, chỉ có nắm giữ thực lực cường đại, ngươi mới có thể còn sống. Mục Thần Xuyên âm thanh truyền vào Mục Vô Song lỗ tai, để trong lòng của nàng không khỏi một trận đắng chát. Là, tộc trưởng. Mục Vô Song rủ xuống con mắt, viền mắt đỏ lên. Hồn tộc cường đại là không thể nghi ngờ, nàng muốn thu hoạch lực lượng, cũng chỉ có thể cố gắng tu luyện. Có thể là, hồn tộc pháp môn tu luyện thực tế rất khó khăn, cho dù lấy nàng hiện tại tốc độ tu luyện, cũng cần 5-600 năm, mà 5-600 năm, căn bản không đủ nàng đột phá. Chương 773, hồn tộc mục tiêu chính là Mục Vô Song. Chương 773, hồn tộc mục tiêu chính là Mục Vô Song. Mục Vô Song con mắt bên trong hiện ra một vẻ kiên quyết. Hồn Lạc Quân rời đi phía sau không có bao lâu, Dương gia phủ đệ bên trong liền xuất hiện một đạo cô gái mặc áo trắng. Đây là một tên nhìn qua chừng 30 tuổi nữ tử, dáng người cao gầy, dung mạo diễm lệ, xung quanh nàng bao quanh một lớp sương khói mỏng manh, thấy không rõ nàng dáng dấp, thế nhưng có thể suy đoán đi ra, nàng hẳn là một tên niên kỷ khá lớn tu sĩ. Mục Thần Xuyên nhìn thấy đạo thân ảnh này, ánh mắt lóe lên. Cái này cao thủ là ai? Nàng làm sao sẽ xuất hiện vào lúc này? Tên kia nữ tử áo trắng trên thân tỏa ra một sợi băng lãnh khí chất. Mục Thần Xuyên nhìn thấy đối phương, ánh mắt sáng lên, vội vàng nên đón tiếp lấy. Nữ tử áo trắng cười nhạt một tiếng, âm thanh thanh thúy. Tộc trưởng, rất lâu không thấy, tình hình gần đây có thể còn tốt. Mục Thần Xuyên trong lòng giật mình, hắn không nghĩ tới nữ tử này vậy mà biết hắn. Ngươi là? Nữ tử áo trắng khỏe môi phát họa ra một vệt trào phúng độ cong, nhàn nhạt nói ra, xem ra tộc trưởng còn không biết ta. Đã như vậy ta liền tự giới thiệu một phen, ta gọi Liêu Thanh Thanh. Liêu Thanh Thanh. Mục Thần Xuyên khẽ nhíu mày, trong đầu của hắn bên trong đồng thời không có bất kỳ cái gì liên quan tới Liêu Thanh Thanh ký ức, nữ nhân này là ai? Ồ, nguyên lai là Liễu cô nương, mời ngồi, mời ngồi. Mục Thần Xuyên khách khí nói ra. Liêu Thanh Thanh cũng không có chối từ, trực tiếp tìm một cái ghế ngồi xuống, nhìn thấy trên mặt bàn ấm trà cùng chén ngọn đèn, nàng đưa tay cầm lên ấm trà, cho chính mình châm một chén nước trà. Mục Thần Xuyên có chút lúng túng nhìn xem nàng. Liêu cô nương, không biết ngươi cái này đến là có gì muốn làm? Liêu Thanh Thanh nhấp một miếng trà, sau đó đặt chén trà xuống, nói ra, Hồn Lạc Quân mệnh lệnh, để ta mang một câu cho ngươi. Hồn Lạc Quân. Mục Thần Xuyên sắc mặt hơi đổi. Là, hắn ra lệnh ta, đem các ngươi Mục gia toàn bộ tru sát, bao gồm Mục Vô Song, Mục gia nữ nhi, đều phải chết. Mục Thần Xuyên nghe được câu này, trên mặt lộ ra một vẻ bi ai thần sắc, Hồn Lạc Quân vì cái gì muốn như vậy đối Vô Song đâu? Liêu Thanh Thanh con mắt bên trong vạch qua một vẻ nụ cười chế nhạo, bởi vì nàng là chúng ta hồn tộc một cái duy nhất nắm giữ thần thú huyết mạch nữ nhân, cho nên chúng ta hồn tộc nhất định phải bảo vệ nàng. Đây là hồn tộc thánh tử mệnh lệnh, ngươi có lẽ minh bạch đi. Mục Thần Xuyên nhẹ gật đầu, là, ta minh bạch. Đã như vậy các ngươi liền cố mà chân quy a, ta còn có những chuyện khác, xin cáo từ trước. Liêu Thanh Thanh nói xong, liền nhanh chân hướng về bên ngoài đi đến. Nhìn xem Liễu Thanh Thanh rời đi, Mục Thần Xuyên khắp khuôn mặt là lo âu và lo nghĩ. Hồn tộc nhiều năm như vậy một mực tại xâm lược Mục gia, hắn đã từng tính toán ngăn cản, nhưng lại không có bất kỳ cái gì tác dụng. Mà hồn tộc thánh tử Hồn Lạc Quân càng là một vị khát máu ma quỷ, hắn tính cách tàn bạo ngon độc, không quản ngươi làm gì sai, hắn đều sẽ giết ngươi, cho nên Mục gia người từ trước đến nay không dám trêu chọc hắn, liền Dương Vân Phàm cũng không dám đắc tội Hồn La Quân. Hồn La Quân tại hồn tộc thân phận, có thể nói là giống như thần chi đồng dạng. Hồn tộc mỗi người đều kính sợ Hồn La Quân. Hồn tộc người không ngừng lớn mạnh, bọn họ dã tâm càng lúc càng lớn. Mục Thần Xuyên con mắt bên trong lóe ra một đạo phức tạp cảm xúc. Vô Song mặc dù có linh lực, nhưng lại không có sức chiến đấu gì. Hồn La Quân phái Liêu Thanh Thanh cao thủ như vậy đến bảo vệ Mục Vô Song, có thể nghĩ, hồn tộc mục tiêu chính là Mục Vô Song. Nếu như Mục Vô Song bị mang đi, hắn sợ rằng sẽ đụng phải hồn tộc trả thù. Có thể là, Mục Thần Xuyên lại không thể trơ mắt nhìn Mục Vô Song bị bắt, mà thờ ơ cùng. Chương 774, nàng liền không nên sống trên đời. Chương 774, nàng liền không nên sống trên đời. Mục Vô Song trở về thông tin rất nhanh liền truyền khắp Trung Châu. Mục Vô Song thân thể bên trong chạy xuôi thần thú huyết mạch, tất cả mọi người biết, Mục Vô Song sau này nhất định có thể trở thành một tên tiên hoàng. Mà còn Mục Vô Song tư chất vô cùng tốt, tương lai tiềm lực cũng không thể khinh thường. Tất cả mọi người cảm thấy, hồn tộc nhất định sẽ không dễ dàng buông tha Mục Vô Song. Mục Thần Xuyên cũng từng lo lắng quá Mục Vô Song. Có thể là, hắn không nghĩ tới, Mục Vô Song nhanh như vậy liền trở về. Mục Vô Song trở về để hắn lỏng một khẩu khí. Hồn tộc người vẫn muốn bắt Mục Vô Song, nhưng lại không thể bắt đến, cho nên hắn tin tưởng, hồn tộc tạm thời còn không có cơ hội đối phó Mục Vô Song. Dù sao Mục Vô Song bên cạnh còn có Mục Vấn Tiên cùng Long Hồn Học Phủ hỗ trợ, hồn tộc người muốn đối phó Mục gia tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Tộc trưởng, chúng ta Mục gia đã xuống dốc mấy ngàn năm, bây giờ Mục gia thực lực đã sớm so ra kém hồn tộc. Chúng ta vẫn là mau chóng rút lui nơi này, rời đi Trung Châu đi. Mục Lão Thái gia khuyên giải Mục Thần Xuyên. Hồn tộc thực lực thực tế quá mạnh, bọn họ Mục gia căn bản không có khả năng chống cự lại bọn họ tiến công. Mục Thần Xuyên than một khẩu khí. Hồn tộc là sẽ không bỏ qua Mục gia, bây giờ hồn tộc đã biết Mục gia tồn tại, vậy bọn hắn liền nhất định sẽ lại lần nữa đối phó Mục gia. Mà hắn cũng không có cách nào ngăn cản. Ai, ta như thế nào bỏ qua gia tộc chạy trốn hèn nhát? Mục gia là phụ thân ta lưu lại cơ nghiệp, ta làm sao có thể vứt bỏ? Mục Thần Xuyên trầm mặc thật lâu, cuối cùng lắc đầu. Tộc trưởng, ta minh bạch ngươi ý tứ, thế nhưng nếu như hồn tộc người thật muốn tiêu diệt Mục gia chỉ sợ là ngăn cản không nổi. Ta biết ngươi khó xử, có thể là hồn tộc người thực tế quá đáng sợ. Tộc trưởng, không bằng như vậy đi, ta đem Mục gia tổ địa giao cho Vô Song, các ngươi người một nhà liền cao chạy xa bay đi. Mục Lão Thái gia nói xong, liền từ trong ngực lấy ra một khối ngọc bài đưa cho Mục Vô Song. Vô Song, khối này ngọc bài là Mục gia tổ tiên lưu lại ngọc bài, bên trong phong ấn chúng ta Mục gia mấy ngàn năm công lực, ngươi cầm nó, liền xem như hồn tộc thánh chủ đến, cũng đừng hỏng tổn thương ngươi. Mục Vô Song tiếp nhận ngọc bài, trong lòng tràn đầy cảm kích, nàng sâu hút một khẩu khí, đem ngọc bài một lần nữa thu về, cảm ơn Mục Lão gia tử. Mục Lão Thái gia xua tay, ngươi là chúng ta Mục gia tôn nữ, tự nhiên trợ giúp Mục gia. Vô Song, ngươi đi xuống trước đi. Mục Thần Xuyên hướng về Mục Vô Song phất phất tay, ra hiệu Mục Vô Song có thể đi xuống. Mục Vô Song quay người, đi ra Mục Thần Xuyên gian phòng. Tộc trưởng, ngài thật quyết định đem Mục gia giao cho cái này tiểu nha đầu sao? Thực lực của nàng thấp như vậy yếu, làm sao có thể khống chế được Mục gia? Vạn nhất Mục gia bại vong, cái tiếp nhưng làm sao bây giờ à? Mục Phong nhịn không được hỏi thăm Mục Thần Xuyên. Mục Thần Xuyên than một khẩu khí, cái này cũng không có cách nào, Mục gia tổ huấn chính là như vậy, chỉ có nắm giữ thần thú huyết mạch người mới có thể kế thừa chúng ta tổ nghiệp, mà còn hồn tộc đã biết Mục Vô Song trong cơ thể chạy xuôi thần thú huyết mạch, hồn tộc người sớm muộn đều sẽ đuổi bắt nàng, đến lúc đó, nàng nếu là chết tại hồn tộc trong tay, Mục gia liền triệt để hủy. 4.8 chúng ta Mục gia không thể lại mất đi vị thứ hai thánh nữ. Mục Phong đôi mắt bên trong hiện lên một tia oán hận. Cái này xú nha đầu, nàng liền không nên sống trên đời. Tốt, chớ có nói hiệu nói bượng, Mục gia còn cần ngươi đến duy trì, ngươi liền không nên suy nghĩ lung tung. Mục Thần Xuyên trừng Mục Phong một cái, ngữ khí có chút nghiêm khắc. Mục Phong nghiến răng nghiến lợi, nhưng không thể làm gì. Chương 775, chạy trốn tới trong thảo nguyên chỗ sâu. Chương 775, chạy trốn tới trong thảo nguyên chỗ sâu. Bao la vô ngân gió xuân trên thảo nguyên, yêu thú tại chơi đùa chạy nhanh, phi cầm bạch phá bầu trời. Mục Thần Xuyên lẻ loi một mình đi tới cái này mảnh trên thảo nguyên, hắn là cái dị giới mà đến tu luyện giả, đến từ một vị diện khác, hắn xuyên việt thời gian điểm cùng vị trí cũng khác nhau, đến sau này hắn chỉ muốn tìm về thuộc về hắn nguyên bản ký ức. Nhưng hắn nhiệm vụ cũng chưa hoàn thành, hắn bị vị diện kia người truy sát, cuối cùng bị bức ép bất đắc dĩ, chạy trốn tới trong thảo nguyên chỗ sâu. Các ngươi đều đáng chết, đều đáng chết. Chết tiệt. Mục Thần Xuyên mở to mắt, phát hiện chính mình nằm trên mặt đất, bốn phía sơn 23 đen một mảnh, cái gì cũng nhìn không thấy. Hắn dãy rủa lấy từ dưới đất đứng lên, vừa đi ra mấy bước, dưới chân đột nhiên đạp một rơi xuống. Mục Thần Xuyên kinh hô một tiếng, vô ý thức đưa tay bắt lấy bên người thần cây, nhưng bởi vì lực lượng dùng hết té xuống, ngã sấp xuống tại vũng bùn trong bụi cỏ, đau đớn truyền khắp toàn thân. Hắn tính toán bò dậy, có thể hai chân căn bản là không sử dụng ra được nửa phần khí lực, cuối cùng chỉ có thể nằm rạp trên mặt đất. Mục Thần Xuyên cảm giác toàn thân đau đến muốn mạng, hắn cắn răng chịu đựng lấy đau đớn, khó khăn bò đến bên cạnh, muốn rời khỏi cái này quỷ dị vừa kinh khủng địa phương. Ngươi là ai? Một đạo băng lãnh mà tràn đầy cảnh giác cùng chán ghét âm thanh truyền đến. Ngay sau đó một đạo quang mang từ đỉnh đầu chiếu xạ qua đến, đâm vào Mục Thần Xuyên mắt mở không ra, nhưng hắn vẫn như cũ kiên trì đem mặt nâng lên nhìn hướng đối diện. Mục Thần Xuyên chỉ thấy một cái cao lớn uy mãnh, tóc bạc trắng, tay cầm trường thương, toàn thân tràn ngập lăng lệ giết chóc khí tức nam tử chính từ trên cao nhìn xuống chính mình. Mục Thần Xuyên không khỏi lòng sinh hoảng hốt, hắn không biết đối phương có thể hay không giống phía trước yêu thú đồng dạng đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Ta là cái gì? Ha 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 ha. Mục Thần Xuyên đột nhiên cười như điên, âm thanh khàn giọng mà giàn mua, ta là một cái tu chân người, đến từ Bảo Hoàng Sơn mạch mục tộc tộc trưởng, các ngươi cái gọi là yêu thú bất quá là ta nuôi sủng vật mà thôi, các ngươi những này cái gọi là nhân loại, càng là yếu đáng thương.
Làm càn.
Nam tử sắc mặt thay đổi đến dữ tợn, giơ lên trường thương liền hướng về Mục Thần Xuyên tập kích tới. Mục Thần Xuyên nhắm mắt lại, chuẩn bị ngăn kháng cái này một kích. Nhưng mà liền tại hắn cho rằng hắn phải chết không nghi ngờ thời điểm, hắn cảm giác một cỗ nhu hòa linh lực bao trùm thân thể của hắn. Mục Thần Xuyên mở to mắt, liền nhìn thấy tên nam tử kia công kích đánh lại rồi, trường thương hung hăng đập vào bên người cách đó không xa trên vách đá. Mục Thần Xuyên nhẹ nhàng thở ra, thực lực của người này không thế nào mạnh, có lẽ chỉ là tiên vương cảnh sơ kỳ. Nơi này là Thảo Nguyên, không phải đại lục bên trên chiến tranh. Bọn họ người quá ít, mà còn cũng không có cái gì hiếu chiến kỹ. Nếu như đối phương có nhất định trận pháp tạo nghệ, bọn họ đã sớm bại. Mục tộc tộc trưởng đúng không? Nam tử xoay người lại, 667 nhìn xem nằm rạp trên mặt đất Mục Thần Xuyên, giọng mang giễu cợt nói, các ngươi những này hạ đẳng sâu kiến, vọng tưởng thống trị toàn bộ thế giới, quả thực người si nói mộng. Ta cho ngươi biết, các ngươi nhân loại mạt Nhật Mã bên trên liền muốn tiến đến, chờ các ngươi tất cả nhân loại toàn bộ diệt vong đi. Nam tử tiếng nói vừa ra, Mục Thần Xuyên còn không có kịp phản ứng, một đạo kiếm khí liền từ trên trời giáng xuống, bay thẳng hướng tên nam tử kia. Nam tử vội vàng mau né, kiếm khí lao thân thể của hắn bay qua, chặt đứt hắn một cọng lông tóc, máu me đầm địa. Nam tử nhìn về chân trời bay tới đạo kia bóng trắng, ánh mắt tràn đầy kiên kỵ cùng phẫn nộ, hắn cắn răng nghiến lợi nói, chết tiệt, là ai dám phá hỏng bổn tọa sự tình. Nam tử nói xong, lập tức thi triển tuấn di biến mất không thấy. Chương 776, bản công chúa liền xem như gả cho hắn làm tiếp, cũng tuyệt đối sẽ không gả cho ngươi. Chương 776, bản công chúa liền xem như gả cho hắn làm tiếp, cũng tuyệt đối sẽ không gả cho ngươi. Bầu trời truyền đến kịch liệt tiếng nổ, tên nam tử kia tránh né vị trí vừa vặn tại bạo tạc sinh ra dư âm bên dưới, hắn tránh né kịp thời, không có thụ thương. Nhưng dù vậy, hắn nhưng vẫn bị chấn động đến phun ra một ngụm máu tới. Ai dám tổn thương bản tôn? Cương giả bí ẩn hét lớn một tiếng, trường thương trong tay hóa thành một đạo hồng quang hướng về trên không đạo nhân ảnh kia đâm tới. Hừ, chỉ bằng ngươi, còn chưa xứng hỏi bản công chúa danh tự. Chân trời truyền đến đáng yêu giọng nữ, một cái vóc người linh lung, dung mạo tuyệt mỹ cô gái trẻ tuổi từ trên trời giáng xuống, trong tay của nàng cầm một thanh trường kiếm màu đỏ, mũi kiếm chỉ vào cổ họng của đối phương. Ngươi là? Bản công chúa chính là Thiên Đình công chúa, tên gọi Phượng Vũ, ngươi có thể gọi ta công chúa, hoặc là Tiểu Vũ Nhi. Phượng Vũ kiêu ngạo mà ngửa cằm lên, một bộ không coi ai ra gì bộ dạng. Nam tử đồng tử co rụt lại, hắn nhận ra Phượng Vũ chính là ngày đó đi theo Phượng Thiên Tuyết đồng thời đi thảo nguyên Phượng Hoàng tộc công chúa. Mục Thần Xuyên đôi mắt bên trong hiện lên một tia kiên kỵ màu sắc, hắn không xác thực tin Phượng Vũ có hay không nắm giữ có khả năng đánh bại hắn thực lực. Ngươi đến tận cùng là người phương nào? Vì sao tự tiện xông vào tộc ta lãnh địa? Bản công chúa là người phương nào trọng yếu sao? Phượng Vũ cười lạnh một tiếng, cổ tay xoay chuyển, trường kiếm màu đỏ vạch qua một đạo xinh đẹp đường cong, thẳng đến nam tử yết hầu. Cẩn thận! Phía sau nam tử hai cái thị vệ đội vàng hô to, nhưng khoảng cách hơi xa, chỉ có thể nhìn thấy trường kiếm phá toái hư không cái bóng, lại căn bản không có cách nào ngăn cản Phượng Vũ cái này chí mạng một chiêu. Mắt thấy trường kiếm liền muốn đâm vào nam tử cái cổ nháy mắt, một đạo ngân quang đột nhiên xuất hiện tại Phượng Vũ cùng nam tử chính giữa. Ầm ầm, ngân quang đâm vào trên trường kiếm bị ngân quang cản lại. Phượng Vũ cùng nam tử đều sửng sốt một chút, hai người đồng thời thu hồi thủ trưởng. Nguyên lai là Mục Thần Xuyên viên kia ngọc bội chặn lại một kiếm này. Ngươi là ai? Phượng Vũ nhíu mày, nhìn chằm chằm Mục Thần Xuyên. Mục Thần Xuyên không để ý đến Phượng Vũ, mà là đem lực chú ý thả tới viên kia trên ngọc bội. Đây là vật gì? Phượng Vũ nhíu mày, làm sao cảm giác so ta còn cao cấp hơn một điểm đâu? Ngươi là ai? Tại sao lại tại lãnh địa của ta bên trên hồ đồ? Mục Thần Xuyên trầm giọng hỏi. Hắn mặc dù bị vây ở trong ngọc bội, nhưng đối bên ngoài tất cả đều hết sức rõ ràng, trên đời này trừ Phượng Vũ, hắn còn chưa từng gặp phải so Phượng Vũ càng mạnh đối thủ. Ta là ai? Ta là ai trọng yếu sao? Phượng Vũ khiêu khích nói tiên. Ngươi! Mục Thần Xuyên lập tức bị tức giận đến lồng ngực chập trùng, hắn trừng Phượng Vũ, ánh mắt lộ ra ánh mắt phẫn hận, bản tôn chính là đường đường Mục thị gia tộc tộc trưởng, há lại các ngươi ti tiện nhân loại có khả năng nhục nhã. Ngươi cái này tiện tỳ, cho ta ngoan ngoãn quỳ xuống đến dập đầu ba cái, sau đó lại lăn ra địa bàn của ta, nếu không ta để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Ta nhổ vào. Ngươi cái xú nam nhân, bản công chúa không chỉ muốn nhục nhã ngươi, còn muốn đối ngươi y phục để người thay nhau ra trận trả đạp ngươi một bạt lần. Phượng Vũ khinh bỉ bĩu môi nói, ngươi, ngươi tự tìm cái chết. Mục Thần Xuyên triệt để nổi giận, hắn một gương mặt anh tuấn tức giận đến bặm mẹo. Ha ha ha. Mục tộc trưởng, nữ nhân này thật to gan, ngươi mau giúp ta giáo huấn một chút nàng. Ngươi đánh rắm. Phượng Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, bản công chúa còn không có gả cho hắn, ngươi tính toán cái gì cho chết? Bản công chúa liền xem như gả cho hắn làm thiếp, cũng tuyệt đối sẽ không gả cho ngươi. Cái gì? Tên nam tử kia nghe vậy, sắc mặt lập tức đen như đáy nồi, hắn căm tức nhìn Phượng Vũ, tiện thì, ngươi cũng dám vũ nhục bổn tọa. Chương 777, ngày giới sự tình, không có quan hệ gì với ngươi. Chương 777, ngày giới sự tình, không có quan hệ gì với ngươi. Bản công chúa có nói sai sao? Phượng Vũ cười lạnh nói, ngươi liền chính mình là cái gì đồ vật cũng không biết, còn muốn con cóc ăn thịt tiên à. Phượng Vũ càng mắng càng có thứ tự, hoàn toàn quên đi chính nàng cũng là một chỉ con cóc. Thiện nhân, ngươi đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Nam tử khó thở, trường thương trong tay bỗng nhiên hướng phía trước đâm một cái. Trường thương xuyên thấu Phượng Vũ thân thể về sau, nàng mới bừng tỉnh nhớ tới, chính mình hiện tại không phải Phượng Hoàng bản thể, mà là một tên nhân tộc nữ tử. A a a. Phượng Vũ thống khổ kêu lên thảm thiết, thân thể của nàng bị xỏ xuyên, nàng có khả năng rõ ràng nghe đến nhục thể bị bạch trần âm thanh. Nàng cảm giác được chính mình linh hồn đang dần dần trôi qua, phảng phất tùy thời đều muốn tan thành mây khói đồng dạng. Không được, ta không thể chết, tuyệt đối không thể. Không có người sẽ quan tâm Phượng Vũ suy nghĩ. Mục Thần Xuyên nhìn thấy nam nhân này vậy mà như thế thủ đoạn tàn nhẫn, ngừng lại 537 cảm giác không ổn. Có thể hắn tất nhiên đi tới gió xuân thảo nguyên, như thế nào lại tùy tiện rời đi đâu? Chỉ thấy trên người hắn áo bào màu trắng tung bay, hai bàn tay tại trên không xoay chuyển mấy tuần, vậy mà hóa thành một đầu cự long, hướng về cái kia màu đen đại mãng xà há mồm liền cắn. Hắc mãng rắn hiển nhiên cũng bị hắn chọc giận, lại phát ra gào thét thanh âm, cái đuôi lớn hất lên, liền đem Mục Thần Xuyên cự long cuốn lấy, sau đó há miệng liền muốn đem nó thôn phệ. Ngươi dám động hắn? Mục Thần Xuyên lạnh lùng nhìn xem nam nhân trước mắt này, ánh mắt sắc bén, mang theo sát ý vô tận. Có thể hắn cũng không dám mạo muội phát tác. Dù sao Phượng Vũ cùng cái này thần bí nam nhân tựa hồ cũng là Trung Châu Thiên Đình thành viên, nếu là đắc tội bọn họ, đối với chính mình cũng không có chỗ tốt. Mục Thần Xuyên không chần chờ nữa, cổ tay rung lên, một cái ngọc giản liền bắn về phía đối phương. Nam tử kia hiển nhiên cũng không đem Mục Thần Xuyên để vào mắt, trực tiếp dùng chân nguyên bao trùm ngọc giản, tùy ý ngọc giản hóa thành bột phấn rơi lả tả trên đất. Mục Thần Xuyên đuôi lông mày chau lên, ta nói, ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao lặp đi lặp lại nhiều lần nhằm vào Phượng Vũ cùng sau lưng nàng Thiên Cung? Hắn nhưng không tin, Trung Châu đại thế gia sẽ không duyên vô cớ điều động một cường giả như vậy trước đến đối phó Phượng gia. Càng quan trọng hơn là, người này tu vi đã cao thâm khó dò đến, để hắn liền mảy may sức hoàn thủ đều không có. Nam tử nghe vậy, chỉ là lãnh đạm quét mắt nhìn hắn một cái, ngày giới sự tình, không có quan hệ gì với ngươi. Ngày giới? Mục Thần Xuyên nghe xong cái này hai chữ, trong lòng không khỏi lộn bộ một tiếng. Cái tên này, tại trong đầu của hắn thoáng hiện quá lâu quá lâu. Hắn đã từng vô số lần nghĩ qua, ngày giới đến tột cùng là như thế nào một phen quan cảnh. Có thể là, năm đó từng màn tại trước mắt hắn từng màn hiện lên lúc, lại luôn có thể để hắn cảm giác được sợ hãi vô ngần. Ngươi đến tột cùng là ai? Mục Thần Xuyên run rẩy hỏi. Ta là Bạch Long. Nam tử lạnh lùng ném cho hắn bốn chữ. Mấy chữ này giống như kinh lôi tại Mục Thần Xuyên trong đầu nổ vang. Ngươi là Bạch Long? Bạch Long? Ngươi chính là cái kia Bạch Long? Mục Thần Xuyên khó có thể tin mở to hai mắt. Trước mắt cái này dị thường tuấn mỹ nam nhân, vậy mà là cái kia được gọi là Trung Châu thần bí nhất, tồn tại cường hãn nhất. Hắn vậy mà liền đứng ở trước mặt mình. Cái này để hắn có loại như ở trong mộng mới tỉnh hoảng hốt cảm giác. Mục Thần Xuyên vẫn cho là Thiên Đình chi chủ mới là Trung Châu tối cường tồn tại. Có thể là hắn làm sao cũng không nghĩ ra, trước mắt cái này tuấn mỹ đến cực điểm nam tử, vậy mà lại là Bạch Long. Ngươi đến tụt cùng muốn làm cái gì? Mục Thần Xuyên nhịn không được run rẩy, cái trán gân xanh nổi lên. Mặc dù hắn đã sớm biết Phượng Vũ thế lực sau lưng rất không bình thường, có thể là hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Phượng Vũ phía sau, vậy mà lại có một tôn như vậy cường đại thần minh. Chương 778, tất nhiên ngươi muốn chết, vậy liền đi chết đi. Chương 778, tất nhiên ngươi muốn chết, vậy liền đi chết đi. Muốn ta làm cái gì? Bạch Long cười như không cười liếc mắt nhìn hắn, trong mắt tràn đầy châm chọc màu sắc, chẳng lẽ ngươi quên đi sao? Hắn một câu, giống như thể hồ quán đỉnh, khiến Mục Thần Xuyên nháy mắt thanh tỉnh lại. Không sai, cái này Bạch Long muốn làm cái gì, không phải đã rất rõ ràng sao? Ngươi muốn diệt hết Thiên Cung. Mục Thần Xuyên bất khả tư nghị mở to hai mắt nhìn. Không sai. Bạch Long gật đầu, ánh mắt băng lãnh. Mục Thần Xuyên hít sâu một hơi, cả người kém chút không có tê liệt trên mặt đất. Hắn bất khả tư nghị nhìn xem nam nhân trước mắt này, ngươi điên rồi đi. Phượng Vũ thế lực sau lưng, há lại Thiên Đế một câu liền có thể giải quyết? Đó là Thiên Đế sự tình, không liên quan gì đến ta. Bạch Long lơ đến bung bung tay, bất quá, ta nghĩ gì đi, là Phượng Vũ phía sau đại biểu thế lực, mà không phải bản thân nàng. Ngươi nói cái gì? Mục Thần Xuyên khiếp sợ nhìn chằm chằm hắn, không phải nàng, mà là nàng thế lực sau lưng. Đúng, chính là nàng thế lực. Bạch Long gật gật đầu, ta chẳng những muốn tiêu diệt nàng thế lực sau lưng, ta còn muốn hủy toàn bộ Trung Châu Thiên Cung, để nàng vĩnh thế không được siêu sinh. Mục Thần Xuyên nghe vậy, không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này nam nhân thực tế quá tàn bạo, vậy mà muốn đem Phượng Vũ thế lực sau lưng toàn bộ hủy diệt. Không được, tuyệt đối không được. Hắn tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào phá hư Trung Châu Thiên Cung. Mục Thần Xuyên trong mắt chuyển lượng này, cuối cùng hạ quyết tâm. Bất kể nói thế nào, Phượng Vũ đều là bằng hữu của ta, ngươi muốn hủy đi Thiên Cung, trước hết từ ta trên thi thể bước qua đi thôi. Thanh âm của hắn kiên định dị thường. Giờ khắc này, hắn phảng phất đổi một người, toàn thân tràn ngập một cỗ nồng đậm sơ sát tiêu điều chi ý, để người nhìn mà phát khiếp. Mục Thần Xuyên lời nói, để cái kia Bạch Long sắc mặt cũng hơi biến hóa một điểm. Ồ, mắt hắn híp lại, nhìn từ trên xuống dưới Mục Thần Xuyên, tất nhiên ngươi muốn chết, vậy liền đi chết đi. Hắn giơ ngón tay lên, tại trên đầu của hắn yếu ớt vẽ một vòng. Mục Thần Xuyên chỉ cảm thấy một trận choáng váng truyền đến, thân hình bước lơ, vậy mà trực tiếp ngã trên mặt đất. Mà cái kia Bạch Long thì là đưa ra ngón tay thon dài, đem Mục Thần Xuyên nhấc lên, sau đó hướng về phương xa bay đi. Mục Thần Xuyên thân thể, tại trong bàn tay hắn giống như là một con kiến như vậy nhỏ bé. Mục Thần Xuyên nhìn hắn bối ảnh, chỉ cảm thấy trong lồng ngực bị đè nén vô cùng. Thế nhưng, hắn lại một chút biện pháp cũng không có. Cái này nam nhân, hắn căn bản là đánh không lại. Chờ một chút. Đúng vào lúc này, Phượng Vũ đột nhiên xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong. Phượng Vũ nhìn Bạch Long một cái, sau đó lại quay người nhìn xem Mục Thần Xuyên. Mục Thần Xuyên ánh mắt phức tạp nhìn nàng một cái, cuối cùng lắc đầu, thở dài nói, "Tiểu Vũ Nhi, đừng sợ. Phía sau ngươi là Thiên Cung, ngày giới là không thể nào tha thứ một cái phản bội người của thiên giới tồn tại, ngươi không cần phải lo lắng." Phượng Vũ viền mắt từng đỏ, "Cảm ơn ngươi Mục Thần Xuyên. Thế nhưng ta nghĩ thử xem." Mục Thần Xuyên nghe vậy, không nhịn được nhíu chặt lông mày. Hắn nghi khuyên can Phượng Vũ, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được. Hắn vô Phượng Vũ bả bay, quay người rời đi. Bạch Long quay người nhìn hướng Phượng Vũ, trên trán nhiều một vệt trêu tức, nghĩ thử. Hắn nhìn một bên Mục Thần Xuyên một cái, trong mắt nổi lên một vệt trào phúng, "Vậy ngươi đi theo ta đi." Nói xong, hắn một bước phóng ra, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. "Tiểu Vũ Nhi." Mục Thần Xuyên lo âu hắn nàng một tiếng, có thể nàng chỉ là quay đầu hướng hắn lộ ra một vệt sán lạn nụ cười, "Ta không có việc gì." Mục Thần Xuyên nhìn thấy Phượng Vũ nụ cười, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, quay người hướng về một phương hướng khác đi đến lâu dài. Chương 779, ta sẽ thay ngươi cản trở, không cho bất luận kẻ nào quấy rầy đến ngươi. Chương 779, ta sẽ thay ngươi cản trở, không cho bất luận kẻ nào quấy rầy đến ngươi. Phượng Vũ thở sâu hút một khẩu khí, thần tốc đuổi theo Bạch Long bước chân, tiến vào chỗ rừng sâu. Chỗ rừng sâu là một mảnh rộng lớn sơn cốc xung quanh bố trí các loại cơ quan cạm bẫy, nhưng phàm là bước vào cái phạm vi này người, mặc kệ bọn hắn có hay không gặp phải nguy hiểm, đều sẽ lập tức đụng phải cơ quan cạm bẫy tập kích, thậm chí tử vong. Nơi này chính là ngươi nghĩ thử địa phương sao? Phượng Vũ cao mày nhìn xem những cơ quan kia cạm bẫy. Bạch Long gật gật đầu, đúng. Phượng Vũ cao mày, ngươi xác định ta có thể an toàn thông qua? Bạch Long mỉm cười nhìn nàng một cái, ngươi thiên phú tu luyện đã vượt ra khỏi thường nhân tưởng tượng, nếu như không phải là bởi vì có người ngăn cản, ngươi bây giờ cũng đã trở thành tiên vương đi. Phượng Vũ nghe vậy, không khỏi khỏe miệng hung hăng co quắp một cái. Cái này Bạch Long, thật sự là hết chuyện để nói a. Bạch Long nhìn xem Phượng Vũ một bộ buồn bực không thôi dáng dấp, không khỏi cười lên ha ha. Phượng Vũ trừng mắt liếc hắn một cái, quay người liền hướng bên trong phòng đi. Nhưng mà, làm nàng vừa vặn đặt chân khu vực kia lúc, lại phát hiện nàng tất cả hành động phản phất đều bị một tầng nhìn không thấy bình chướng cho ngăn trở. Nàng muốn chạy trốn, thế nhưng vô luận nàng cố gắng như thế nào, đều từ đầu đến cuối không cách nào vượt qua ra mảnh này bình chướng, cuối cùng bị giam ở trong đó. Phượng Vũ cao mày, nàng vừa định thử nghiệm bài trừ cấm chế, đã thấy đến một đạo bá tuyệt tại thế thân ảnh tránh tới, chính là Mục Thần Xuyên. Ánh mắt của hắn sâu kín nhìn chằm chằm Phượng Vũ, ngươi muốn phá giải nơi này cấm chế? Phượng Vũ gật đầu, ta nhất định phải tìm tới tòa sơn cốc kia. Ngươi biết tòa sơn cốc này vị trí sao? Mục Thần Xuyên hỏi. Ta không biết. Phượng Vũ nói thực ra. Ngươi không biết? Mục Thần Xuyên khẽ giật mình. Phượng Vũ nghiêm túc gật đầu. Ngươi xác định? Mục Thần Xuyên có chút hoài nghi Phượng Vũ sức phán đoán. Không sai. Phượng Vũ nghiêm túc nói, ta linh hồn bên trong có một loại kỳ diệu khế ước liên hệ, cái kia khế ước là một đầu con rắn nhỏ. Nó nói cho ta, chỉ có nó mới có thể phá giải nơi này cấm chế. Ngươi nói con rắn nhỏ, có thể là Tiểu Hắc. Phượng Vũ lại lần nữa khẳng định gật đầu, đúng thế, chính là nó. Vậy thì tốt, ngươi đi vào trước đi. Mục Thần Xuyên nhàn nhạt nói ra, ta sẽ thay ngươi cản trở, không cho bất luận kẻ nào quấy rầy đến ngươi. Mục Thần Xuyên những lời này nói rất thành khẩn, thế nhưng nội tâm hắn bên trong lại không phải nghĩ như vậy. Hắn sở dĩ nói như vậy, chỉ là vì để Phượng Vũ yên tâm. Hắn không hy vọng Phượng Vũ bởi vì chính mình mà chôn vùi tại chỗ này. Phượng Vũ gật gật đầu, cảm ơn. Nàng sau khi nói xong, thân hình nhảy lên nhảy xuống vách núi, biến mất tại nguyên chỗ. Phượng Vũ thân hình khẽ động, rất nhanh liền biến mất tại bên dưới vách núi phương. Mà Mục Thần Xuyên đứng tại vách đá, ngắm nhìn Phượng Vũ đối ảnh, tâm tình phức tạp đến cực hạn. Nếu như Phượng Vũ xảy ra chuyện, hắn sẽ áy náy cả một đời, thế nhưng, nàng nếu là không có chuyện, vậy thì càng thêm không được. Mục Thần Xuyên thở dài một tiếng, quay người rời đi. Sơn cốc này nằm ở Thiên Đế ngoài cung mặt sơn mạch bên trong, ngọn núi liên miên mấy trăm trượng, cao vút trong mây. Tại sơn mạch chỗ sâu còn chiếm cứ một cái khổng lồ hung mãnh linh thú, đó chính là Thiên Đỉnh Thánh Thú, Thao Thiết. Thao Thiết chính là linh thú bên trong cường hạn nhất linh thú một trong 0.0, thực lực gần như có thể so với tiên hoàng. Trên người của nó tản ra một tia uy áp, để người nhịn không được có chút bắp chân run lên. Thao Thiết ngửa mặt lên trời gào thét, âm thanh giống như cổn lôi đinh thái nhức óc. Tại trước mặt nó có một khối đá lớn, đây là Thiên Đế chuyên môn dùng để tế bái nó. Thao Thiết đại ca, ta van cầu ngươi, phụ thân ta hắn. Một cái tiểu cô nương quỳ sát tại Thao Thiết trước người, hai tay chắp lại đối với hắn dập đầu. Chương 780, lại dám xông vào cấm địa, còn không thúc thủ chịu trói. Chương 780, lại dám xông vào cấm địa, còn không thúc thủ chịu trói. Tiểu cô nương trên người mặc áo trắng, dung nhan đang yêu mỹ lệ, da thịt tuyết bạch thắm tuyết. Giờ phút này, trên trán nàng chảy ra một tầng mồ hôi lạnh, hai gò má cũng bởi vì dùng sức quá độ mà sưng phù. Hai tròng mắt của nàng rưng rưng, điềm đạm đáng yêu. Nhưng mà, cái kia Thao Thiết nhưng là một cái hán tử thiết huyết. Hắn nhìn xem tiểu cô nương kia, ánh mắt âm trầm. Tiểu cô nương kia nhìn thấy hắn ánh mắt, dọa sắc mặt trắng bệch, kém chút bất tỉnh đi. Ta van cầu ngươi, phụ thân ta thật không thể chết. Nàng đau khổ cầu khẩn Thao Thiết, nước mắt rầm rầm từ khóe mắt trượt xuống. Nữ tử kia khóc nước mắt như mưa, điềm đạm đáng yêu. Thế nhưng, Thao Thiết lại thờ ơ, chỉ là ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm nàng, gàn từng chữ, hắn chết hay không chết cùng ta có quan hệ gì đâu. Tiểu cô nương. 23 Thao Thiết thấy thế, quay người liền muốn rời đi. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh thúy vang dội tiếng roi đột nhiên vang lên. Sau đó, một đạo tinh tế thân ảnh tiểu tiểu, giống như một cái nhẹ nhàng hồ điệp, từ đằng xa chạy nhanh đến. Cái kia một roi vung vừa đội lại chuẩn, rơi ầm ầm Thao Thiết trên đầu. Thao Thiết lập tức cảm giác một cỗ cự lực đánh tới, toàn bộ thân thể đều bay ra ngoài. Thao Thiết đập ầm ầm tại trên vách đá, vẽ lên đầy trời cho bụi. Một màn này, sợ ngây người xung quanh mọi người. Chẳng ai ngờ rằng, trong mắt bọn họ cao ngạo cường thế vô cùng Thao Thiết, vậy mà tại tiểu cô nương này trong tay, nháy mắt bị thua. Cái này, đây là có chuyện gì? Thiếu niên kia là ai? Làm sao dám đối Thao Thiết độc thủ? Mọi người nghị luận ầm ĩ, nhưng mà, còn không đợi bọn hắn kịp phản ứng, cái kia tinh tế thân ảnh gầy yếu đã đi tới Thao Thiết trước mặt, một chân giẫm tại Thao Thiết trên thân. Thao Thiết đau khóc kêu gào, thế nhưng nó lại cứ thế mà cắn răng không kêu đau. Thao Thiết đại ca, đừng giả bộ, ngươi là lừa gạt không đến ta, tranh thủ thời gian thả ta ra ngoài đi. Phượng Vũ lạnh nói nói. Nàng mặc dù không biết tòa sơn cốc này tại sao lại được xưng là cấm địa, thế nhưng nàng tin tưởng Tiểu Hắc.
Ngươi.
Thao Thiết đôi mắt bên trong hiện ra một vẻ tức giận. Đúng vào lúc này, nó bỗng nhiên cảm giác được trên cổ của mình tựa hồ nhiều thứ gì. Đó là một cái ngân châm. Ngân châm đâm vào trong da thịt, nháy mắt phong ấn Thao Thiết lực lượng. Thao Thiết thân hình cứng ngắc ở, sau đó nó phẫn nộ gào thét, một đôi thú vật đồng tử trừng Phượng Vũ, tràn đầy căm hận cùng sát ý. Lúc này, một đạo giản mua khàn khàn mà thanh âm hùng hậu vang lên, ngươi là người phương nào, lại dám xông vào cấm địa, còn không thúc thủ chịu trói. Cái này một thanh âm giống như hồng trung đại lư ầm vang nổ vang. Thao Thiết nghe đến đạo thanh âm này, toàn thân run rẩy kịch liệt một cái, đôi mắt bên trong phẫn nộ màu sắc càng đậm, nhưng cũng không dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Mà Mục Thần Xuyên cũng thừa dịp loạn cấp tốc gần tàng tại trong bóng tối. Phượng Vũ ngước mắt nhìn về phía trước, liền thấy hai tên trên người mặc áo giáp cầm trong tay trường kích thị vệ. Bọn họ sắc mặt nghiêm túc, trên thân đằng đằng sát khí, xem xét chính là tinh binh bên trong tinh anh. Cái này 687 hai người một thân áo giáp, bên hông bộ kiếm, nhìn qua rất có quân nhân phong phạm. Chúng ta phụ mệnh trước đến điều tra cấm địa. Tên kia dẫn đầu thị vệ quát lạnh một tiếng, ngươi có biết tội của ngươi không?
Ta không có tội.
Phượng Vũ bình tĩnh nói.
Hừ,
tất nhiên không có tội, vậy liền ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Tên thị vệ kia quát lạnh một tiếng, vung vẩy trường kích chiều Phượng Vũ chém vào tới. Phượng Vũ khẽ môi hơi cầu, thân hình thoát một cái, liền tránh thoát cái này một kích. Thị vệ kia công kích thất bại, không khỏi thẹn quá hóa giận, căm tức nhìn Phượng Vũ, đôi mắt bên trong vào bắn ra một đạo hàn mang. Tự tìm cái chết. Dứt lời, tay hắn nắm trường kích, chạy thẳng tới Phượng Vũ yết hầu đâm tới. Chương 781, bây giờ trong thiên cung có động tĩnh gì sao? Chương 781, bây giờ trong thiên cung có động tĩnh gì sao? Phượng Vũ khẽ miệng nâng lên một vệt niệm mai tiêu ý tại thị vệ kia trong tay trường kích sắp đâm đến nàng yết hầu nháy mắt. Oành! Một cái tay bắt lấy trường kích. Thị vệ kia chỉ cảm thấy gan bàn tay tê dần, cánh tay kém chút nắm bất ổn trường kích. Thật cường hành linh nguyên lực lượng. Thị vệ kia trong lòng hoảng sợ. Lúc này, một tên khác thị vệ cũng xông lên hỗ trợ. Có thể Mục Thần Xuyên tất nhiên đã xuất thủ, làm sao lại lưu thủ? Cho nên Mục Thần Xuyên bàn tay dùng sức nắm chặt, thị vệ kia kêu thảm một tiếng, cổ tay lắc một cái, trường kích rời khỏi tay. Phốc phốc, dao găm vạch phá trường kích, máu tươi văng khắp nơi. Thị vệ bị dao găm đâm xuyên qua ngực xanh. Mục Thần Xuyên thân hình lóe lên, xuất hiện tại tên thị vệ kia bên cạnh, một phát bắt được trôi này dao găm, sau đó một cái rút ra. Máu tươi bắn mạnh. Tên thị vệ kia che lấy thụ thương ngực lui về sau. Hắn mắt lộ ra rung động màu sắc, cái này thiếu niên thật là khủng khiếp. Mục Thần Xuyên từng bước một hướng đi tên thị vệ kia, trên mặt mang theo tà mị nụ cười, ta là Mục Thần Xuyên. Nghe nói như thế, tên thị vệ kia đấy mắt hiện lên một vẻ kiêng kỵ màu sắc. Hắn nhìn thấy Mục Thần Xuyên trên thân khí tức ba động, liền đã hiểu thân phận của hắn. Các ngươi không nên tới nơi này không phải là các ngươi có thể đến địa phương, mau mau rời đi đi. Thị vệ cố tự trấn định, không cho trong con ngươi của mình toát ra thần sắc sợ hãi. Mục Thần Xuyên lắc đầu, không.
Ngươi.
Thị vệ nhíu mày, đang muốn nói chuyện. Mục Thần Xuyên đã một quyền đánh nổ đầu của hắn. Lúc này, Phượng Vũ từ trên đỉnh núi bay lượn mà xuống, nàng ánh mắt băng lãnh liếc qua Thao Thiết, nhưng ai cũng không có nói thêm cái gì. Mục Thần Xuyên lẻ loi một mình tính toán chui vào thần cung nội bộ, hắn cũng không phải là thật muốn ám sát Thánh Hoàng Bệ Hạ hoặc là Thái Tử Điện Hạ, chỉ nghĩ muốn cứu ra người kia, mà đây cũng là hắn duy nhất có khả năng làm đến sự tình. Hắn tại thần cung bên trong ẩn nút 10 ngày, rốt cuộc đã đợi được cơ hội. 10 ngày sau, thần cung bên ngoài có một đội hộ vệ tuần tra, trong đó hai tên hộ vệ tại cửa ra vào đứng gác. À, hôm nay chuyện gì xảy ra, cảm giác là lạ, Lao Lý, ngươi đi xem một chút, có phải là xảy ra chuyện gì?
Ân, được rồi.
Một tên kêu Lý hổ hộ vệ đi lên phía trước, đối với cửa ra vào hai người hỏi, hai vị đại ca, bây giờ trong thiên cung có động tĩnh gì sao?
Hôm nay?
A, không có a, các ngươi không biết sao? Hai người kia lắc đầu cười nói. Lý hổ trong lòng thất kinh, bọn họ đương nhiên không biết, bởi vì bọn họ còn tưởng rằng thần cung hôm nay liền bị công phá đây.
Ha ha, không có cái gì động tĩnh a, hai vị đại ca các ngươi tiếp tục trực ban đi.
Lý hổ gật cười, sau đó xoay người lại, thần tốc hướng về chính mình doanh địa tiến đến. Hai người gặp một màn này, cũng không có hoài nghi cái gì.
Kỳ quái,
chẳng lẽ là ta nghe lầm?
Lý Hổ trong lòng nghi ngờ.
Mục Thần Xuyên thấy thế, trong lòng vui mừng.
Đi.
Mục Thần Xuyên lập tức thi triển kinh công, bay về phía hai người kia. Tốc độ của hắn cực nhanh, tại hai người không có kịp phản ứng thời điểm, đã đi tới bên cạnh hai người tôn.
Thứ gì?
Hai người kia lập tức rút kiếm, đã thấy trước mắt là một đoàn bóng đen.
A.
Hai người kêu thảm một tiếng, ngã xuống.
Đi.
Mục Thần Xuyên không dám lưu lại, mang theo một tên khác thủ hạ lập tức thoát đi hiện trường. Hai người vừa rồi tiếng kêu thảm thiết, đem người gác đêm hấp dẫn tới, làm bọn họ thấy rõ ràng nằm dưới đất hai cố thi thể, từng cái sắc mặt đại biến, nhộn nhịp hét dầm lên, đồng thời chạy về đi báo cáo. Mục Thần Xuyên thừa dịp loạn thoát đi thần cung, một đường lao nhanh về sau, hắn cuối cùng lỏng một khẩu khí. Chương 782, tất nhiên ngươi bất nhân đừng trách ta bất nghĩa. Chương 782, tất nhiên ngươi bất nhân đừng trách ta bất nghĩa. Cuối cùng là thành công. Mục Thần Xuyên quay đầu nhìn thoáng qua thần cung phương hướng, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh.
Thần cung, Thái tử cung điện, một gian mật thất bên trong, một tên trên người mặc kim hoàng y sam, dáng người thon dài rất cao nam tử đứng chắp tay, hắn khuôn mặt tuấn mỹ, khí chất cao quý, toàn thân tản ra một cỗ khiến người ta run sợ cường đại khí tức.
Phụ vương. Thái tử cung kính đứng ở một bên, nhìn xem trước mặt nam tử này, cúi đầu không dám ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Hắn là thần cung thái tử, đồng thời cũng là thần cung có hy vọng nhất đăng cơ người thừa kế. Mà nam tử này chính là thái tử thân sinh phụ thân,
Thiên đế. Thiên đế chắp hai tay sau lưng, ánh mắt bình thản nhìn chăm chú lên phía dưới thái tử, nhàn nhạt hỏi, ngươi có thể từng tra ra là người phương nào cách làm? Hài nhi còn chưa không một không tra ra. Thái tử cúi đầu, đúng sự thực nói. Ừ, điều tra nhưng không tìm được chứng cứ, chỉ bằng vài câu đoán liền nhận định đối phương là địch nhân, thực sự là thật quá ngu xuẩn. Thiên đế trên mặt hiện lên một vẻ thần sắc khinh thường. Hài nhi. Thái tử còn chờ nói cái gì, thiên đế đột nhiên xoay người lại, hắn nhìn chằm chằm thái tử, trong mắt tràn đầy băng lãnh cùng uy áp. Chuyện này ta liền mặc kệ, ngươi nếu là tra ra hung thủ là người nào, liền giết chết hắn, nếu là không tra được, như vậy ngươi liền xéo ngay cho ta, vĩnh viễn đừng có lại đặt chân thần cung nửa bước. Thiên đế ngữ khí âm trầm nói xong lời nói này, sau đó phất phất tay ra hiệu hắn lui ra. Là, hài nhi lĩnh mệnh. Thái tử cúi đầu rời đi, thiên đế thái độ làm cho hắn rất khó chịu. Hừ, thiên đế, ngươi đừng khinh người quá đáng, tất nhiên ngươi bất nhân đừng trách ta bất nghĩa. Thái tử trong lòng thầm hận. Hắn ra thần cung, trực tiếp trở về doanh trướng của mình. Ha 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 ha. Thái tử ngửa mặt lên trời cười to, trong lòng đắc ý dị thường, hắn biết, phụ thân lần này khẳng định là bị chính mình lừa gạt đến. Thái tử, ngài. Liên tại thái tử cười to thời khắc, doanh trướng truyền ra ngoài đến hai tên hộ vệ âm thanh. Chuyện gì? Thái tử chau mày, không nhịn được hỏi. Cái kia. Hai tên hộ vệ có chút phun ra nuốt vào nói ra, thiên đế phái người đến thông báo ngài, hắn tối nay có trọng yếu khách nhân, để ngài nhất thiết phải chuẩn bị tốt chiêu đãi vị đại nhân kia, nếu không liền. Các ngươi nói cái gì? Thái tử sắc mặt đại biến, trong lòng hiện lên một trận lửa giận. Cái kia hai tên hộ vệ dọa đến vội vàng quỳ xuống tới. Cầu thái tử thứ tội. Phế vật. Một đám phế vật. Thái tử phẫn nộ đá bọn họ mấy cước, sau đó giận đùng đùng đi ra doanh trướng, trở lại trong doanh trướng của mình. Thiên đế a thiên đế, ngươi có thể tuyệt đối đừng bị cái này hỗn trướng của mỡn, chờ ngươi biết ta mới là người thân sinh quốc đủ, nhìn ngươi đến lúc đó chết như thế nào, ha ha ha. Thái tử trong lòng âm thầm đắc ý, trên mặt biểu lộ nhưng là một bộ cực kỳ bi thương dáng dấp, phản phất nhận ủy khuất lớn lao giống như. Hừ, thiên đế, tối nay, ta nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu. Thái tử âm thầm suy nghĩ. Mục thần xuyên rời đi thần cung về sau, một khẩu khí chạy ba ngày, mới tìm được một chỗ ẩn nấp sơn động, sau đó chui vào hang động bên trong. Hắn đầu tiên là trong động bố trí phòng ngự trận pháp, lại tại trong động bố trí các loại cạm bẫy, cuối cùng mới ngồi xuống. Hô, hắn than dài một cái cho khí, sau đó từ trong ngực lấy ra một viên đan dược ăn vào. Viên này là chữa thương thánh phẩm, chỉ cần có đầy đủ linh khí, liền có thể rất nhanh chữa trị thương thế bên trong cơ thể. Bất quá bây giờ còn thiếu khuyết đại lượng luyện dược tài liệu. Mục thần xuyên tự lẩm bẩm, xem ra còn phải tiếp tục tìm kiếm mới được a. Chương 783, lão tiên muốn hủy diệt mảnh thế giới này. Chương 783, lão tiên muốn hủy diệt mảnh thế giới này. Nghĩ xong, hắn liền đứng dậy đi đến trên vách núi đá. Tại khe hở tảng đá khe hở bên trong này, không biết đang tìm cái gì đồ vật. Cũng không lâu lắm, Mục Thần Xuyên liền tại dưới thạch bích một khối lớn nham chi bên dưới tìm tới một cái hốc tối, mở ra hốc tối về sau, bên trong bất ngờ để đó một cái tinh xảo hộp gấm. Hộp gấm bên trong lặng lặng nằm một cái tản ra nhu hòa bạch quang viên châu. Viên châu toàn thân bích lục, trong đó lưu động ánh nhuận rực rỡ, tựa như thủy tinh óng ánh chói mắt, khiến người khó mà rời đi con mắt. Quả nhiên là linh ngọc thủy. Mục Thần Xuyên trên mặt lập tức lộ ra mừng như điên màu sắc, liền vội vàng đem linh ngọc thủy đem ra. Linh ngọc thủy vào tay lạnh buốt sảng khoái, mà còn cực kỳ nhẹ nhàng. Nhưng lại nặng dị thường, cầm ở trong tay thật giống như cầm một tòa ngàn cân cự đỉnh đồng dạng. Mục Thần Xuyên tính toán vận chuyển chân nguyên trong cơ thể lực, nhưng lại phát giác vô luận như thế nào vận chuyển đều không có hiệu quả, ngược lại bị trong cơ thể chân nguyên lực cho bắn ngược trở về. A, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Mục Thần Xuyên lông mày nhíu chặt, đầy mặt kinh nghi bất định. Liên tại hắn nghi hoặc không hiểu thời điểm, linh ngọc tủy bên trong đột nhiên truyền đến một cỗ hấp xả lực lượng. A, Mục Thần Xuyên nhịn không được kêu to lên, lập tức cả người bị một đoàn năng lượng cường đại cho bao vây lại, đồng thời cấp tốc hướng về linh ngọc tủy bay đi. Làm Mục Thần Xuyên lại lần nữa mở mắt ra thời điểm, hắn đã rời khỏi phòng, đứng tại trên nóc nhà. Ngẩng đầu nhìn, giờ phút này bầu trời mây đen dày đặc, điện tiềm lôi minh, một bộ tận thế răng rớp, lộ ra mười phần đáng sợ hoảng hốt. Mục Thần Xuyên trong lòng hoảng sợ, chẳng lẽ Lao Thiên muốn hủy diệt mảnh thế giới này? Âm ầm chân trời truyền đến từng trận kinh lôi âm thanh, đinh hai nhức óc, rung động nội tâm, phảng phất thiên uy giáng lâm đồng dạng, để người sợ vỡ mật. Đột nhiên, nơi xa chân trời dâng lên một đóa màu đen mây hình nấm càng đổi càng cao, bay thẳng vút tiêu, đem bầu trời nhuộm thành màu đen. Giống như một vòng màu đen thái dương từ từ bay lên, cách ra không có gì sánh kịp rượu nhãn quang mũi nhọn, đem xung quanh mấy chục km chiếu sáng giống như ban ngày, để tất cả sinh vật đều cảm nhận được tử vong dáng lâm phía trước tuyệt vọng khí tức. Lại là một đạo kinh thiên phích lịch rơi xuống, cái kia đen như mực, ẩn chứa khủng bố lực sát thương lôi điện bổ vào mây hình nấm bên trên, lập tức đem đánh tan, hóa thành một chút kim quang biến mất hầu như không còn. Mây hình nấm lại chậm rãi dâng lên, chỉ bất quá so với vừa rồi cái kia một đóa này mây hình nấm muốn nhỏ yếu rất nhiều, mà còn nó cũng không có lúc trước như vậy to lớn và khủng bố. Chỉ có thể bao trùm xung quanh mấy chục km mà thôi, nhiều nhất có khả năng bao phủ xung quanh 100 km phạm vi, uy thế giảm bớt rất nhiều. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mục Thần Xuyên ngơ ngác nhìn mây hình nấm dần dần tiêu tán, trong lòng tràn đầy nghi vấn, lão thiên tại sao lại đột nhiên hạ xuống lôi kiếp, đem linh ngọc thủy triệt để phá hủy? Chẳng lẽ là vì ta xúc phạm luật trời sao? Hắn mặc dù đối lão thiên bất kính, thậm chí đã từng dùng lôi đình oanh tạc quá chính mình ra biên, thế nhưng hắn chưa hề làm qua chuyện xấu, càng thêm không có làm trái quá lão thiên ý chỉ, vì sao muốn trừng phạt chính mình? Ầm ầm, lại là mấy đạo thiểm điện phá toái hư không, hung hăng bổ về phía mây hình nấm. Mây hình nấm nháy mắt bị đánh tản, chia năm xẻ bảy, hóa thành một chút tinh thần mảnh vụn rơi vãi chân trời, tiêu tán tại mênh mông tiên vũ bên trong. Mây hình nấm hoàn toàn biến mất. Mục Thần Xuyên sửng sốt nửa ngày, cuối cùng hít mạnh một hơi, còn tốt, mây hình nấm không có, nguy cơ có lẽ liền giải trừ a. Đúng vào lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến một trận gấp rút tiếng bước chân. Mục Thần Xuyên vội vàng túi đầu trốn ở nóc nhà bên trên, xuyên thấu qua cửa sổ hướng ra ngoài quan sát ngàn. Chương 784, các ngươi tốt nhất cam đoan không thương tổn cùng bố tội. Chương 784, các ngươi tốt nhất cam đoan không thương tổn cùng bố tội. Chỉ thấy một chi toàn bộ từ chiến mã tạo thành quân đội chính hướng bên này chạy nhanh đến. Những này chiến mã đều là thuần một sắc thanh đồng cấp tọa kỵ, mỗi một thất đều cao tới 3 mét, toàn thân khoác khôi giáp thật dày, vó ngựa đạp lên mặt đất phát ra trận trận nổ vang, chấn người màng nhĩ như kim châm. Thân ngựa bên trên kỵ binh mặc màu bạc khôi giáp, cưỡi ngựa mạnh mẽ, thân hình khôi ngô, tư thế liên ngang. Bọn họ dưới khố bảo câu đều là thanh đồng cấp tọa kỵ, sắc móng ngựa lóe ra lạnh lẽn phong sắc quang mang, biểu hiện ra bọn họ thực lực mạnh mẽ. Lại có kỵ binh. Mục Thần Xuyên lấy làm kinh hãi, trong lòng dâng lên nồng đậm dự cảm không hay. Hiện tại đám này kỵ binh đột ngột xuất hiện, nhất định là chạy hẳn đến, mà hắn duy nhất có thể dựa vào chỉ còn bên dưới linh ngọc thủy. Cốc cốc cốc. Chi tiêu kỵ binh càng ngày càng gần, càng ngày càng rõ ràng. Bọn họ toàn bộ đều trên người mặc trọng giáp, thân hình cao lớn, cầm trong tay trường thương, cưỡi chiến mã, giống như một chi dòng lũ sắt thép, khí thế bằng bạc, cuồn cuộn hung mãnh, mang đến ngập trời dáng vẻ bệ vệ. Mục Thần Xuyên nhìn thoáng qua linh ngọc thủy, trong lòng lập tức an bình xuống. Tất nhiên ngươi có thể bảo hộ ta chu toàn, ta lại há có thể vứt bỏ chính mình sinh mệnh. Hắn tâm niệm vừa động, đem khối kia linh ngọc thủy nắm trong tay, dán tại chỗ ngực, thôi động trong cơ thể chân nguyên lực chuyển vào linh ngọc thủy bên trong, làm cho linh ngọc thủy thả ra mịt mờ ánh sáng màu trắng, đem toàn bộ gian phòng đều chiếu lên sáng như tuyết. Mà tại cái này ánh sáng màu trắng bao phủ phía dưới, nguyên bản âm trầm kinh khủng hoàn cảnh lập tức liền khôi phục bình thường, khiến người ta cảm thấy không đến mảy may kiềm chế. Thật lợi hại, chỉ dựa vào nhìn bằng mắt thường liền có thể trục xuất quỷ tà, ngăn cản ác sát. Khối này linh ngọc thủy quả nhiên phi phàm, chỉ cần có nó tại, tối nay khẳng định có thể bình an vượt qua. Mục Thần Xuyên trong lòng kích động và phần, nắm thật chặt trong tay linh ngọc thủy, cảm giác được nó ấm áp nóng bỏng, ấm áp. Ngay tại lúc này, bọn kỵ binh đã tiếp cận đến phụ cận. Cầm đầu tên kỵ sĩ kia cầm trong tay trường đao, siết ngưng chiến ngựa, sau đó hướng về Mục Thần Xuyên vị trí nhìn. Coi hắn thấy rõ ràng Mục Thần Xuyên trên thân cái kia một thân lộc lây trang phục lúc, đồng tử hơi co lại, lộ ra một tia ngưng trọng. "Ngươi là ai?" kỵ sĩ quát hỏi. Mục Thần Xuyên lạnh nhạt nói, "Ta chính là Mục Thần Xuyên, đây là ta độc phủ." Kỵ sĩ nhìn chằm chằm Mục Thần Xuyên, trầm mặc nửa ngày, nói, "Mục Thần Xuyên, chúng ta chủ nhân mời ngươi theo chúng ta đi một chuyến." "Chủ nhân các ngươi là ai?" Mục Thần Xuyên lông mày cau lại, "Ta cùng các ngươi vốn không quen biết, các ngươi vì sao muốn bắt cóc ta?" Chủ nhân nói, "Chờ ngươi nhìn thấy chủ nhân về sau liền minh bạch." Kỵ sĩ nói xong, liền chuẩn bị dẫn đầu chúng cưỡi xuống lại. "Chấm đã." Mục Thần Xuyên vung vẩy tay phải, ngăn lại hắn tiếp tục đi tới. Mục Thần Xuyên hai chân kẹp chặt tọa kỵ phân bụng, hai tay mở rộng ra, dọn xong phòng ngự tư thái, "Muốn mang đi ta, có thể. Bất quá, các ngươi tốt nhất cam đoan không thương tổn cùng vô tội. Cái này không cần ngươi quan tâm." Kỵ sĩ mặt không chút thay đổi nói, "Mời đi." Hắn phất phất tay, liền có hai tên kỵ sĩ nhảy xuống chiến mã, hướng về Mục Thần Xuyên đi tới, một trái một phải, chuẩn bị bắt Mục Thần Xuyên. "Hừ." Mục Thần Xuyên hừ lạnh một tiếng, thả người bật lên, rơi vào bên cạnh trên vách tường, mượn nhờ vách tường lực lượng, nhẹ nhõm né tránh hai người công kích. Sau đó, không chấm không hắn trở mình lên ngựa, chuẩn bị rời đi. Thế nhưng Mục Thần Xuyên thân thể đột nhiên cứng ngắc, bởi vì hai chân của hắn thế mà bị một mực khóa lại, căn bản là không có cách rời đi. Hắn cúi đầu nhìn, bất ngờ phát hiện một tấm màu đen lưới đem chính mình quấn quanh đến cực kỳ chặt chẽ. Tấm lưới này là phẩm chất riêng màu đen tơ lụa bệnh mà thành, cứng cỏi vô cùng, cho dù là Mục Thần Xuyên sức liều toàn lực cũng vô pháp tránh thoát. Chương 785, Thần Cung Tam Phẩm Tiên Tướng, Đông Minh Vân. Chương 785, Thần Cung Tam Phẩm Tiên Tướng, Đông Minh Vân. "Ha ha ha, ta đã sớm ngờ tới ngươi sẽ chạy trốn." Một cái bén nhọn tiếng cười tại phía sau hắn vang lên. Mục Thần Xuyên quay đầu nhìn, liền thấy một tên tuổi chừng 20 tuổi, dáng người cao gầy, dung mạo tú mỹ, làn da tuyết bạch thắng xương nữ tử đứng tại cửa ra vào, khóe miệng ngậm lấy miệng mai, lạnh lùng nhìn về chính mình. Cái này nữ tướng quân chính là Thần Cung Tam Phẩm Tiên Tướng, Đông Minh Vân. "Ta đã sớm suy đoán ngươi sẽ thừa dịp lúc ban đêm trộm cắp linh ngọc thủy, đồng thời đem nuốt luyện hóa tăng cao tu vi, lại không ngờ đến ngươi vậy mà lại lựa chọn chạy trốn." Trên mặt nàng hiện ra một vẻ đùa cợt cười lạnh, "Bất quá, liền tính ngươi có khả năng chạy thoát thì sao? Trên người ngươi nắm giữ chân quý như thế kỳ bảo, khó tránh khỏi sẽ gặp người ngấp nghé. Chỉ cần ngươi dám thoát đi thần cùng, như vậy ngươi khẳng định trốn không thoát. Ngươi thân bằng hảo hữu 23 đều muốn cho ngươi cho cùng." Mục Thần Xuyên trong lòng nghiêm nghị, ánh mắt băng lãnh, nói, "Đông Minh Vân, ngươi đừng quên, ta nguyện ý ở lại chỗ này hưởng phúc, cùng bọn hắn có quan hệ gì đâu. Ngươi nếu là thức thời, hiện tại lập tức ngoan ngoãn đầu hàng, nếu không chờ đợi ngươi liền chỉ có một con đường chết." Đông Minh Vân lạnh lùng nói, nàng biết Mục Thần Xuyên tu vi rất mạnh, nhưng mạnh hơn lại có thể làm sao? Nơi này là Thần Đô, cường giả vô số, nàng không tin Mục Thần Xuyên một người có khả năng phản kháng. "Các ngươi đây là tính toán trắng trợn cướp đoạt." Mục Thần Xuyên lạnh lùng nói, "Ngươi không phối hợp, vậy liền đừng trách chúng ta đánh." Đông Minh Vân nói xong, đột nhiên rút kiếm ra khỏi vỏ, một cỗ lăng liệt sát phạt chi khí đột nhiên bộc phát, bên trên đem người này chọc nã quy án, chờ đợi thái tử xử lý. "Giết!" Cái kia kỵ binh thống lĩnh hét lớn một tiếng, dẫn đầu ma bên dưới kỵ binh lao thẳng tới Mục Thần Xuyên. "Bù bù!" Trường kiếm bay vụt, giống như một mảnh bạo vũ lê hoa, bao trùm Mục Thần Xuyên vị trí khu vực, phô thiên cái địa, che đậy Mục Thần Xuyên ánh mắt cùng giác quan. Hắn sát mặt biến hóa, thân hình thần tốc né tránh, tránh đi kỵ binh phạm vi công kích, đồng thời giơ bàn tay lên, thi triển ra Thiên Cương 64 thức bên trong chiêu thức, đột nhiên đánh ra. Phanh phanh phanh. Chỉ thấy từng đoàn huyết vụ nổ tung, kèm theo một đám huyết thủy tóe lên. Từng người kỵ binh tê thảm, ngã trên mặt đất, che lấy yết hầu cùng ngực vị trí run rẩy tê thảm. Đây là bị Mục Thần Xuyên đánh gãy cái cổ. Thủ đoạn hắn lăng lệ, thoáng qua ở giữa liền đánh chết mấy chục tên kỵ binh. Còn lại kỵ binh thấy thế, lập tức giật nảy cả mình, nhộn nhịp kéo cung cài tên, ngắm chuẩn Mục Thần Xuyên. Mấy trăm mũi tên như mưa rơi hướng Mục Thần Xuyên bay vụt mà đến, dày đặc như châu chấu đánh tới. Phốc 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 phốc. Những này mũi tên tất cả đều bị Mục Thần Xuyên dùng linh ngọc thủy điêu khắc thành hộ hoàn chống đỡ đỡ được. Hắn cười lạnh nói, những này mũi tên căn bản không làm gì được ta. Phải không? Đông Minh Vân lạnh lùng nói, sau đó nâng lên tay, một viên nắm đấm lớn hạt châu lơ lửng tại đỉnh đầu nàng. Hạt châu tách ra chói lọi hào quang, đem nàng chèn ép phảng phất là cựu thiên tiên nữ, thánh khiết trang nghiêm. Mục Thần Xuyên biến sắc, nói, linh ngọc thủy 223. Linh ngọc thủy chính là trên đời này quý hiếm nhất sự vật, đối với tiên nhân tu luyện có lợi ích rất lớn, giá trị liên hành, thậm chí còn có thể giúp tiên vương tăng cao tu vi. Hạt châu này tỏa ra óng ánh hào quang, biểu hiện ra hạt châu này ẩn chứa khổng lồ vô song năng lượng, đủ để phá hủy sơn nhạc. Nhận lấy cái chết. Đông Minh Vân yêu kiều một tiếng, hất lên trường kiếm trong tay. Xoẹt không khí bị xé nứt âm thanh vang lên, trường kiếm như điện mang đâm về Mục Thần Xuyên, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Hừ, muốn giết ta, không có đơn giản như vậy. Mục Thần Xuyên cười lạnh, bàn tay chấn động, liền thấy một thanh trường kiếm từ trong túi chứa vật bay ra. Thanh trường kiếm này toàn thân vàng óng ánh, hiện ra chói mắt kim quang, vô cùng sắc bén. Chương 786, nhất định phải nhanh khôi phục thương thế mới được. Chương 786, nhất định phải nhanh khôi phục thương thế mới được. Đông Minh Vân trường kiếm cùng Mục Thần Xuyên kim thuộc tính trường kiếm chạm vào nhau, phát ra một tiếng giòn tê. Hai người đều thối lui một bước, lẫn nhau kiêng kỵ mà nhìn xem đối phương. Đông Minh Vân hừ lạnh nói, ta vốn là muốn tha cho ngươi một mạng, đáng tiếc ngươi chấp mê bất ngộ. Như vậy, cũng đừng trách ta vô tình. Nàng thúc giục nói, giết hắn. Lời còn chưa dứt, Đông Minh Vân trong tay linh ngọc thủy bỗng nhiên quang mang đại thịnh. Hô từng đạo hào quang rủ xuống, hội tụ thành từng đầu nhỏ như sợi tóc hào quang dây thừng, hướng về Mục Thần Xuyên càn quét mà đi. Đầu này hào quang dây thừng, mỗi một đầu đều dài đến một trượng, giống như là như rắn độc, cuốn lượn quanh co, linh hoạt mau lẹ. Mục Thần Xuyên vừa vặn chặn lại Đông Minh Vân một lần công kích, chưa kịp thở dốc, liền bị hào quang dây thừng cuốn lấy thân thể, trói thành thành thật thật. Những này hào quang dây thừng mặc dù mềm dẻo tinh tế, nhưng ẩn chứa cực kỳ kinh khủng lực lượng, đem hắn toàn bộ thân thể cầm cố lại, để hắn không chỗ có thể đột, không cách nào dễ dụ người thua. Đông Minh Vân trên mặt lộ ra một vẻ đạt được màu sắc. Ha ha, phải không? Mục Thần Xuyên đột nhiên nét miệng cười một tiếng, lộ ra nụ cười gằn. Ân, không tốt. Đông Minh Vân sắc mặt đại biến, muốn rút lui, lại không còn kịp rồi. Ầm ầm. Mục Thần Xuyên toàn thân khí thế đột nhiên bộc phát, một tầng khí lưu màu vàng nóng từ trên người hắn tán phát ra. Những hào quang này dây thừng trực tiếp vỡ nát, biến mất không thấy gì nữa. Ngươi, Đông Minh Vân gương mặt xinh đẹp xanh xám, chết tiệt, ngươi vậy mà che giấu tu vi. Mục Thần Xuyên cười nhạt một tiếng, ta xác thực có thương tích trong người, nhưng ngươi thật cho rằng ta không có sức phản kháng sao? Hắn đôi mắt thâm thúy như tinh thần, mang theo một loại không hiểu uy áp làm cho xung quanh đông đảo kỵ binh cảm giác được ngạt thở, toàn thân run rẩy không chỉ. Đông Minh Vân đồng tử thích chặt, vừa kinh vừa sợ. Nàng trung quy là chủ quan, không nghĩ tới Mục Thần Xuyên tu vi mạnh như vậy, lại có thể thoát khỏi cấm chế. Thế nhưng nàng dù sao cũng là một vị tiên vương, mặc dù sợ hãi Mục Thần Xuyên cường hoành thực lực, nhưng nàng vẫn chấn định như cũ xuống, quắc, bên trên, giết hắn. Lúc này, một đám kỵ binh xông tới, hướng về Mục Thần Xuyên phát động công kích. Tự tìm cái chết. Mục Thần Xuyên cười lạnh. Hắn mặc dù có tổn thương bệnh quân thân, nhưng dù sao cũng là tiên vương cảnh biến mãn, thực lực phi phàm, đám này kỵ binh chỗ nào là đối thủ của hắn. Bành bành bành. Chỉ thấy Mục Thần Xuyên cánh tay vũ động, màu vàng khí mang bay lượn mà qua, lập tức liền có vài chục tên kỵ binh ngã trong vũng máu nhận thức. Giết. Đông Minh Vân sắc mặt trầm tĩnh, nàng biết hôm nay đã không có khả năng lại giết chết Mục Thần Xuyên, quyết định thật nhanh, mang theo thủ hạ rút lui. Mục Thần Xuyên cũng lười truy sát các nàng, hắn thu hồi linh ngọc thủy, quay người rời đi lập phủ, hướng về cảng phương bắc phương hướng bước đi. Vào giờ phút này, hắn toàn thân máu me đầm địa, y phục rách nướp, nhưng khí tức lại càng ngày càng tràn đầy. Không nghĩ tới cái này một bộ thân thể vậy mà như thế cường hãn. Mục Thần Xuyên trong lòng mừng rỡ. Chính mình cái này một bộ nhục thân, cũng không phải là cái gì đặc thù chất liệu rèn đúc mà thành, thế nhưng hắn cái này một bộ thân thể nhưng vượt xa thường nhân bền bỉ, nhất là xương cốt cứng rắn vô song, so với rất nhiều yêu thú khung xương đều không chút thua kém. Đây là bởi vì cỗ thân thể này chính là từ tiên thiên linh ngọc thủy đúc thành, có được kinh người lực phòng ngự. Ta nhất định phải nhanh khôi phục thương thế mới được, bằng không mà nói ta thọ nguyên liền muốn khô kiệt. Mục Thần Xuyên nhíu mày, nếu là không cách nào bước vào tiên vương cực hạn, cho dù nhục thân lại kiên cố, thọ nguyên hao hết lời nói vẫn như cũ khó thoát một kiếp, sẽ chết. Hắn không sợ tử vong, lại không thể chịu đựng thọ nguyên hao hết. Chương 787, hy vọng lão tổ tông sẽ không vứt bỏ ta đi. Chương 787, hy vọng lão tổ tông sẽ không vứt bỏ ta đi. Hy vọng lão tổ tông sẽ không vứt bỏ ta đi. Mục Thần Xuyên nói nhỏ một tiếng, trong mắt tràn đầy sầu lo, tiếp tục đi đường. Tại hắn trước mặt, một tòa cao vóc Vân Tiêu Sơn mạch đập vào mi mắt, chính là Thương Vân Hoàng thất nơi, ở nơi đó là Thương Vân Quốc hoàng cung, đề phòng dị thường nghiêm ngặt, bất kỳ cái gì ngoại địch muốn đi vào hoàng cung, đều cần trải qua trùng điệp kiểm tra cùng bài tra, tính nguy hiểm phi thường lớn. Siêu Mục Thần Xuyên tốc độ tăng vọt, hóa thành một đạo kim sắc tiềm điện, trong nháy mắt liền đi tới Thương Vân Hoàng cung phụ cận. Hắn không có vội vã xông vào Thương Vân Hoàng cung, mà là trốn nút trong bóng tối, quan sát tình huống. Thương Vân Hoàng cung chiếm diện tích rộng lớn, tổng cộng chia làm 4 bộ phận, phía đông cùng tây bộ đều là hoàng gia bãi săn, nam bộ thì là hoàng gia luyện võ tràng, bắc bộ là nội viện hoàng cung, cũng chính là hắn hiện tại chỗ đứng lập 550 địa phương. Lúc này, hắn chỗ đứng lập địa phương chính là Thương Vân Hoàng cung tít ngoài rìa, cũng là chỗ an toàn nhất. Tại cách hắn vài trăm mét bên ngoài, chính là hoàng cung trông coi vệ quân đội. Những binh lính này tu vi phổ biến yếu kém, tối cường cũng liền chân tiên cảnh giới, liền một vị tiên vương đều không có. Những người này đều quá yếu, căn bản là không có cách ngăn cản ta. Mục Thần Xuyên rất rõ ràng, mình muốn lặng lẽ chui vào hoàng cung cứu đi lá khói nhẹ kế hoạch khẳng định không cách nào thành công, bởi vậy dứt khoát đổi mục tiêu, tìm kiếm một vị tiên nhân hạ thủ. Ba ba ba. Hắn thi triển thân pháp, chân đạp thất thải tường vân, hướng về phía đông lao vụt đi qua. Thời gian qua một lát, hắn liền đi đến phía đông một tòa nguy nga ngọn núi cao vút bên dưới. Ngọn núi này cao có khoảng 5000 mét, cây cối thanh thúy tươi tốt, cảnh tượng tốt đẹp, dưới ngọn núi mới có một cái lớn hồ nước lớn. Hồ nước sóng biết dập dờn, màu trắng bọt nước không ngừng lan lộn, thỉnh thoảng có từng đầu cá lớn nhảy ra mặt nước, phát ra hoa tiếng ồn ào. Bên cạnh hồ một bên, sinh trưởng từng cây to lớn cổ thụ, cành lá rậm rạp, thân cây bàn cầu, già thiên tế nhật, giống như từng đầu dữ tợn cự mãng. Tại xung quanh hồ, bố trí một cái trận pháp, bao phủ toàn bộ hồ nước, phòng ngừa hung thú đánh lén. Lúc này, tại bên cạnh hồ một bên, tọa lạc vài tòa tinh xảo lầu cát. Tại hồ nước bên cạnh có một khối trống trải khu vực, kiến trúc từng tòa đình viện. Đình viện trên cánh cửa mang theo bảng hiệu, viết dược viên hai chữ. Lúc này ở cái này dược viên bên ngoài, đứng mấy chục cái áo đen nam nữ, bọn họ đều là chân tiên cảnh trở lên cao thủ. Trong đó còn có hai vị tiên vương. Dược điển linh dược lập tức liền muốn thành thủ, khoảng thời gian này không cho phép bất luận kẻ nào tới gần, kẻ trái lệnh, giết không tha. Một vị lao hầu âm thanh bén nhọn băng hàn, mang theo một cô thâm độc hương vị, phản phất độc xả thổ tín. Dược điển chính là Thương Vân Hoàng tộc trọng điểm bảo vệ khu vực, ngày bình thường trừ binh lính tuần tra bên ngoài, không cho phép bất luận cái gì người ngoài bước vào. Tuân mệnh. Mọi người cùng kêu lên đồng ý, sau đó nhộn nhịp tản đi, cảnh giác nhìn chằm chằm xung quanh. Lao hầu nhìn lướt qua mọi người, sau đó nhìn về phía cách đó không xa một gốc đại thụ bên trên đứng một thân ảnh, cười lạnh nói, làm sao? Còn muốn chờ đợi chúng ta rời đi lại đi bảo. Tại nàng tiếng nói vừa ra lúc, cây kia đại thụ bên trên đột ngột xuất hiện một bóng người, trên người mặc lam bảo, tướng mạo anh tuấn. Ánh mắt của hắn sáng ngời có thần, giống như một cái sắc bén bảo kiếm, lộ ra làm người chấn động cả hồn phách sắc bén. Các ngươi chủ tử đều rời đi, lưu lại các ngươi thủ tại chỗ này, chẳng phải là quá lãng phí thời gian sao? Mục Thần Xuyên khẽ miệng khẽ nở nụ cười ý lời vừa nói ra, cái kia hơn 10 vị áo đen nam nữ sắc mặt lập tức biến đổi, lộ ra kinh ngạc màu sắc, sau đó lại hiện ra phẫn nộ màu sắc. Bọn họ vốn là Thương Vân Hoàng tộc bồi dưỡng ra được tử sĩ, chuyên môn phụ trách thủ vệ dược điển. Chương 788, Cửu Dương Thánh Liên trái cây, ta rốt cuộc tìm được nó. Chương 788, Cửu Dương Thánh Liên trái cây, ta rốt cuộc tìm được nó. Chỉ cần hoàng đế hoặc là thái hậu tại một ngày, liền tuyệt đối sẽ không thả bọn họ tự do. Nhưng bây giờ, người xa lạ này thế mà tính toán chui vào Thương Vân Hoàng cung, trộm lấy dược liệu. Quả thực chính là si tâm vọng tưởng. Người tự tìm cái chết. Dám can đảm mạo phạm ta hoàng tộc, tội đáng chết vạn lần. Những cái kia áo đen nam nữ giận tím mặt, lấy ra các loại linh khí, hướng về Mục Thần Xuyên đánh giết tới. Hừ. Mục Thần Xuyên hừ lạnh một tiếng, một trường gỗ ra, một đạo tím ngọn lửa màu đỏ nhô lên mà ra, xí liệt nhiệt độ tràn ngập ra, để không khí mà mèo. Phốc phốc phốc. Trong chốc lát, tím ngọn lửa màu đỏ càn quét mà ra, nháy mắt đem cái kia mấy chục kiện linh khí đốt cháy hầu như không còn, hóa thành cho tàn. Cùng lúc đó, những cái kia tím ngọn lửa màu đỏ thế đi không giảm, hướng về cái kia hơn 10 vị áo đen nam nữ gào thét mà đi, dọa đến cái kia mấy chục người sắp nứt cả tim gan, liều mạng ngăn cản thế nhưng tại hỏa diễm đốt cháy bên dưới, bọn họ vẹn vẹn chống đỡ 3 giây đồng hồ, liền toàn bộ đều kêu thảm một tiếng, bị đốt trụi rơi. Đến đây, những này áo đen nam nữ triệt để mất mạng, biến thành một sợi khói xanh biến mất trong hư không. Mục Thần Xuyên từ không gian thắt lưng trong túi lấy ra một viên đan dược nuốt vào, thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất. Không lâu sau đó, hắn giáng lâm tại một tòa đình viện bên trong. Cái tòa này đình viện chiếm diện tích cực lớn, đình đài lâu tạ, hòn non bộ kỳ thạch, xen vào nhau tinh tế, cảnh vật tinh mịch. Tại chỗ này mới trồng rất nhiều chân quý dược thảo, hương thơm xông vào mũi. Tại đình viện bên trong, trưng bày một tấm bàn đá, phía trên bày đầy chân quý linh dược, tiên dược, mỗi một dạng đều giá trị liên thành, để người thèm nhỏ dãi. Mục Thần Xuyên ánh mắt liếc nhìn, cuối cùng rơi vào một viên long nhãn trái cây bên trên, trên mặt hiện ra một vẻ kích động cùng cực nóng màu sắc, tự lẩm bẩm, Cửu Dương Thánh Liên trái cây, ta rốt cuộc tìm được nó. Tại Cửu Dương Thánh Liên trái cây bên cạnh, mới trồng một chút linh dược. Mặc dù đều là nhất phẩm linh dược, nhưng mỗi một loại đều vô cùng chân quý, mùi thuốc nồng đậm, dược tính thuần hậu, dược linh rất sâu. Ha ha ha, chỉ cần luyện chế thành đan dược, ta tu vi nhất định có thể tăng lên một đoạn. Mục Thần Xuyên đại hỉ. Hắn đưa ra bàn tay lớn cách không bắt lấy, đem Cửu Dương Thánh Liên trái cây hái xuống, lập tức thân hình lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Người nào vậy mà như thế lớn mật? Mục Thần Xuyên vừa biến mất, liền bị người phát hiện. Ngay sau đó, mười mấy tên hộ vệ bay sẽ tới, vây lại cái tòa này đình viện, từng đôi mắt tràn ngập sát khí lạnh như băng. Các ngươi thật to gan, lại dám tư tàng cấm dược, chán sống sao? Một cái dẫn đầu nam tử áo đen quát lạnh nói, trong mắt mang theo nồng đậm kiên kỵ màu sắc. Các ngươi đam phế vật này mới chán sống đây. Ngay tại lúc này, Mục Thần Xuyên âm thanh vang lên, mang theo niệm mai màu sắc, thức thời lời nói liền cho bổn tọa lăn đi, nếu không đừng trách ta hạ thủ vô tình. Nghe đến đạo thanh âm này, đám kia hộ vệ đều sửng sốt. Thanh âm này, tựa hồ có chút quen tai a. Đột nhiên, bọn họ nhớ ra cái gì đó, toàn thân đột nhiên run lên. Đại trưởng lão, hắn tựa như là Mục Thần Xuyên. Một cái niên kỷ hơi lớn hộ vệ nhận ra Mục Thần Xuyên, ánh mắt lộ ra hoảng sợ cùng khiếp sợ màu sắc.
Cái gì?
Những hộ vệ khác nghe vậy, toàn bộ đều hít sâu một hơi, vô cùng hoảng sợ. Lúc trước Mục Thần Xuyên đại náo hoàng cung, đồ diệt mấy trăm người, đồng thời tranh đoạt Dương gia bảo vật chạy trốn, lời đồn đại này đã sớm tại trong hoàng tộc lưu truyền ra tới. Thậm chí có người hoài nghi, Mục Thần Xuyên nắm giữ không thua gì hoàng tộc huyết mạch. Việc này, để hoàng tộc thượng tầng cực kỳ nổi nóng cùng phẫn nộ. Thế nhưng bọn họ lại cầm không ra bất kỳ chứng cứ, chỉ có thể ăn quả đảm bảo. Chương 789, đã các ngươi chấp mê bất ngộ, vậy liền tất cả đều phải chết. Chương 789, đã các ngươi chấp mê bất ngộ, vậy liền tất cả đều phải chết. Chẳng ai ngờ rằng, cái này ma đầu thế mà trà trộn tại Thương Vân Hoàng thành bên trong. Chẳng lẽ hắn muốn mượn lần này dược điền hành động, đến trộm cướp dược liệu. Một cái mắt, mọi người trong đầu toát ra các loại suy nghĩ, đôi mắt bên trong e ngại càng thêm rõ ràng. Cương Hành khí tức lao nhanh ra, trong chớp mắt liền đi đến phụ cận, đem cái tòa này đỉnh viện bao quanh bao vây lại. Trong những người này có lão giả, có thiếu phụ, cũng có thanh niên nam nữ, tổng cộng có 14 người. Bọn họ đều là Thương Vân Hoàng tộc hoàng thân quốc thích, mỗi một vị đều là chất tiên. Trong đó còn có một vị tiên vương, khí tức mênh mông bằng bạc, giống như mênh mông biển lớn, thâm bất khả trắc. Ngươi chính là Mục Thần Xuyên? Lão giả dẫn đầu lạnh lùng hỏi, đôi mắt thâm thúy như tinh thần, tản ra lạnh thấu xương hàn mang. Không sai, chính là bổn tọa. Mục Thần Xuyên đạm mạc nói. Ánh mắt của hắn khinh miệt nhìn đám kia hoàng thân quốc thích cùng hộ vệ một cái, cười lạnh nói, làm sao? Các ngươi muốn ngăn cản ta? Hừ, chúng ta phụng Thương Vân Hoàng thất mệnh lệnh, tại cái này chờ đợi, phàm là người xông vào, giết chết bất luận tội. Lão giả dẫn đầu nghiêm nghị quát lớn, giết chết bất luận tội. Ngươi cảm thấy bằng vào các ngươi, đủ tư cách? Mục Thần Xuyên lắc đầu. Mục Thần Xuyên, ngươi không được quên, nơi này là Thương Vân Hoàng thành, dù không được ngươi làm sảng làm bậy. Tối nay dược điển hành động quan hệ trọng đại, quyết không cho phép xuất hiện nửa điểm sai lầm, cho dù ngươi là ngày xưa Bắc Hoang bá chủ cũng đừng hòng làm cản. Còn lại mấy vị chân tiên lạnh lùng nhìn xem Mục Thần Xuyên, ánh mắt lăng lệ. Phải không? Đã các ngươi chấp mê bất ngộ, vậy liền tất cả đều phải chết. Mục Thần Xuyên trong mắt hàn mang nổ bắn ra, cả người khí thế đột nhiên tăng vọt, giống như một tôn hung thú, phóng thích ra cuồng bạo sát khí. Bước chân hắn một bước, giống như quỷ mị liền xông ra ngoài, vung đẩy bàn tay hướng về đám kia hoàng thân quốc thích đánh ra mà đi. Lớn mật. Đám kia hoàng thân quốc thích thấy thế, nhộn nhịp vừa kinh vừa sợ. Bọn họ mặc dù kiêng kỵ Mục Thần Xuyên như thế, nhưng dù sao người đông thế mạnh, không có khả năng sợ hãi Mục Thần Xuyên. Cho nên bọn họ không sợ hãi chút nào, từng cái thi triển cường đại chiến kỹ nên kích đi lên. Ầm ầm. Trong chốc lát, va chạm kịch liệt âm thanh truyền vang ra, làm cho cả phiến thiên địa đều phảng phất đầu động. Ân, ngươi lực lượng đột phá. Mấy chiêu sau đó, Mục Thần Xuyên phát giác dị thường, khóe miệng phát họa ra một tia đùa cợt nụ cười, đáng tiếc, các ngươi tu vi vẫn như cũng là sâu kiến, hôm nay chú định muốn trở thành ta tấn thăng tiên hoàng cảnh bản đạo. Hắn bên ngoài thân tỏa ra bóng ánh kim loại sáng bóng, giống như mặc vào một kiện hoàng kim chiến giáp, khí tức thay đổi đến càng cuồng bạo, sức chiến đấu tăng vọt, một bàn tay chụp về phía một cái hộ vệ phanh phanh phanh. Tên hộ vệ này căn bản là không có cách phản kháng, chỉ cảm thấy một cỗ bài sơn hải đảo cự lực hung hăng chen ép tới, toàn bộ lồng ngực đều lõm vào, xương sườn đứt gãy, ngũ tạng lục phủ bị hao tổn nghiêm trọng. Phốc phốc, máu tươi rơi vãi, tên hộ vệ kia thân thể bị một trường đánh bay ra ngoài, đập ầm ầm rơi trên mặt đất, miệng sùi bọt mép, ngất đi, không chịu nổi một kích. Mục Thần Xuyên đứng ngạo nghễ tại hư không, bệ nghễ mọi người. 2.4 giết. Bọn hộ vệ kinh hoàng giống to, thôi động chân khí, hướng về Mục Thần Xuyên oanh kích tới, sát ý ngập trời. Ánh sáng đông đóm, há có thể cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng. Mục Thần Xuyên một mặt xem thường, chân phải đá ra, nhấc lên một trận cuồng phong. Bành bành bành. Trong khoảnh khắc, mấy đạo thân ảnh bay ra, trong miệng máu tươi nôn như điên, gặp phải trọng thương. Chỉ còn lại một gã hộ vệ đứng tại chỗ, run lẩy bẩy, sắc mặt tảm đạm, hoảng sợ tới cực điểm. Chương 790, bọn họ kết quả nhất định vạn kiếp bất phục. Chương 790, bọn họ kết quả nhất định vạn kiếp bất phục. Ngươi là muốn làm rụt đầu ố quy sao? Mục Thần Xuyên trêu tức nhìn chằm chằm tên hộ vệ kia, đôi mắt giết lạnh. Không, đừng có giết ta. Tên hộ vệ kia dọa đến quỳ rạp xuống đất, toàn thân run rẩy. Hắn không muốn chết, hắn chỉ muốn giữ gìn có sinh lực lượng chờ đợi hoàng tộc cứu viện. Nhưng mà, Mục Thần Xuyên căn bản không có nương tay, trực tiếp nâng lên chân phải, đặt mạnh mà xuống. Giang giác. Tên hộ vệ này thân thể đột nhiên nổ tung, biến thành một bãi bùn não, chết thảm tại chỗ. Mục Thần Xuyên thu hồi nhận chứa đồ, khoe miệng nâng lên, cất bước tiếp tục tiến lên. Tại sau lưng của hắn, mọi người đồng tử đều trừng đến tròn trịa, đầy mặt kính sợ nhìn xem hắn. Vào giờ phút này, Mục Thần Xuyên thân phận triệt để bạo lộ ra, gây nên một trận sóng to gió lớn. Xong đời. 23 lúc này, những cái kia hoàng thân quốc thích trong lòng sông lên một cỗ tuyệt vọng. Bọn họ làm sao sẽ biết Mục Thần Xuyên vậy mà còn sống, hơn nữa còn trở về báo thù. Đây quả thực là chọc tổ ong vò vẽ, bọn họ kết quả nhất định vạn kiếp bất phục. Siêu siêu siêu. Ba động. Tương đạo tiếng xe gió truyền đến, lại có hai chi đội ngũ từ đằng xa lao đến, người cầm đầu chính là ba vị nam tử trung niên, mặc hoa phục, quanh thân tỏa ra hùng hồn chân nguyên, bọn họ là hoàng tộc phái tới trấn thủ dược điển quân sĩ. Tham kiến thái úy, Tả thừa tướng, Hữu thừa tướng. Những cái kia hoàng thân quốc thích cùng hộ vệ nhìn người tới, lập tức mừng rỡ không thôi. Đây chính là Thương Vân hoàng tộc đứng đầu nhất ba vị cường giả, thực lực cường hãn vô song, đủ để đối phó Mục Thần Xuyên. Ba người nhìn thấy Mục Thần Xuyên, đều là sắc mặt ngưng lại, đôi mắt lóe ra hàn quang. Bọn họ đích xác rất kiêng kỵ Mục Thần Xuyên, bởi vậy vừa rồi tại Mục Thần Xuyên xuất thủ lúc, bọn họ mới chậm chạp không chịu xuất thủ. Bây giờ thấy Mục Thần Xuyên độc thân tiến về Thương Vân dược điện, bọn họ tự nhiên không muốn thác thất lương cơ. Mục Thần Xuyên, không nghĩ tới ngươi còn dám trở về chịu chết, thật sự là không sợ chết. Trong đó một tên lão giả sắc mặt băng lãnh nhìn xem Mục Thần Xuyên nói, hai người khác cũng giống như thế, song phương đều là hận thấu lẫn nhau. Mục Thần Xuyên, tối nay ta nhìn ngươi chắp cánh khó thoát. Những người khác nghe răng cười liên tục, trong mắt hiện ra vẻ hưng phấn, chuẩn bị vây công Mục Thần Xuyên. Bọn họ sớm đã bố trí xong trận pháp, lần này tuyệt đối có thể đem Mục Thần Xuyên ở lại chỗ này. Mục Thần Xuyên, ngươi cuối cùng cam lòng xuất hiện sao? Ngay tại lúc này, một đạo lạnh lẽo âm thanh bỗng nhiên từ đằng xa trong rừng rậm truyền ra. Ngay sau đó, một đoàn người chậm chạp đi ra. Bọn họ khí tức cường thịnh, toàn thân tản ra kinh khủng uy áp, để người ngạt thở. Cầm đầu rõ ràng là Thương Vân Hoàng thất kiệt xuất nhất thiên kiêu Lạc Thiên Dương. Trừ cái đó ra, còn có một vị mỹ lệ nữ tử. Nàng da thịt trắng tuyết, liễu mi cong cong, lông mày tiếp theo song thanh triệt linh động hai mắt, mang theo thanh nhã thánh khiết khí chất, giống như trong tranh đi ra tiên tử, khiến lòng người thần say mê Sở Gia Thiên Kim tiểu thư. Nàng chính là Sở Mộc Giao. Lạc Thiên Dương 1757 tập áo đen, tóc dài phiêu dật, khuôn mặt tu lãng, cho người một loại tà tính cảm giác, để người không nhịn được run sợ, nội tâm sinh ra e ngại. Mộc Giao công chúa quả nhiên xinh đẹp, cô gái như vậy, có lẽ xứng ta như vậy anh dũng thiện chiến nam nhân. Lạc Thiên Dương thầm nghĩ trong lòng, trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạ. Sở Mộc Giao sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt đánh giá Mục Thần Xuyên, tựa như đang tự hỏi cái gì. Mộc Giao công chúa, chúng ta liên thủ diệt hắn đi. Lạc Thiên Dương đi tới, đối với Sở Mộc Giao nói nhỏ, trong giọng nói tràn đầy ái mộ. Lạc Thiên Dương, ngươi tự tìm cái chết. Mục Thần Xuyên giận tím mặt. Nghe đến tiếng quát mắng của hắn, sắc mặt của mọi người đột nhiên biến đổi, vô cùng hoảng sợ, toàn bộ lui về phía sau. Chương 791, đại khai sát giới, không người là hắn một hiệp chi địch. Chương 791, đại khai sát giới, không người là hắn một hiệp chi địch. Chương 791, đại khai sát giới, không người là hắn một hiệp chi địch. Sở Mộng Giao tiếu mi cao lại, quay người rời đi, để lại một câu nói, Mục Thần Xuyên, ngươi vẫn là ngoan ngoãn đầu hàng đi. Nghe vậy, Mục Thần Xuyên sắc mặt dữ tợn, ánh mắt băng lãnh, nắm đấm nắm chặt, nghiến răng nghiến lợi. Mục Thần Xuyên, ngươi cho rằng vẫn là năm đó ngươi sao? Ngươi đã phế bỏ, tại Trung Châu phát triển thậm chí không bằng Dương gia. Lạc Thiên Dương cười lạnh, ánh mắt quét mắt bốn phía, hừ lạnh nói, người nào nếu là đi theo hắn, đem vinh thế thoát thân không được. Tê lời nói này rơi vào đoàn người trong hai, lập tức để bọn họ sắc mặt đại biến, nhộn nhịp hít vào một ngụm khí lạnh. Ta muốn giết các ngươi. Mục Thần Xuyên ngửa mặt lên trời gào thét, toàn thân khí tức cuồn cuộn, một cỗ khí lưu cường đại nô lên mà ra, chấn động bát hoang. Tốc độ của hắn nhanh đến cực hạn, hóa thành một sợi tàn ảnh, cấp tốc tới gần Lạc Thiên Dương đám người. Giết hắn. Lạc Thiên Dương mặt không hề cảm xúc, hời hợt đưa tay lộ ra, chụp vào Mục Thần Xuyên yết hầu, muốn đem bắt lại. A nhưng mà, Mục Thần Xuyên tốc độ càng nhanh, trong chớp mắt xuất hiện tại Lạc Thiên Dương bên cạnh, một kiếm chém ra, nháy mắt chém nát Lạc Thiên Dương cánh tay. Thân hình hắn di động, nháy mắt biến mất, xuất hiện tại một gã hộ vệ bên cạnh, sắc bén bảo kiếm vạch qua tên hộ vệ kia cái cổ, đem chém thành hai nửa. Tên hộ vệ này lúc sắp chết, đều không có hiểu rõ Mục Thần Xuyên làm sao đột nhiên xuất hiện bên cạnh hắn, quả thực không thể tưởng tượng. Mục Thần Xuyên xuất thủ gọn gàng, giống như là u linh ma quỷ, mỗi một chiêu xuất thủ đều kèm theo máu tươi bắn tung tóe, tử thương thảm trọng, không người ngăn cản được hắn công kích. Đây là có chuyện gì? Mục Thần Xuyên trắng trợn tàn sát, sợ hãi những thị vệ kia, từng cái sắc mặt sợ hãi, kinh dị không hiểu. Điều đó không có khả năng. Lạc Thiên Dương sắc mặt đại biến, vội vàng lui về phía sau, tránh né Mục Thần Xuyên lăng lệ thế công. Mục Thần Xuyên dáng người cao gầy, hình thể khôi ngô, hai chân thon dài thẳng tắp, nhất cử nhất động ở giữa tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Cho dù là Lạc Thiên Dương cũng khó có thể chống đỡ, bị đánh đến liên tục bại lui, không có chút nào sức chống cự. Mục Thần Xuyên, ngươi chớ đắc ý, hoàng chủ đã phái ra cường giả trấn thủ dự điện, ngươi lần này chết chắc. Không cần lo lắng, ngươi rất nhanh liền sau đó đi cùng bọn họ. Mục Thần Xuyên, ta chớ chú ngươi chết không có chỗ chôn, sau khi chết hồn phách rơi vào luyện ngục, không được siêu sinh. Còn lại hoàng tử hoàng nữ nhộn nhịp kêu gào, đầy mặt oán độc. Ha ha ha, chỉ bằng các ngươi những này rác rưởi, cũng muốn giết ta. Si nhân nằm mơ. Mục Thần Xuyên điên cười to, trong mắt sát cơ nghiêm nghị, giống như ma vương xuất thế yêu. Tay hắn cầm bảo kiếm, còn hổ gặp bầy dê đại khai sát giới, không người là hắn một hiệp chi địch. Chỉ một lát sau công phu, mấy chục tên hoàng cung cấm quân toàn bộ mất mạng, thây nang khắp đồng, máu tươi nhuộm đỏ đại địa. Mà lúc này, Mục Thần Xuyên toàn thân đẫm máu, cả người lộ ra đặc biệt khủng bố khiếp người. Hắn đứng tại vũng máu bên trong, ánh mắt lạnh lạnh nhìn chằm chằm Lạc Thiên Dương, lạnh lùng nói, ngươi cũng đi chết đi. Dứt lời, Mục Thần Xuyên thân thể bay cao mà lên, một cơn gió lớn thổi cạo ra đến, cuốn lên đẩy trời bụi đất, hướng Lạc Thiên Dương đánh tới. Trong chốc lát, một đạo chói hai tiếng nổ vang lên, Mục Thần Xuyên bảo kiếm nở rộ óng ánh chói mắt kỳ quang, hung hăng chém vào Lạc Thiên Dương trên lồng ngực, đem xuyên thủng. Phúc. Lạc Thiên Dương miệng phun máu tươi, thân thể như đạn pháo bắn ngược đi ra, nện ở mười mấy mét bên ngoài mặt đất, nhấc lên một tầng khói. Mục Thần Xuyên thân hình phiêu dật, rơi vào Lạc Thiên Dương bên cạnh, một chân giẫm tại trên đầu của hắn, âm thanh lạnh lùng nói, hôm nay lại đi tìm cái chết, vậy ta đành phải thành phần ngươi. Chương 792, nghe đồn có linh thảo tồn tại ở Tử Hà Hồ. Chương 792, nghe đồn có linh thảo tồn tại ở Tử Hà Hồ. Mục Thần Xuyên, Thương Vân Hoàng đế là sẽ không bỏ qua ngươi. Lạc Thiên Dương phẫn nộ gào thét, hai mắt đỏ bừng. Hắn đường đường nam nhi bại thượng, thế mà bị một cái phế nhân ức hiếp. Ha ha, cha ngươi đều đã chết, ai sẽ còn nhớ tới ngươi. Mục Thần Xuyên nhếch miệng cười một tiếng, một chân nghiền nát Lạc Thiên Dương cái cổ, gỡ xuống nhận chứa đồ. Chợt, Mục Thần Xuyên thu hồi sát khí, khôi phục yên tĩnh như trước răng dấp, cất bước hướng Sở Mộng Giao bọn họ đi tới. Lạc Thiên Dương chết rồi. Nhìn thấy Lạc Thiên Dương thi thể nằm trên mặt đất, còn lại hoàng tộc cùng cấm quân đều bối rối. Cái này mới bao lâu thời gian, Lạc Thiên Dương lại bị Mục Thần Xuyên đánh giết. Mục Thần Xuyên thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Lạc Thiên Dương mặc dù phế đi, nhưng thực lực vẫn như cũ phi thường khủng bố. Nhưng bây giờ lại liền Mục Thần Xuyên một chiêu đều gánh không được, hoàn toàn bị ngược sát. 757 cái này sao có thể? Hai vị thừa tướng cũng là bị một màn này sợ ngây người. Mục Thần Xuyên thực lực vượt xa bọn họ tưởng tượng. Ngắn ngủi rung động về sau, mọi người đối đãi Mục Thần Xuyên ánh mắt thay đổi, kính sợ, sùng bái, sợ hãi. Các ngươi ai biết Thương Vân Quốc nơi nào có linh thảo? Mục Thần Xuyên đi tới Sở Mộng Giao trước mặt, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Chúng ta đều tại hoàng thành bên trong tìm kiếm linh thảo, cũng không ra khỏi thành. Sở Mộng Giao lắc đầu. Hoàng cung có sao? Mục Thần Xuyên lại hỏi tới. Sở Mộng Giao trầm ngâm một lát, nói, hoàng thành có vài quặng linh thảo, nhưng trong này thủ vệ rất nghiêm ngặt, muốn đi vào sợ rằng có chút khó khăn. Nghe vậy, Mục Thần Xuyên nhíu mày, nói, đã có biện pháp, vậy ngươi nói cho ta biết trước linh thảo cụ thể vị trí. Tại thành đông nam có một mảnh Tử Hà hồ nước, nghe đồn có linh thảo tồn tại ở Tử Hà hồ, ta mang ngươi tới đi. Sở Mộng Giao nói. Vậy liên tiền phất ngươi dẫn đường. Mục Thần Xuyên ôm quyền cảm tạ nói. Khách khí. Sở Mộng Giao tiến cười một tiếng, quay người chuẩn bị rời đi, đống nhiên ngừng lại, nhắc nhở, ngươi cửu nhân rất nhiều, ngươi tốt nhất che giấu mình. Mục Thần Xuyên nhẹ gật đầu, nói, những này ta biết, ngươi không cần phải lo lắng. Hy vọng ngươi muốn quá khoe khoang, nếu không ngươi thật sẽ mất mạng. Sở Mộng Giao nhắc nhở lần nữa nói, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú Mục Thần Xuyên rời đi bối cảnh, trong lòng thầm than, cái này nam nhân thật đúng là giống phụ thân. Tử Hà hồ chính là hoàng thành phồn hoa nhất náo nhất chỗ, bởi vì ven hồ trồng rất nhiều chân quý linh thảo, cho nên gọi tên. Hồ nước trong suốt, lục liễu xanh thẳm, tản ra từng trận nồng đậm hương thơm, phong cảnh ưu nhã yên tĩnh, giống như tiên cảnh. Lúc này chính vào buổi chiều thời gian, ven hồ dạo chơi không ít người, chơi đùa vui vẻ âm thanh truyền vào ra. Mục Thần Xuyên chính là chỗ đó. Sở Mộng Giao chỉ vào ven hồ một chỗ, đối Mục Thần Xuyên nói. Mục Thần Xuyên ánh mắt ném đi qua, đập vào mi mắt là một tòa to lớn hồ nước, sóng biết dập dờn, gợn sóng quyết tán. Hồ này đô danh tự, liền do cái này mà đến. Tử Hà hồ. Mục Thần Xuyên thì thầm tự nói, khoe miệng hiện lên một vệt lánh khốc đủ cười, dậm chân đi vào hồ nước trung ương, tìm kiếm linh thảo. Ân. Vừa đi ra mấy bước, Mục Thần Xuyên bỗng nhiên ngừng lại, sắc mặt biến hóa, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, một thanh hiện hàn quang dao găm từ hư không đâm xuống. Dao găm tốc độ cực nhanh, mang theo đáng sợ uy áp, hung hăng đâm vào Mục Thần Xuyên trên bả vai. Kịch liệt đau nhức đánh tới, Mục Thần Xuyên thân thể run lên, kém chút ngã sắp xuống. Nhưng hắn chính là cắn chặt răng, không có lên tiếng. Hắn quay người nhìn, chỉ thấy một vị lão giả chậm rãi từ hư không đi xuống, vẫn đục hai mắt lóe ra âm trầm sát khí. Người là ai? Mục Thần Xuyên cảnh giác nhìn xem lão giả, hắn phát giác được đối phương tu vi thâm bất khả chắc. Chương 793, Bắc Hoang còn có thể sản sinh ra như vậy yêu nghiệt. Chương 793, Bắc Hoang còn có thể sản sinh ra như vậy yêu nghiệt. Bản tôn chính là Cựu Tiêu Các trưởng lão, phụng thánh thượng mệnh lệnh tru sát phản địch. Lão giả âm trầm nói, một đôi vẫn đục con mắt nhìn chằm chằm Mục Thần Xuyên, trong mắt lướt qua một vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới Bắc Hoang còn có thể sản sinh ra như vậy yêu nghiệt. Cựu Tiêu Các? Mục Thần Xuyên nhíu mày, nghi ngờ hỏi, Cựu Tiêu Các vì sao muốn giết ta? Hừ. Lão giả hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi giết ta Cựu Tiêu Các đệ tử, tội đáng chết vạn lần. Cựu Tiêu Các đệ tử? Nghe đến đó, Mục Thần Xuyên bừng tỉnh minh bạch. Nguyên lai là Cựu Tiêu Các chó, chắc không được sẽ đến nơi này. Mục Thần Xuyên đạm mạc nói, đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ khinh miệt màu sắc. Hô trướng. Lão giả giận tím mặt, sát khí ngập trời càn quét mà ra, xung quanh cây cối khoảnh khắc hóa thành một phấn. Chỉ là tiên vương cảnh trung kỳ tu vi, tại bản vương trước mặt không chịu nổi một kích. Mục Thần Xuyên khinh thường nói, đôi mắt bên trong tràn ngập khinh thường cùng trào phúng. Ngươi! Lão giả tức giận đến nổi trận lôi đình, mặt mo đỏ lên, sát khí chủ tiên. Ta thế hệ trung lương, thề sống chết hiệu trung hoàng thất, càng là hoàng thất thủ hộ gia thần, ngươi dám nhục nhã ta, chẳng khác nào vũ nhục hoàng thất. Lão giả giữ tợn nói, hai mắt trợn tròn, cực kỳ doan người. Mục Thần Xuyên khinh thường nói, các ngươi bất quá là hoàng thất nuôi chó mà thôi, có tư cách gì đàm luận trung thành? Hoàng thất cho các ngươi ăn, cho các ngươi uống, cho các ngươi áo cơm vô ưu sinh hoạt, để các ngươi vinh hoa phú quý, an hưởng tuổi già, các ngươi nên báo ân, mà không phải bị cắn ngược lại một cái. Đến mức các ngươi cái gọi là trung thành, đó là các ngươi tự nguyện, cùng hoàng thất không có chút nào liên quan. Ta nhổ vào, quả thực đánh giấm. Lão giả trôi thủng mắng, nếu không phải lúc trước hoàng thất từ bỏ chúng ta sao lại lưu lạc đến mức này? Con cháu của chúng ta cũng không cần nhận hết khuất nhục cùng sỉ nhục. Hoàng thất vứt bỏ các ngươi, chỉ là vì giữ lại các ngươi cuối cùng một tia huyết mạch mà thôi. Mục Thần Xuyên đạm mặt nói. Lão giả căm tức nhìn Mục Thần Xuyên, lạnh lùng nói, ngươi căn bản không hiểu chúng ta hận, nếu như ngươi có thể hiểu được bi ai của chúng ta, có lẽ sẽ còn cùng chúng ta thông đồng làm bậy. Nếu như ngươi chân tâm hối cải, như vậy nên đi sám hối, mà không phải đem chính mình ngụy trang thành anh hùng, đi cứu thương sinh tại nguy nan. Mục Thần Xuyên nghĩa chính từ nghiêm nói, ngươi làm như thế, sẽ chỉ làm chính mình rơi vào hắc ám, càng lún càng sâu. Ha ha ha. Cựu Tiêu Các lão giả đột nhiên ngửa mặt lên trời cuồng tiếu lên, đầy mặt kinh bị nói, anh hùng, cầu hùng, ta nhìn lầm ngươi. Ngươi vĩnh viễn sẽ chỉ đứng tại góc độ của người khác bên trên cân nhắc sự tình, ích kỷ tư lợi, không có chút nào nhân tính, uổng phí hoàng thượng tín nhiệm đối với ngươi. Mục Thần Xuyên lắc đầu, nói, người có chí riêng, ngươi lựa chọn, bản vương không xem bảo, cũng lời nhiều lời, ngươi ta nước giếng không phạm nước sông, liền tính ngươi giết ta, cũng không có khả năng giết chết linh dược. Mục Thần Xuyên không phải đồ ngốc, lão giả cử động đã biểu lộ rõ ràng thái độ, nhất định là vì linh thảo mà đến. Giết ngươi, dễ như trở bàn tay, ngươi cho rằng ngươi có cơ hội trốn sao? Lão giả chẳng thèm ngó tới nói, hắn mục tiêu là linh thảo, đến mức Mục Thần Xuyên sống hay chết, không quan trọng, ta biết ngươi nắm giữ độn cơ phủ, bất quá hôm nay ngươi mơ tưởng rời đi nơi này. Lão giả lời nói xoay chuyển, cánh tay huy động, kinh khủng lực lượng gào thét mà ra, ngưng tụ thành một tấm khổng lồ trường ấn đánh phía Mục Thần Xuyên. Trường ấn những nơi đi qua, xung quanh hoa cỏ đều bị phá hủy hầu như không còn, có thể thấy được uy thế mạnh mẽ đến đâu. Hừ. Mục Thần Xuyên hừ lạnh một tiếng, bàn chân dẫm, thân hình nổ bắn ra mà ra, chớp mắt lao ra mấy trượng, hiểm hiểm tránh né trường ấn công kích, lập tức mở rộng hung manh thế công nhỏ. Chương 794, không nghĩ tới lao giả thế mà che giấu thực lực. Chương 794, không nghĩ tới lao giả thế mà che giấu thực lực. Gió thuộc tiên pháp. Nhìn thấy Mục Thần Xuyên thôi động tiên pháp, Cửu Tiêu các lao giả lập tức sững sờ, chợt âm lãnh nói, phong thuộc tính xác thực rất thích hợp ngự kiếm phi hành, nhưng cũng giới hạn tại cái này mà thôi. Mục Thần Xuyên hừ lạnh một tiếng, không có trả lời, điên cuồng công kích, mỗi một kiếm đều ẩn chứa bá đạo kiếm ý. Mục Thần Xuyên thi triển phong thuộc tính tiên thuật, tốc độ tiêu thăng đến đỉnh phong, thân ảnh giống như quỷ mị xuyên qua tại rừng cây bên trong, nhanh đến mức bất khả tư nghị. Tốc độ của ngươi so vừa rồi nhanh hơn rất nhiều, không hổ là phong thuộc tính. Cửu Tiêu các lão giả nhếch miệng cười nói, đôi mắt bên trong tràn ngập khát máu sát ý lão giả, để mặc lại. Mục Thần Xuyên băng lãnh tiếng quát khẽ vang vọng thiên cung, chỉ thấy một cô óng ánh phong thuộc tính nguyên lực nở rộ, đem cả vùng không gian bao phủ ở bên trong, làm cho bốn phía nhiệt độ chợt hạ xuống, tất cả vật phẩm đều đông lại, hóa thành một vài bức sinh động như thật hình ảnh, tình cảnh rất có mỹ cảm. Mục Thần Xuyên thân hình lóe lên, xuất hiện tại trước mặt lão giả, cầm trong tay một thanh trường kiếm thẳng chém mà ra, một sợi hàn mang bạch phá không gian, phảng phất muốn chém đứt không gian, tự tìm cái chết. Lão giả mắt lộ ra hung quang, một quyền đánh ra, một cỗ kinh người kình phong tạo qua, chấn vỡ cái kia một sợi hàn mang. Mục Thần Xuyên ánh mắt khẽ biến, đội vàng rút kiếm với lui. Chạy đi đâu? Lão giả hét lớn một tiếng, truy đuổi mà lên. Hai người tốc độ đều là cực kỳ mau lẹ, trong chớp mắt biến mất trong mắt mọi người, trong lúc nhất thời vậy mà không có người phát giác được chiến đấu. Lúc này, Mục Thần Xuyên cùng lão giả đã lao ra bên bờ, hướng về nơi xa bay đi. Người trốn không thoát, thúc thủ chịu trói đi. Lão giả quát to, hai mắt lộ ra một tia tham lam, tựa hồ không kịp chờ đợi muốn thôn vẹn Mục Thần Xuyên tinh huyết cùng lực lượng. Ngươi khó tránh cao hơn quá sớm. Mục Thần Xuyên trầm trọng nói, khoe miệng nhấc lên một vệt rào hoạt độ cong, sau đó trên thân tuôn ra một cỗ khí thế cường hãn, thân hình đột nhiên tăng nhanh, hóa thành một đạo màu vàng quang ảnh biến mất tại trước mặt lão giả. Lại tới. Lão giả thần sắc trầm xuống, lập tức phóng thích toàn bộ chân nguyên, đem không gian phong tỏa, ngăn cản Mục Thần Xuyên đường đi. Nhưng mà, coi hắn phát hiện Mục Thần Xuyên đình chỉ đảo vong thời điểm, nhưng là sửng sốt một chút. Mục Thần Xuyên cũng không phải là bởi vì bị bức bất đắc dĩ, mà là trên mặt của hắn mang theo nụ cười quỷ dị. Lão giả nhíu mày, nói, làm sao? Muốn xin tha? Ngươi đoán đâu? Mục Thần Xuyên cười nhạt nói. Hừ. Lão giả hừ lạnh một tiếng, hắn mặc dù nhìn không ra Mục Thần Xuyên đang làm cái gì cho xiếc, nhưng không lo lắng chút nào. Tất nhiên ngươi chấp mê bất ngộ, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Lão giả quát lạnh nói, trên thân lại lần nữa hiện lên nồng hậu dày đặc tử khí. Mục Thần Xuyên nhún vai, cười tủm tỉm nói, bớt nói nhiều lời, ra tay đi, ta ngược lại muốn xem ngươi đến tột cùng có mấy phần bản lĩnh. Lão giả nghe vậy, sắc mặt lập tức xanh xám vô cùng, trong lòng nổi giận vô cùng, sắc ý lạnh thấu xương. Một loan sau, thân ảnh của hắn biến mất. Tốc độ của hắn nhanh vô cùng, giống như quỷ mị lơ lửng không cố định, mắt thường khó phân biệt. Tốc độ thật nhanh, xem ra hắn che giấu thực lực. Mục Thần Xuyên con mắt híp thành một đường, đôi mắt bên trong hiện lên một tia kiên kỵ màu sắc, hắn không nghĩ tới lão giả thế mà che giấu thực lực. Đột nhiên, một trận thanh thúy phá 4.6 chống không âm thanh truyền đến, lang lệ chói tai. Lão giả bằng vào tốc độ khủng khiếp, trực tiếp lấn đến gần Mục Thần Xuyên bên cạnh. Mục Thần Xuyên đồng tử hơi co rụt lại, thân thể lập tức phía bên trái nghiêng, hiểm hiểm tránh thoát một kích chí mạng. Người tránh được sao? Lão giả lạnh lẽo nói, thân ảnh y y cũng lơ lửng không cố định, một trưởng bộ hướng Mục Thần Xuyên đầu, muốn đoạt đi hắn linh đan. Chương 795, người vĩnh viễn cũng không gặp được Thương Vân Quốc Thiên Vương. Chương 795, người vĩnh viễn cũng không gặp được Thương Vân Quốc Thiên Vương. Mục Thần Xuyên thân thể không ngừng lập lòe, lão giả thế công mặc dù dày đặc cường hành, nhưng từ đầu đến cuối đụng vào không đến Mục Thần Xuyên mảy may, chỉ có cái kia lăng lệ âm thanh xé gió, làm người sợ hãi. Lão giả sắc mặt cực kỳ âm trầm, hiển nhiên không ngờ tới Mục Thần Xuyên thân pháp quỷ dị như vậy, hắn đã dốc hết toàn lực, lại không cách nào thương tổn đến Mục Thần Xuyên mảy may. Ngươi liền chút bản lãnh này sao? Mục Thần Xuyên châm chọc cười nói. Hôn trướng. Lão giả giận tím mặt, trong mắt sát niệm ngập trời. Ông long đột nhiên ở giữa, hư không run rẩy lên, ba đạo khủng bố lan tràn ra, vô cùng vô tận tử khí càn quét ra, đem Mục Thần Xuyên hoàn toàn bao khỏa đang vị 14. Không tốt. Mục Thần Xuyên sắc mặt kỳ biến, chỉ cảm thấy toàn thân không cách nào khống chế, càng không có cách nào động đậy mảy may. Lão giả khỏe miệng phát họa ra một vệt tà ác nụ cười, chậm rãi đi tới, thâm độc cười nói, lão phu ngang dọc Thương Vân Đế quốc mấy trăm năm, hôm nay trước hết cầm ngươi luyện tay một chút. Lão đầu này chính là Thương Vân trong nước tối cường tông môn Cựu Tiêu Các Tam trưởng lão, Tư Mã Vân Thăng. Năm đó, Cựu Tiêu Các từng gặp phải tai họa ngập đầu, là Thương Vân Hoàng thất cứu Cựu Tiêu Các, cho nên Cựu Tiêu Các đối Thương Vân Hoàng thất trung thành sáng rõ, dù cho đương nhiệm tông chủ Tư Đồ Lôi tu vi cường đại cũng vẫn như cũ hiệu mệnh tại Thương Vân Hoàng thất. Về sau Thương Vân Hoàng thất phái người điều tra Tư Mã Vân Thăng, phát hiện hắn tu luyện ma công, lại tính cách ngang ngược khát máu, liền để ẩn cư thâm sơn, tính phong ấn Cựu Tiêu Các vị trí bí cảnh, làm cho toàn bộ Cựu Tiêu Các từ thế tục giới xóa tên. Mà Tư Mã Vân Thăng làm báo đáp Thương Vân Hoàng thất, cả đời đều dâng hiến cho Thương Vân quốc, thậm chí nguyện ý làm Thương Vân quốc cung phụng trưởng lão. Mãi đến mấy ngày trước đây, Tư Mã Vân Thăng thỉnh thoảng nghe Hoàng thất muốn tổ chức đọ võ đại tái, mới quyết định mang theo đệ tử trở về. Nguyên lai tưởng rằng Hoàng thất sẽ triệu tập thế lực khắp nơi tham gia, nhưng ai biết, Hoàng thất căn bản không có ý định công khai tuyển chọn. Khó trách Hoàng thất một mực đối ngoại xưng hoàng triều mời chào hiền năng chi sĩ, xem ra những người này căn bản là không nghĩ qua công bố đọ võ đại tái thông tin, nếu không đã sớm quảng cáo thiên hạ, lại làm sao có thể che giấu đến bây giờ. Tư Mã Vân Thăng trong lòng âm thầm suy đoán. Ngươi đến tột cùng là ai? Mục Thần Xuyên kinh hãi nhìn qua Tư Mã Vân Thăng, vừa rồi hắn còn lời thề son sắt cho rằng chính mình tất thắng, trong nháy mắt, hắn liền lưu lạc làm tù nhân. Ha ha, ta là người như thế nào, trọng yếu sao? Tư Mã Vân Thăng lạnh lùng cười một tiếng, ánh mắt tràn đầy khinh thường. Dừng một chút, Tư Mã Vân Thăng tiếp tục nói, ngươi chẳng mấy chốc sẽ chết rồi, lúc sắp chết liền ngoan ngoãn nói cho ta, ta muốn biết sự tình. Hừ, ngươi mơ tưởng. Mục Thần Xuyên ngạo nghễ ưỡn ngực, thái độ mười phần kiên quyết, hắn sao lại khuất phục Tư Mã Vân Thăng? Ngươi thật không sợ chết? Tư Mã Vân Thăng nhíu mày hỏi. Chết, còn gì phải sợ? Mục Thần Xuyên thản nhiên nói, ánh mắt mười phần bình tĩnh, hắn sống đến thanh này niên kỷ, đã sớm xem tấu sinh tử. Tư Mã Vân Thăng lắc đầu thở dài, thật có thể 263 tiết ca. Người giống như ngươi, có lẽ trở thành cao thủ tuyệt thế, uy hiếp quần hùng mới đúng. Tư Mã Vân Thăng càng là nói như vậy, Mục Thần Xuyên càng rõ ràng chính mình khẳng định không sống nổi, trên mặt hiện lên một vẻ như được giải thoát nhẹ nhõm nụ cười, có khả năng chết tại Thương Vân Quốc Tiên Vương trong tay, ngược lại cũng đáng giá. Thương Vân Quốc Tiên Vương. Ha ha. Tư Mã Vân Thăng đột nhiên điên cuồng cười ha hả, lập tức đình chỉ tiếng cười, hài hước nói, ta khuyên ngươi đừng si tâm vọng tưởng, ngươi vĩnh viễn cũng không gặp được Thương Vân Quốc Tiên Vương. Mục Thần Xuyên cau mày, ngưng tụ âm thanh hỏi, lời này của ngươi là có ý gì? Có ý tứ gì? Ha ha. Ngươi rất nhanh liền biết. Tư Mã Vân Thăng giữ tợn cười nói, chợt hai tay kết ra kỳ lạ pháp quyết. Chương 796, tất nhiên đều đến, tóm lại là muốn đi thử một lần. Chương 796, tất nhiên đều đến, tóm lại là muốn đi thử một lần. Trong khoảnh khắc, Mục Thần Xuyên xung quanh ánh sáng màu tím càng thêm cường thịnh. Hoàng bét. Mục Thần Xuyên sắc mặt bất biến, trong lòng thầm tiêu không ổn, loại này ánh sáng màu tím vô cùng cổ quái, vậy mà ăn mòn hắn linh hồn, làm hắn tinh thần hoảng hốt. Một lát sau, Mục Thần Xuyên hai mắt dần dần ngốc trệ đi xuống, giống như cái xác không hồn đồng dạng đứng vững, đầu cụp xuống, biểu lộ đần độn. Hiện tại có thể nói a? Tư Mã Vân Thăng hỏi. Mục Thần Xuyên lắc đầu nói, vô dụng, chờ ngươi giết ta, tất cả đã trễ rồi. Tư Mã Vân Thăng đôi mắt híp lại, quắc khẽ nói, xem ra ngươi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Tiếng nói vừa ra, hắn lại lần nữa kết ra pháp quyết, xung quanh hào quang màu tím nháy mắt bộc phát ra, bao phủ lại cả tòa cung điện. Mục Thần Xuyên linh hồn triệt để bị hào quang màu tím che hết, đồng tử mất đi tiêu cự, thay đổi đến chết lặng. Ta biết Thương Vân Quốc Tiên Vương là ai. Mục Thần Xuyên lẩm bẩm nói, hắn trong trí nhớ hiện lên một vị thanh niên áo trắng dáng dấp, cùng lúc này hình tượng trọng điệp tại một khối. Ngươi nói cái gì? Tư Mã Vân Thăng đội vàng truy hỏi, hắn cấp thiết muốn biết người kia là ai. Mục Thần Xuyên khổ sở nói, Thương Vân Quốc duy nhất nắm giữ truyền thừa huyết mạch người, liệt hỏa thành Thương gia thiếu gia, Thương Vô Ngân. Cái gì? Đúng là hắn. Tư Mã Vân Thăng chấn động vô cùng, liệt hỏa thành Thương gia chính là Thương Vân Hoàng tộc chi nhánh, thực lực gần với Thương Vân Quốc hoàng tộc, đồng thời cũng là Thương Vân Quốc tứ đại đứng đầu thế gia một trong. Không sai, đúng là hắn, mà hắn thân phận địa vị vượt qua tưởng tượng của ngươi, liền bệ hạ đều đối hắn tất cung tất kính. Mục Thần Xuyên gật đầu nói, liệt hỏa thành Thương gia chính là hoàng tộc chi nhánh đứng đầu, quản lý liệt hỏa thành, thực lực khổng lồ, quyền lợi cực lớn. Tất nhiên ngươi biết, vì sao còn chấp mê bất ngộ? Tư Mã Vân Thăng nhíu mày hỏi. Thương Vô Ngân không đơn giản, hắn người mang Thương Vân Hoàng tộc chí tôn truyền thừa, tiềm lực phi phàm, ngày khác chắc chắn trở thành Thương Vân Quốc đống xà nhà. Mục Thần Xuyên lắc đầu thở dài. Thương Vô Ngân thiên phú yêu nghiệt, tương lai nhất định trở thành Thương Vân Quốc một hào nhân vật, hắn tự nhiên hy vọng mục tộc có khả năng giúp Thương Vô Ngân đăng cơ thành hoàng. Mà trước mắt phải giải quyết đầu tiên chính là cựu Tiêu các trưởng lão truy sát. Nhưng Mục Thần Xuyên cũng không để ý những này, dù sao bản thân hắn chính là Tiên Vương cảnh viên mãn, không cần nói đánh lui một cái Tiên Vương, dù cho hai vị Tiên Vương liên thủ cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Mà Mục Thần Xuyên dã vọng chỉ có một điểm, Tiên Hoàng. Lớn như vậy Thương Vân Quốc, nghe tại Liệt Hỏa Thành có Tiên Hoàng lần hiện, nếu có được đến Tiên Hoàng chi tâm hoặc là Tiên Hoàng di thể cái kia đều đem là cơ duyên lớn lao a, bởi vậy Mục Thần Xuyên không những vì chính mình nhu đồ, càng thêm chính mình gia tộc, cho nên hắn nhất định phải tiến đến Liệt Hỏa Thành xem một chút. Chỉ tiếc, còn chưa đến Liệt Hỏa Thành đâu liền bị Cửu Tiêu các đệ tử vây công, Mục Thần Xuyên mặc dù thực lực cường hãn, nhưng làm sao quả bất địch chúng, bị đánh thành trọng thương. Cuối cùng rơi vào đường cùng đành phải trốn vào Tiên Nguyên trong rừng rậm chữa thương. Bây giờ đã 3 năm qua đi, Mục Thần Xuyên thương thế cuối cùng khôi phục 7-8 phần, lại lần nữa khởi hành lúc lại phát hiện chính mình lạc đường. Hoàng bét, nơi này căn bản không phải đi Liệt Hỏa Thành phương hướng a. Thiên Nguyên rừng rậm chỗ sâu, Mục Thần Xuyên sắc mặt âm trầm đứng tại một khỏa đại thụ bên cạnh. Nguyên lai, Mục Thần Xuyên lúc trước nhận rất nghiêm trọng nội thương, lại gấp chạy tới Liệt Hỏa Thành, kết quả lạc mất phương hướng dẫn đến đi nhầm địa phương, bây giờ chính bản thân hãm nhà tù. Tính toán, tất nhiên đều đến, tóm lại là muốn đi thử một lần. Tiếng thở dài bên trong, Mục Thần Xuyên cất bước tiếp tục hướng phía trước bước đi hồ. Chương 797, các ngươi bảo bối có thể toàn bộ tại ta nơi này. Chương 797, các ngươi bảo bối có thể toàn bộ tại ta nơi này. Nửa ngày sau, Mục Thần Xuyên dừng bước lại, ngẩng đầu ngóng nhìn nơi xa một tòa nguy nga cự sơn. Cái tòa này cự sơn đứng bước trong mây, phản phất liên thông trời cùng đất hùng vĩ, độ cao chừng mấy trăm trượng nhiều, để người rung động đến cực điểm. Đó phải là trong truyền thuyết Liệt Hỏa Phong đi. Mục Thần Xuyên thì thào nói nhỏ. Giống đột nhiên, phía trước trong rừng rậm truyền đến mấy đạo thú bật giống, ngay sau đó một cỗ nồng đậm mùi máu tươi theo gió phiêu tán ra. Chẳng lẽ? Mục Thần Xuyên nhíu mày, chợt hướng huyết khí truyền đến phương hướng thần tốc chạy đi. Một lát sau, Mục Thần Xuyên xuyên biệt rừng cây, thấy được một màn trước mắt triệt để sợ ngây người. Tại phía trước cách đó không xa, một đám áo đen kiếp sửa đổi cùng yêu thú chém giết tại cùng một chỗ, bọn họ thực lực phổ biến tại chân tiên cảnh tả hữu, thậm chí còn có mấy tên chân tiên đỉnh phong, mà còn 770 mỗi người đều cầm trong tay lưới dao, sức chiến đấu không phải bình thường. Tê đột nhiên, một trận ý lạnh đánh tới, Mục Thần Xuyên đột nhiên hoàn hồn, quay đầu thấy được, một đầu dài ước chừng mấy trượng độ dày rắn độc từ sau lưng của hắn bắt quá. Tê Mục Thần Xuyên hít một hơi lạnh, đông cảm giác toàn thân lông tơ dựng đứng, vừa rồi loại kia sống chết trước mắt thật sự là quá nguy hiểm. Nhưng mà, Mục Thần Xuyên vừa định chạy trốn, chợt thấy ngực kịch liệt đau nhức, cả người oanh một tiếng té lăn trên đất. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ thương thế của ta không có khỏi hẳn sao? Mục Thần Xuyên cắn răng bò lên, đưa tay đè lại vết thương, nhưng kỳ quái là vết thương không có chút nào bất luận cái gì đau đớn. Hắn không tin tà dùng linh lực kiểm tra, kết quả vẫn như cũ như thường, không có một tia khác thường, mà hắn tình trạng lại trở nên kém rất nhiều. Cuối cùng là chuyện gì? Mục Thần Xuyên nghi hoặc không hiểu. Liên tại hắn buồn bực thời khắc, phía trước tình hình chiến đấu tựa hồ có biến hóa rõ ràng, chỉ thấy trong đó hai tên chân tiên đỉnh phong tu sĩ vậy mà đem mặt khác 5-6 người chạm dưới kiếm, còn thừa người thì nhộn nhịp thoát đi. A, các ngươi cho rằng dạng này liền có thể chạy thoát sao? Lưu lại cho ta đi. Hai cái chân tiên đỉnh phong tu sĩ hừ lạnh một tiếng, chợt thi triển khinh công hướng bốn chu cùng đột. Mà còn lại mười mấy người thì đem hết toàn lực hướng phía trước phóng đi, nhưng cũng tiếc chính là bọn họ tốc độ thua xa hai tên chân tiên đỉnh phong. Phốc 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 trong chớp mắt, trừ cái kia hai tên chân tiên đỉnh phong tu sĩ bên ngoài, còn lại toàn bộ mất mạng. Hắc hắc, các ngươi bảo bối có thể toàn bộ tại ta nơi này. Hai tên chân tiên đỉnh phong nam tử cười hì hì rồi lại cười, chợt lấy ra riêng phần mình túi trữ vật bắt đầu kiểm kê, mà đúng vào lúc này, Mục Thần Xuyên từ chỗ tối chậm rãi đi ra. Hai người gặp Mục Thần Xuyên đi tới, lập tức cảnh giác lên, "Uy, tiểu quỷ, ngươi là ai? Chớ tới gần chúng ta." Mục Thần Xuyên không để ý tới bọn họ, trực tiếp lấy ra một chiếc nhẫn đưa cho một người trong đó, "Đây là đưa cho các ngươi, đưa cho chúng ta." Hai người hơi ngạc nhiên, chợt kịp phản ứng, "Tiểu tử, ngươi đây là muốn hối lộ chúng ta? Ta cho ngươi biết, chúng ta cũng không ăn bộ này. Thức thời đem đồ vật thu lại cũng đi, nếu không đừng trách chúng ta là thủ tối hoa." "Ha ha, hai vị hiểu lầm, tại hạ cũng không có ác ý. Đây là một viên đan dược, hy vọng hai vị sau khi ăn vào có thể giúp các ngươi sớm ngày bước vào tiên vương cảnh giới." Mục Thần Xuyên khẽ cười cười, chợt vứt xuống một viên đan dược. "Đan dược? Ngươi nói là sự thật?" Hai người lướt nhau, ánh mắt lấp lóe, có chút không dám tin. "Thiên chân vạn sát, ta lừa gạt các ngươi làm gì?" Mục Thần Xuyên gật gật đầu. "Tốt, ta tin tưởng ngươi." Hai người lướt nhau, chợt đưa tay bắt lấy viên đan dược kia. "Ngươi tên là gì? Tại sao phải giúp chúng ta?" Hai người nuốt vào đan dược phía sau hỏi.